Chương 146, thái tử vợ chồng yêu ta một. Chương 146, thái tử vợ chồng yêu ta một. Nhìn xem Trấn Quốc Công vẻ mặt nghiêm túc, Giang Phong nghĩ nghĩ thật cũng không cưỡng cầu. Mình muốn một chút thiên công khoa học kỹ thuật, nhưng thật ra là muốn mang đến nữ tần thế giới. Giang Phong còn nhớ rõ, mình tại nữ tần thế giới lưu lại một cái ám tử, một cái đã có đế vương chi khí người, hắn gọi Chu Càn. Một cái dám can đảm lấy quốc gia cơ nghiệp, đánh cược mình vị này thiên ngoại người đế vương. Giang Phong không biết đối phương tình huống bây giờ như thế nào, nhưng nghĩ đến lấy Chu Càn quyết đoán, nếu như không chết, hiện tại cũng nên là một vị cường hành đế vương. Vốn nghĩ dùng tiên công tạo vật, cho Chu Càn trợ một phần lực. Bất quá đã Trấn Quốc Công không nguyện ý cho, Giang Phong cũng không miễn cưỡng. Thiên công khoa học kỹ thuật không phải bình thường, ngươi cũng đừng khó chịu, toàn bộ trong vũ trụ, ngoại trừ bệ hạ, không ai có tư cách nắm giữ phần này lực lượng, ta cũng không được. Trấn Quốc Công nghiêm túc nói, cho nên ta còn là hy vọng ngươi có thể đem thế giới tọa độ cho ta, ta sẽ đích thân đi xem một chút tìm tới manh mối. Bọn hắn thiên công khoa học kỹ thuật từ đâu mà đến, phải chăng còn có che giấu, đánh cắp thiên công khoa học kỹ thuật người hoặc là quốc gia. Đây đều là thai hoàng ẩm, cần tiêu trừ thai hoàng ẩm. Giang Phong nhìn thấy Trấn Quốc Công nhiều lần kiên trì, dứt khoát cũng liền không có giấu giếm nữa cái gì. Chỉ là cảnh cáo nói, cha sự tình có thể, không muốn vọng tạo giết chóc, có vấn đề ngươi tùy tiện giết, không có vấn đề ngươi một cái cũng không thể giết. Ta đương nhiên minh bạch, đi thôi. Trấn Quốc Công nói xong quay người mang theo Giang Phong rời đi. Trở lại hoàng cung, Trấn Quốc Công móc ra một cái khác mai hổ phù giao cho Giang Phong. Đây là cấm vệ hổ phù, vô luận là bất luận cái gì thế giới, ngươi cũng có thể bằng vào hổ phù điều động 300 tên cấm vệ một lần, xem như bệ hạ đưa cho ngươi khen thưởng. Giang Phong thưởng thức một phen trong tay hổ phù, có chút ghét bỏ nói, thật nhỏ mọn, liền 300 người, còn chỉ có thể sử dụng một lần, dứt khoát đưa ta được rồi. Trấn Quốc Công khỏe miệng hơi rút, cười mắng, nghĩ cũng rất đẹp. Cấm vệ quân thế nhưng là bệ hạ lệ thuộc trực tiếp vệ đội, hết thảy cũng mới hơn 900 người. Cái này 300 cấm vệ ngươi hảo hảo dùng đến, lấy bọn hắn thực lực, chí ít giết ngươi bây giờ không đáng kể. Giang Phong trong lòng giật mình thế nhưng là nửa bước giới chủ thực lực, đồng thời thực tế chiến lực sẽ còn cao hơn. Vậy cái này 300 cấm vệ có thể phát huy thực lực, chẳng phải là có thể ổn định giết chết giới chủ cấp bậc chiến lực. Cái này coi như thật có chút kinh khủng. Nhìn thấy Giang Phong có chút biểu tình khiếp sợ, Trấn Quốc Công chỉ là cười cười. "Tiểu tử, bệ hạ lực lượng có ngươi nhìn, hiện tại mới cái nào đến đâu, chín châu mất sợi lông thôi, đi nhanh đi, ta cảm thấy ngươi cấp bách." Giang Phong gật gật đầu, đứng dậy rời đi này phương thế giới. Mà đợi đến Giang Phong rời đi, Trấn Quốc Công trên mặt biểu lộ càng thêm sán lạ. "Bệ hạ ngươi nói không sai, lão phu có đứa con trai tốt, mặc dù không phải này phương thế giới, nhưng hắn vẫn như cũng là huyết mạch của ta." Rời đi về sau, Giang Phong trực tiếp lựa chọn mở ra kế tiếp phó bản. Phó bản đang trong quá trình mở ra trước mắt phó bản, thái tử vợ chồng yêu ta phó bản giới thiệu văn tắt, ngươi là đại đường thứ nhất thần thám, nữ nhi Giang Khanh Nguyệt tức thì bị bệ hạ tứ hôn thái tử phi, nhưng chưa từng nghĩ một lần thi hội bên trên, quét rác gã sai vật vậy mà nói mình là đại đường thi tiên hạn chế, túc chủ mời tự hành áp chế thực lực, nhiệm vụ mục tiêu, nao tản giá trị thấp hơn 20, trước mắt 65, nhiệm vụ ban thưởng, trí cao quy tắc, 3/5. Lần này Giang Phong cảm giác cực kỳ rõ ràng, phản phất có thể thấy rõ ràng mình xuyên qua vô số giới vực, sau đó tại một cái tiểu thế giới tỉnh lại. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh cổ đại cảnh tượng phồn hoa. Nhắm mắt cảm giác một phen kịch bản, Giang Phong khỏe miệng không khỏi có chút co lại. Và nó, rời đi tình tình yêu yêu, cũng không biết làm gì thật sao. Giang Phong không thể làm gì mắng một tiếng. Dựa theo kịch bản, mình là đại đường thứ nhất thần thám, hoàng đế Khâm ban thưởng vô song quốc sĩ, đại lý tự thứ nhất thần bộ. Nữ nhi Giang Khanh Nguyệt vẫn là bị hoàng đế tứ hôn thái tử phi. Ngày mai sẽ là mỗi năm một lần đại đường thi hội, đến lúc đó từng cái thế gia đại tộc đều sẽ tề tụ tại đây. Tại thi hội bên trên so đấu gia tộc người tuổi trẻ tài học, có tài người thậm chí có thể trực tiếp bị bệ hạ thưởng thức một bước lên trời. Mà nhân vật chính của chúng ta Cố Bắc Ca ngay lúc này ra sân, lấy một cái quét rác gã sai vật thân phận, mở miệng chính là một câu, lầu cao cao trăm thước, tay nhưng hái ngôi sao, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Trực tiếp chấn kinh toàn trường, thành công tại trận này thi hội bên trong rực rỡ hào quang. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Bắc Ca bị Giang Khanh Nguyệt coi trọng. Kết quả là, Giang Khanh Nguyệt liền cầu thái tử để Cố Bắc Ca tiến vào phủ thái tử làm bạn đọc. Thái tử cũng đối Cố Bắc Ca 10 phần coi trọng, cũng liền đồng ý yêu cầu này. Mà theo Cố Bắc Ca tiến vào phủ thái tử, quen thuộc kịch bản liền lên diễn. Cố Bắc Ca cùng Giang Khanh Nguyệt bắt đầu ở trong phủ thái tử nói chuyện yêu đương. Cố Bắc Ca dựa vào đạo văn câu thơ cùng điện cố, nhảy lên thành toàn bộ đại đường thi tiên. Nếu như vẹn vẹn như vậy, còn chưa tính. Vấn đề ở chỗ, Cố Bắc Ca cùng Giang Khanh Nguyệt sự tình, rất nhanh liền bị thái tử phát hiện. Kết quả như thế nào đâu? Thái tử cũng mẹ nó thích Cố Bắc Ca. Đương Giang Phong nhìn đến đây thời điểm, cả người đều là tê dại. Làm một thằng nam, mình hận không thể trực tiếp đem cái này thế giới bóp vỡ nát. Vẫn là miệng lớn hít thở đến mấy lần, mới chậm tới cố này tức giận. Trong lòng cũng đối khu trục nữ tần xâm lấn chuyện này càng thêm kiên định. Bằng không, về sau mình hành tẩu chư thiên, nhìn thấy không phải yêu đương, chính là tình tay ba, hoặc là chính là đam mỹ, thậm chí còn có đam mỹ tình tay ba. Dù sao rời đi nam nữ điểm này sự tình, cậu thí cũng sẽ không chính là. Thế giới như vậy, cùng hố phân khác nhau ở chỗ nào? Ngay tại Giang Phong sinh khí thời điểm, ngoài cửa quản gia gõ cửa nhỏ giọng nói, "Lao ra, nhị hoàng tử bên ngoài phủ cầu kiến." Giang Phong có chút nheo mắt lại, tìm hạ cái này nhị hoàng tử tương quan ký ức, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Gọi nhị hoàng tử đi lệnh sảnh chờ một chút, liền nói ta ngẫu cảm giác phong hàn, lập tức." "Vâng." Đợi đến quản gia rời đi, Giang Phong trong lòng đã có ý nghĩ. Thái tử là không được, Giang Phong không thể chịu đựng cái này con rùa thái tử. Mặc dù bây giờ thời gian bên trong, chuyện này còn không có phát sinh, nhưng kịch bản bên trong lại là thật phát sinh, chỉ cần Giang Phong không can dự, kia kịch bản liền nhất định sẽ tiến hành tiếp. Không phải mình thích thái tử, ta trực tiếp không muốn. Mà cái này nhị hoàng tử cũng rất không tệ. Có dạ tâm, có quyết đoán, hiểu được cẩn tàng, càng quan trọng hơn là nhị hoàng tử là cái thằng nam. Nguyên kịch bản bên trong, nhị hoàng tử bị phế, chính là Cố Bắc Ca chui vào tiến hắn trong phủ. Phát hiện nhị hoàng tử nuôi dưỡng trên trăm tên ca cơ hàng đêm sinh ca, lúc này mới dẫn đến hoàng đế tức giận phế đi nhị hoàng tử. Giang Phong nhìn đến đây thời điểm chỉ muốn mắng chửi người. Hoàng đế này cũng là ngu xuẩn đến muốn chết. Thích nữ nhân thế nào? Nam nhân thích nữ nhân chẳng lẽ không được? Không phải giống như thái tử, vừa cùng Cố Bắc Ca thương thép, một bên nhìn Cố Bắc Ca cùng Giang Khanh Nguyệt song sắp xếp. Đều cái gì biến thái play? Chương 147, thái tử vợ chồng yêu ta 2 chương 147, thái tử vợ chồng yêu ta 2 nhị hoàng tử điện hạ đợi lâu, lão phu thân thể ôm việc gì có nhiều bất tiện, còn xin thứ tội. Giang Phong từ sau đường đi ra, hơi chắc tay, mặc dù ngoài miệng tư thái rất thấp, nhưng trên thực tế không có chút nào cho nhị hoàng tử mặt mũi ý tứ. Nhị hoàng tử thấy thế cũng là không buồn không giận, cười nói, Giang đại nhân là ta đại đường lương đống, đế đô trị an còn phải Giang đại nhân đa số hao tâm tổn trí. Lần này bạn cũng tới, là cùng Giang đại nhân thương thảo một chút ngày mai thi hội sự tình. Giang Phong phân phó hạ nhân dâng trà, nhấp một miếng về sau nhìn về phía nhị hoàng tử, cười nói ra, nhị hoàng tử là muốn nói ảnh vệ sự tình đi. Nghe thấy ảnh vệ hai chữ, nhị hoàng tử biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhưng rất nhanh lại hình như người không việc gì, bình tĩnh nói ra, Giang đại nhân nói là gần nhất tại đế đô huyên náo dư luận xôn xao, nói là thiên hạ sát thủ long đầu ảnh vệ tổ chức đi, bản cung cũng là hơi có nghe thấy. Giang Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng nhị hoàng tử, đã nhị hoàng tử cùng lão phu không có gì đáng nói, vậy lão phu liền tiễn khách. Nhị hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, trầm mặc một hồi nói ra, Giang đại nhân không hổ là phụ hoàng khâm ban thưởng thần bộ, quả nhiên là để bản cung lau mắt mà nhìn. Không qua sông đại nhân đã cùng bản cung nói lên chuyện này, từ trước đến nay cũng là có khác sở cầu, vậy chúng ta hai người liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng đi. Giang Phong gật gật đầu, mười phần không thèm để ý nói ra, lão phu tưởng muốn giúp ngươi leo lên kia ngồi cửu vũ. Nhị hoàng tử nghe thấy lời này đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ra tiếng. Ha ha, xem ra Giang đại nhân là muốn bản cung mệnh, đã như vậy, bản cung trở về chờ lấy đại lý tự người chính là, cáo tử. Giang Phong đưa tay ngăn cản nhị hoàng tử, bình tĩnh lại nghiêm túc nói ra, lão phu làm người người trong thiên hạ đều biết, xưa nay không nói đùa. Nhị hoàng tử khỏe mắt có chút co rúm, trái tim tại lúc này cuộn loạn. Giang Phong đại biểu là đế đô lệ thuộc trực tiếp hoàng đế Vũ Lâm vệ phía dưới mạnh nhất vũ lực, thậm chí đang trợ giúp mình leo lên hoàng vị trong chuyện này, Giang Phong có khả năng phát huy lực lượng, muốn vượt xa Vũ Lâm vệ. Bởi vì Vũ Lâm vệ trú đóng ở lệ thành, mà Giang Phong lệ thuộc trực tiếp đại lý tự người chấp pháp, lại là thật sự có thể tại trong hoàng thành mặc giáp chấp lưỡi lao. Nếu như Giang Phong nguyện ý trợ giúp mình, nhị hoàng tử đã là đang nhìn hoàng vị hướng hắn gác. Nhưng rất nhanh, một chậu nước lạnh lại để cho hắn thanh tỉnh lại. Nhìn xem Giang Phong khẽ cười nói, Giang đại nhân chẳng lẽ quên, ngài nữ nhi nhưng là Đường Kim Thái tử phi, tương lai quốc mẫu. Nếu như sinh hạ dòng dõi, vậy coi như là trưởng tử, tương lai hoàng chữ. Giang Phong không có giải thích những này, chỉ là bưng chén trà nhấp bên trên một ngụm, sau đó ngồi ở chỗ đó không nói một lời lặng lặng nhìn nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đứng tại trong hành lang tiến thối lưỡng nan, trầm mặc sau một hồi lâu tựa hồ là quyết định quay người ngồi trở lại đến trên ghế. Cười khổ nói, ta hiểu rõ chút sự tình không cưỡng cầu được, nhưng ta chính là không phục. Đại ca chỗ hắn chỗ cũng không bằng ta, cũng bởi vì là trưởng tử liền có thể làm hoàng đế, mà ta dụng công nhiều năm, lại chỉ có thể là cái hoàng tử. Nhị hoàng tử đỏ hồng mắt nhìn về phía Giang Phong, lập tức đứng dậy cung kính thi lễ một cái. Cái này thi lễ là kính Giang đại nhân nhiều năm qua vì đại đường cúc cung tận tụy. Nói xong, nhị hoàng tử phịch một tiếng quỳ xuống đất, dùng gần như thanh âm nghẹn ngào nói ra, cái quỳ này là cảm tạ Giang đại nhân vì ta đại đường tuyển cái khác minh quân. Ta, nhị hoàng tử Lý Hạo, khẩn cầu Giang đại nhân chúc ta leo lên hoàng vị, công thành ngày, ta Lý Hạo nguyện tôn Giang đại nhân vì trọng phụ, nhập ta đại đường anh liệt tử, thưởng thế hệ cung phụ. Giang Phong hài lòng gật đầu. Rất tốt, đã như vậy, kia nhị hoàng tử liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhị hoàng tử hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái gì chuẩn bị? Giang Phong chỉ để lại nhàn nhạt hai chữ, đăng cơ. Sau đó đứng dậy rời đi lại sảnh, chỉ để lại ngây người như phỗng nhị hoàng tử. Vào đêm, Giang Phong đi tới đại lý tự, làm hoàng đế khâm ban cho đại đường thứ nhất thần thám, vô song quốc sĩ chờ một chút một đống lớn danh hiệu. Giang Phong có thể để cho nhị hoàng tử đều cam tâm quỳ xuống, cũng không phải là những thứ này danh hiệu, mà là một cái thật sự quyền lực. Đó chính là quản lý đế đô bảo vệ quyền lực. Đại lý tự có được ngày tuần cùng đêm tuần hết thể 2000 nhân mã, cái này 2000 người đều thuộc về thuộc Giang Phong quản hạt. Mặc dù chỉ có giáp nhẹ cùng trường đao, không có trọng giáp cung nỏ trường mâu loại này đại sát khí, nhưng chỉ cần đóng lại cửa thành, cái này 2000 người hoàn toàn có thể chống đỡ được bên ngoài 3 vạn đại quân 1-2 canh giờ. Có thời gian này, liền đầy đủ làm một chút muốn làm sự tình. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Giang Phong mới là đại đường hoàng đế người tín nhiệm nhất. Bằng không, thái tử phi cũng không phải là Giang Khanh Nguyệt. Lúc này đại lý tự bên trong, 2000 tên ngày tuần cùng đêm tuần đều ở nơi này chờ Giang Phong phát biểu. Giang Phong chỉ là cùng bình thường đồng dạng đơn giản phát biểu, cũng không có cái gì cái khác hành vi. Mà đợi đến tất cả mọi người tán đi về sau, Giang Phong triệu tập mấy vị bách hộ bí mật nói chuyện này. Mấy vị này bách hộ đương nhiên là sẽ không lựa chọn trợ giúp Giang Phong, thậm chí còn nói muốn đem Giang Phong xoay đưa bệ hạ nơi đó, đổi lấy quan to lộc hậu. Thẳng đến bọn hắn phát hiện vũ khí trong tay của mình, chém vào Giang Phong trên thân ngay cả lông tơ đều không đả thương được, mà Giang Phong tiện tay là có thể đem hòn đá bóp thành bột mịn về sau. Thái độ của bọn hắn 180 độ bước ngoặt lớn, nhao nhao biểu thị Giang Phong mới là thiên mệnh hóa thần, là thượng tiên phái hạ thần sứ. Mà khi bọn hắn biết ảnh vệ đã đem bọn hắn một nhà lao tiểu tất cả đều chiếu cố sau khi thức dậy, bọn hắn càng là biểu thị đem chỗ nguy hiểm nhất giao cho bọn hắn liền tốt. Chỉ cần Giang Phong lên tiếng, bọn hắn lên núi đao xuống bạc dầu đều được. Thẳng đến bọn hắn trông thấy Giang Phong sau lưng, mỗi người đều có thể phân đến một cái dương hoàng kim. Bọn hắn còn kém đem tâm móc ra cho Giang Phong nhìn phía trên khắc lấy chú chữ. Làm xong đây hết thảy, Giang Phong cũng coi là lấy hết toàn lực. Về phần có thể thành công hay không, đây đương nhiên là không có ngoài ý muốn. Kỳ thật không có những ngày này tuần cùng đêm tuần, dựa vào ảnh vệ Giang Phong cũng có năm chắc. Dù là không có ảnh vệ, dựa vào Giang gia gia đình cùng Giang Phong những năm này hy vọng cũng có thể thành công. Được rồi, không diễn, lấy Giang Phong thực lực, hắn muốn cho ai làm hoàng đế, ai liền có thể làm hoàng đế. Cái khác đều là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Rất nhanh thời gian đi tới ngày thứ hai thi hội. Giang Phong cũng nhìn được tiện nghi của mình nữ nhi cùng thái tử. Vẫn là tuấn nam mỹ nữ tiêu chuẩn điển hình, hướng nơi đó vừa đứng, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra hai người bất phàm. Đồng dạng tướng mạo bất phàm, còn có bị chọn lựa tiến vào lần này thi hội Cố Bắc Ca. Mắt ngọc mày ngài, ngọc diện không tì vết, mơ tiểu sinh dùng để hình dung hắn lại thích hợp cực kỳ. Đến mức tại hắn vừa ra trận thời điểm, liền hấp dẫn ở đây một đám gia tộc quyền thế ánh mắt. Nhao nhao lo lắng lấy thi hội kết thúc về sau, đem Cố Bắc Ca mua về nhà đi. Chấm nhìn thấy đại đường khí tượng phát triển không ngừng, lòng có cảm giác, cái này thi hội khúc dạo đầu chi đề, lợi dụng ta đại đường khí tượng làm đề. Hoàng đế mở miệng, ở đây đám đại thần tự nhiên là nhao nhao gọi tốt. Giang Phong nhìn về phía nhị hoàng tử phương hướng, nhị hoàng tử không khỏi toàn thân run lên. Muốn nói trong lòng không hoảng hốt, đây tuyệt đối là giả. Chương 148, thái tử vợ chồng yêu ta ba chương 148, thái tử vợ chồng yêu ta ba theo hoàng đế ra đề mục, ở đây một đám danh gia vọng tộc các đệ tử nhao nhao bắt đầu làm thơ. Bởi vì là Ngô Hưng sáng tác, những này câu thơ từ tạo tự nhiên chưa nói tới cỡ nào hoa mỹ. Kể từ đó, lại dẫn tới Cố Bắc Ca phát ra trận trận cười khẽ. Nguyên bản loại này tiếng cười căn bản không đến mức gây nên chú ý, nhưng một mực tại chú ý đối phương Giang Khách Nguyệt, lại là lập tức mở miệng nói, bản cung gặp ngươi tự mình mà cười, chẳng lẽ cảm thấy cái này thơ làm không tốt. Thái tử phi mở miệng, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Cố Bắc Ca trên thân. Cố Bắc Ca không kiêu ngạo không tự ti, đi lên đài cung kính thi cái lễ. Tại hạ chỉ là cái thô thiệt người, nhưng cũng đối thi từ ca phú rất có tâm đắc, lấy tại hạ kiến giải về, những này thi tử, thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh ở đây gia tộc quyền thế mặt. Nguyên bản còn đối Cố Bắc Ca tướng mạo có chút hào cảm đáng người, lúc này nhao nhao ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đối phương, mà bị trực tiếp trào phúng đến các nhà thanh niên, càng là không che giấu chút nào, trực tiếp đối Cố Bắc Ca liền mở phun. Ngươi một cái người hầu, ngươi biết cái gì thi từ ca phú? Rõ ràng, chớ không phải là muốn dựa vào loại thủ đoạn này bác người nhãn cầu. Thật sự là không biết liêm sỉ. Cố Bắc Ca đối với cái này phiên chửi rủa nết miệng mỉm cười. Đã chư vị không phục, vậy tại hạ liền nêu xấu, không biết bệ hạ có thể ban ân tại hạ một cái cơ hội mở miệng. Hoàng đế nguyên bản cũng là có chút không vui. Dù sao cũng là một cái người hầu, vậy mà trước mặt mọi người nói con em thế gia làm thơ bất nhập lưu. Cái này chẳng phải là biến tướng nói mình thống trị phía dưới những này gia tộc quyền thế, đều là giá áo túi cơm sao? Vậy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thịnh thế là cái gì? Giá áo túi cơm thịnh thế. Lúc này đối mặt Cố Bắc Ca thỉnh cầu, hoàng đế thẩm nghị chính là đem hắn mang đến đại lý tự, trực tiếp nuốt vào chết. Nhưng một bên Giang Khanh Nguyệt đã nhận ra hoàng đế tâm tư, giáng đại thái tử bên thai nhẹ nói vài câu. Thái tử nhẹ gật đầu, đứng người lên thi lễ một cái nói ra, "Phu hoàng, nhi thần cũng nghĩ nhìn xem." Cái này miệng ra cuồng bội chi ngôn tiểu tử, là có hay không có hắn nói tới thực học, nếu là có, đặc giả vi tiên, tự có văn nhân ngạo khí khí khái, không có gì lạ. Nếu là không có, liền đem nó xử tử, dẹp an người trong thiên hạ chi tâm. Thái tử đều cầu tình, huống hồ nói như thế có lý có cứ. Hoàng đế coi như đối Cố Bắc Ca có chút không thích, giờ phút này cũng là gật đầu đáp ứng. Cố Bắc Ca lộ ra một vòng tà mị tiểu dung. Háng giọng một cái ngâm tụng nói, đường lầu cao trăm thước, tay nhưng hái ngôi sao, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Đám người nghe được bài thơ này thời điểm, nhao nhao bị trong đó ý cảnh lây. Phản phất thật trông thấy một tòa trăm thước cao lầu, có thể khiến người ta tay hái nhật nguyện, có thể khiến người ta tiến vào tiên cảnh. Nhưng rất nhanh liền có ít người phản ứng lại, chỉ trích bài thơ này cùng bệ hạ cho ra yêu cầu cũng không phù hợp. Nhưng Cố Bắc Ca lại là đã tính trước nói ra, cái này đường lâu, chỉ thay mặt chính là ta đại đường quốc lực chi cường thịnh, tại hạ lấy lầu cao so sánh, tay nhưng hái ngôi sao chính là ta đứng tại đại đường trên bờ bay. Cuối cùng cũng có một ngày, ta đại đường con dân sẽ thông qua đại đường tòa này cao lầu, có thể kiến thức đến trên trời tiên nhân. Lời nói này xem như cào đến hoàng đế ngứa điểm. Mặc dù hình dung 10 phần gượng ép, nhưng câu thơ yêu mỹ là không thể nghi ngờ. Điều này nói rõ, Cố Bắc Ca là có thực học. Lúc này, vui vẻ nhất cũng không phải là Cố Bắc Ca, mà là Giang Khanh Nguyệt. Cố Bắc Ca không chết, còn nhận lấy bệ hạ thưởng thức. Vậy bây giờ, chỉ cần thái tử mở miệng, Cố Bắc Ca nhất định sẽ bị ban thưởng cho thái tử. Đến lúc đó, cơ hội của mình không liền đến sao? Giang Khanh Nguyệt đã bắt đầu huyễn tưởng, tại trong phủ thái tử, mình như thế nào mới có thể cùng Cố Bắc Ca phát triển một chút đặc thù quan hệ. Một bên khác, Giang Phong cũng không có trước tiên ra đánh Cố Bắc Ca mặt. Có câu nói rất hay, dự đoán khiến cho dịp vòng, trước phải khiến cho điên cuồng. Nâng chung trà lên nhấp một miếng, Giang Phong từ đầu đến cuối một bộ bình chân như vại bộ dáng. Mà tại Giang Phong đối diện, nhị hoàng tử sắc mặt ít nhiều là có chút khó coi. Bởi vì ảnh vệ đến báo, bọn hắn đều bị điều đi ngày tuần tra ban đêm tuần bách hộ trong nhà, trông giữ lên những người này gia quyến. Dựa theo tạo phản loại sự tình này nặng nhẹ tới nói, Giang Phong tuyệt không có khả năng sớm đem loại sự tình này để lộ ra đi. Bởi vì thời gian kéo càng lâu, lúc trước bởi vì uy hiếp hoặc là các loại nguyên nhân lôi cuốn cùng một chỗ người, liền càng dễ dàng đổi ý. Chỉ có giải quyết dứt khoát mới là thủ thắng chi đạo. Nhị hoàng tử minh bạch Giang Phong không có khả năng không hiểu. Như vậy nói cách khác, tạo phản thời gian ngay hôm nay. Đối mặt loại tình huống này, cũng không rõ ràng Giang Phong thực lực nhị hoàng tử, hoàng đến độ sắp kẻ ra quần. Thậm chí cũng không dám nhìn hoàng đế bên kia, đột xuất chính là một cái chỗ dạng. Giang Phong đem đây hết thảy thu hết vào mắt, cũng không trách tội đối phương. Dù sao, tạo phản một khi thất bại, mất đầu vậy cũng là nhân tử. Đừng nhìn là nhi tử tạo cha phản, vậy cũng không có mạng mở một mặt khả năng. Bất quá hoàng đế rõ ràng là bị Cố Bắc Ca hấp dẫn ánh mắt, cũng không có phát giác được nhị hoàng tử không thích hợp chỗ. Ngược lại là đầy mặt nụ cười nói ra, không sai không sai, vị này người tuổi trẻ câu thơ, liền rất có thể nổi bật ta đại đường khí tượng. Chấm tuyên bố, cái này thi hội cửa thứ nhất, chính là. Hoàng đế nhìn về phía Cố Bắc Ca cung kính thi cái lễ nói ra, tiểu dân Cố Bắc Ca. Ừm, tên rất hay, cửa thứ nhất này người thắng, chính là Cố Bắc Ca. Hoàng đế mở miệng, ở đây một đám gia tộc quyền thế liền xem như không có cam lòng, cũng không dám vi phạm hoàng đế ý nguyện. Chỉ có thể từng cái rũ cụp lấy một gương mặt mò, mở miệng chúc mừng Cố Bắc Ca, nói chút A-dua đính hót. Cố Bắc Ca tịnh không để ý những này, hắn là một người xuyên biệt, có được mấy ngàn năm văn hóa dự trữ. Mặc dù có thể nhớ cũng chính là chín châu mất sợi lông, nhưng cái này chín châu mất sợi lông cũng đủ làm cho mình tại đại đường trôi qua như cá gặp nước. Hoàng đế lúc này mở miệng nói, cái này thi hội cửa thứ hai nhà, liền bằng vào ta đại đường tráng lệ non sông, cùng nơi đó cảnh sát làm đề. Vừa dứt lời, liền có sớm chuẩn bị kỹ càng đề mục người đầy tâm vui vẻ đi lên phía trước. Bởi vì là sớm đã chuẩn bị xong đề mục, vừa vặn đoán chúng hoàng đế tâm tư, cho nên người này câu thơ vẫn là vô cùng không tệ. Liền ngay cả hoàng đế cũng là liên tục tán thưởng. Thế thế, còn lại đám người cũng bắt đầu ngâm tụng từ bản thân câu thơ. Một bên gã sai vật thì là đem câu thơ sao chép tại vải lụa phía trên lấy cung cấp thưởng thức. Thời gian một chén trà quá khứ, trên trận chỉ có hai người còn chưa mở miệng. Một người trong đó là làm hướng tể tướng chi tử, một người khác chính là Cố Bắc Ca. Hai người đều muốn làm cái kia áp trục ra sân người, lẫn nhau so sánh lấy kỉnh. Trong lòng cũng đều hiểu, một khi làm cái kia áp trục ra sân người, lại không bỏ ra nổi hạng nhất thực lực, vậy tuyệt đối sẽ vô cùng khó xử. Cho nên tể tướng chi tử, giờ phút này trong lòng là áp lực lớn. Mà Cố Bắc Ca lại là dương dương tự đắc. Hai người lẫn nhau, phát giác được Cố Bắc Ca nhẹ nhõm. Tể tướng chi tử vốn định mở miệng, lại không nghĩ rằng bị đối phương đoạt trước. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạt Lâu, phá hoa 3 tháng hạ Dương Châu, cô bùm xa ảnh bầu trời sinh tận, duy tăng trưởng giang thiên tế lưu. Bài thơ này vừa ra khỏi miệng, tể tướng chi tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cả người kém chút đứng thẳng không ở, thậm chí có chút lung lay sắp đổ. Chương 149, thái tử vợ chồng yêu ta 4 chương 149, thái tử vợ chồng yêu ta 4 ngồi lần hai vị tể tướng, lúc này sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Con trai mình mất mặt, không khác hắn tại mất mặt. Càng quan trọng hơn là, cái này Cố Bắc Ca vẫn chỉ là cái bình dân. Cái khác thế gia có thể tiếp nhận, nhưng mình là dưới một người trên vạn người tể tướng. Bị bực này thì tỉnh tiểu dân dựng lên quá khứ, đơn giản mất hết mặt. Nhưng bài thơ này, lại quả thật liền ngay cả tể tướng mình, đều không thể nghĩ ra có thể cùng chống lại câu thơ. Hoàng đế liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Liên tiếp ba chữ tốt, hoàng đế nụ cười trên mặt đã đè nén không được. Như thế văn hải, hiển nhiên là đã đem Cố Bắc Ca xem như phạm tục bên trong ẩn tàng có học chi sĩ. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạt Lâu, không sai không sai, tuổi còn nhỏ, lại có như thế lịch duyệt, càng là có như thế cố nhân, cũng không biết là ai đến có này hạnh, thủ tặng này thơ a. Nghe thấy hoàng đế tra hỏi, Cố Bắc Ca sắc mặt cứng đờ. Mình xuyên qua mà đến, nào có cái gì cố nhân. Vừa rồi chỉ lo đọc thơ, lại quên làm thơ cũng phải phân ý cảnh. Bây giờ bị hỏi tình huống, trong lúc nhất thời căn bản không đáp lại được. Nhìn thấy Cố Bắc Ca đúng, một bên Giang Khanh Nguyệt lập tức vì hắn giải vây. Giá tại thái tử bên thai nói hai câu, thái tử đứng người lên nói ra, phụ hoàng, Cố Bắc Ca hắn có thể vì cố nhân làm ra như thế câu thơ, nghĩ đến hai người xác nhận hảo hữu chí giao. Cô bùm xa ảnh bầu trời sinh tận, duy tăng trưởng giang thiên tế lưu. Như thế tưởng niệm chi tình sôi nổi trên giấy, nhi thần coi là Cố Bắc Ca sở dĩ không mở miệng, là bởi vì không muốn nhớ lại lên bi thương chuyện cũ đi. Cố Bắc Ca hai mắt tỏa sáng, lập tức giả bộ như bộ dáng bi thương thở dài. Hoàng đế thấy thế cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Trong lòng đối Cố Bắc Ca rất là xem trọng, một điểm nhỏ nghi hoặc cũng không đủ nói đến. Một bên khác, Giang Phong cứ như vậy nhìn xem vị này nhân vật chính trang bức. Vô luận hoàng đế ra đề mục gì, hắn cũng có thể làm ra đủ để lưu danh thiên cổ thơ tới. Một bài hai bài, có lẽ còn có người không phục. Nhưng khi Cố Bắc Ca kêu gọi đến hạ nhân, duy nhất một lần làm thơ mời thủ, mỗi một thủ đô là thiên cổ tuyệt cú về sau, đám người trầm mặc. Hoàng đế càng là cười đến miệng đều không khép lại được. Tán dương, ha ha ha. Đại tài a. Ở đây một đám công khanh vương hầu sắc mặt tâm trầm, nhất là đương triều tể tướng, càng là mặt trầm như nước. Tuy nói cái này Cố Bắc Ca có tài hoa đi nữa, cũng không ảnh hưởng tới địa vị của mình. Nhưng trận này thi hội, vốn là muốn đem con trai mình đẩy lên trước sân khấu, tại hoàng đế cùng thái tử trước mắt lộ cái mặt. Phủ thái tử thiếu người bạn đọc, vị trí này nhìn như đơn giản, kỳ thực mười phần trọng yếu. Bởi vì một khi thái tử phi sinh hạ dòng tự, thái tử thư đồng liền sẽ trở thành thế tử giảng sư. Đến lúc đó, không có gì bất ngờ xảy ra, con trai mình liền sẽ trở thành đời tiếp theo thái tử đế sư. Nhưng bây giờ nhìn thái tử thái độ đối với Cố Bắc Ca, vị trí này rõ ràng đã là xác định. Lão gia hỏa ánh mắt nhìn về phía Giang Phong, cũng đúng lúc đối đầu Giang Phong ánh mắt nhìn về phía chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, tể tướng từ Giang Phong trong mắt thấy được thông dòng, cùng một tia như có như không sát ý đúng lúc này, trọng đầu hí tới. Thái tử đứng người lên, cung kính đối hoàng đế thi lễ một cái. Phụ hoàng, nhi thần bên người thiếu khuyết một vị thư đồng học sĩ, Cố Bác Ca tuy nói xuất thân hàn vi, nhưng một thân học vấn mọi người gặp chi. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, đem Cố Bác Ca chỉ cho nhi thần làm bạn đi học sĩ. Hoàng đế trong lòng vẫn là rất hài lòng cái này an bài. Người tài giỏi như thế, đối đại đường đế quốc mà nói, tự nhiên là lưu tại triều đình lịch luyện tốt nhất. Nhưng mình sự tình mình rõ ràng, hoàng đế biết mình không bao lâu tốt sống. Cái này Giang Sơn giao cho thái tử về sau, đối phương cũng phải có thành viên tổ chức của mình. Trận này thi hội qua đi, Cố Bác Ca danh tự nhất định tên Dương Hải bên trong. Tương lai trở thành đế quốc xương cánh tay chi thần, cũng chưa hẳn có biết. Ngay tại hoàng đế chuẩn bị mở miệng đồng ý điều thỉnh cầu này thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. "Bệ hạ, thần có dị nghị." Đám người nhao nhao hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, khi thấy rõ là Giang Phong gương mặt này về sau, từng cái trên mặt đều lộ ra tiêu dung. Đương triều tể tướng trên triều đình là dưới một người trên ba người, mà Giang Phong thì là tại triều đình bên ngoài đế đô bên trong, dưới một người trên ba người. Thậm chí, tới một mức độ nào đó, nắm giữ ngày đêm tuần tra Giang Phong, nắm giữ quyền lực muốn so tể tướng cao hơn một đoạn. Ngày bình thường mọi người đối Giang Phong không có gì hảo sắc mặt, chỉ là đơn thuần vũ phu không nhận chào đón thôi. Nhưng hôm nay, mọi người nhìn thấy Giang Phong đi tới, cả đám đều lộ ra hiền lành biểu lộ. Bởi vì, cái này Cố Bác Ca đánh tất cả thế ra mặt. Tể tướng không cách nào mở miệng, nhưng Giang Phong lại có thể. Nhìn thấy Giang Phong ra mặt, hoàng đế hơi nghi hoặc một chút nói, ái khanh có gì dị nghị. Giang Phong nhìn về phía Cố Bác Ca, bình tĩnh nói ra, thần đối Cố Bác Ca sở tác câu thơ có dị nghị, thần hoài nghi hắn, đạo văn. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liền ngay cả hoàng đế biểu lộ đều là trong nháy mắt nghiêm trọng. Ở đây chư vị thế gia đại tộc đại biểu, càng là lộ ra vẻ giận dữ. Đạo văn, nhất không thể tiếp nhận hai chữ. Văn nhân khí khái, một khi dính đến hai chữ này, vậy coi như là thà rằng thịt nát xương tan, cũng muốn chứng minh trong sạch. Cố Bác Ca cũng là bộ mặt tức giận nhìn về phía Giang Phong. Chắp tay nói ra, vị đại nhân này, tại hạ thế nhưng là tại bệ hạ, tại thái tử điện hạ, tại nhiều như vậy trước mặt đại nhân làm thơ, đại nhân nói tại hạ đạo văn, nhưng phải có cái chứng cứ. Giang Phong bình tĩnh nhìn hướng Cố Bác Ca, khẽ cười nói, ta cũng tặng ngươi một câu nói. Thân phận của ta toàn bộ đại đường mọi người đều biết, nếu là ngươi hiện tại thẳng thắn, có lẽ còn có tha thứ khả năng. Nếu là chấp mê bất ngộ, coi như hối hận thì đã muộn. Cố Bác Ca trong lòng cười nhạo không thôi, mình thế nhưng là đạo văn hậu thế văn học. Những này thơ tác giả còn không có sinh ra đâu, cái này có thể gọi chép sao? Cái này gọi tham khảo biết hay không? Cho nên Cố Bác Ca không có sợ hãi, khinh miệt nói, đại nhân có biết văn nhân khí khái, nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ đến, đại nhân có thể nghĩ tốt như thế nào đối tại hạ danh dự phụ trách. Một phen cường ngạnh lời nói, để trên long ỷ hoàng đế đô có chút vì Giang Phong lo lắng. Tuy nói Giang Phong là thân tín của mình, nhưng nếu là thực sự tội văn nhân quân thể, tên kia âm thanh xấu, coi như thật xong. Giang Phong cười lạnh nói, ta không có cân nhắc qua những này, bởi vì ta sẽ không sai. Vừa dứt lời, chỉ gặp Giang Phong phủi tay, hô, đem người mang cho ta đi lên. Ngay sau đó, hai tên ngày tuần kéo lấy một cái bị đánh giống như chó chết người đi tới. Thấy rõ ràng người kia bộ dáng về sau, Cố Bác Ca sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Giang Phong cười nói, biết hắn a? Ngươi muốn nói không biết cũng không quan hệ, ta đến nói cho ngươi thân phận của hắn. Hắn là ngươi cha ruột. Cố Bác Ca khỏe mắt có chút run rẩy, mình là hồn xuyên mà đến, kế thừa nguyên chủ thân phận cùng ký ức. Đối với cái này trong trí nhớ lúc đầu đã chết đi cha ruột, đương nhiên cũng có ấn tượng. Lại không nghĩ rằng, cái này làm cược thành tính cha ruột, lại là dùng giả chết lừa gạt đòi nợ người. Lúc này gặp lại, cũng không có kích động, ngược lại là sợ hãi chiếm cứ thượng phong. Bởi vì chính mình cố thân thể này cha, rất rõ ràng mình quá khứ thân phận. Giang Phong thanh âm vào lúc này xuất hiện lần nữa. Căn cứ ta điều tra, chúng ta bị này Cố Bác Ca tiểu hữu, từ khi ra đời ngày lên ngay tại kinh thành cùng Bắc ngoại ố sinh hoạt, trong nhà khốn khổ, chưa hề tiếp xúc qua học thức. Giang Phong đi đến Cố Bác Ca trước mặt, cười hỏi, ta xin hỏi, Hoàng Hạc Lâu ở đâu? Dương Châu, lại tại làm sao? Chương 150, thái tử vợ chồng yêu ta năm chương 150, thái tử vợ chồng yêu ta năm theo Giang Phong nổi lên, ở đây một đám gia tộc quyền thế bao quát hoàng đế ánh mắt nhao nhao tụ tập tại Cố Bác Ca trên thân. Học thức văn hải, đó cũng không phải là tùy tiện ai đến đều có thể nắm giữ. Ở thời đại này, bình dân bách tính có thể nhận biết hai chữ cũng không tính là dễ dàng. Huống chi là duy nhất một lần làm ra mười mấy thủ, có thể xưng thiên cổ tuyệt cú thơ đến. Loại này văn hóa nội tình, liền xem như ở đây các đại thế gia cũng là theo không kịp. Lúc này bị Giang Phong điểm ra không hợp lý chỗ, mọi người mới đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng à, Cố Bác Ca một cái bình dân bách tính, nào có tư cách rời đi đế đô, đi cái gì Dương Châu, gặp cái gì Hoàng Hạc Lâu. Ánh mắt chất vấn để Cố Bác Ca hô hấp đều trở nên dồn dập lên, cả người càng là có vẻ hơi nôn nóng. Ấp úng nói, đây chẳng qua là ta nghĩ viễn bụng thôi, mặc dù ta không có rời đi kinh thành, nhưng ta nghe nói qua rất nhiều người giảng thuật chuyện xưa của mình. Ta không cách nào du lịch đại đường tráng lệ non sông, lại không thể chứng minh ta làm không ra tốt thơ đến. Lời nói này không thể nghi ngờ là phi thường gượng ép, làm thơ giảng cứu một cái biểu lộ cảm xúc. Không phải là gặp qua này thiên địa vĩ lực cảnh tượng, chỉ dựa vào người khác miêu tả là hoàn toàn không cách nào làm ra, có thể khiến người ta thân lâm kỳ cảnh thơ. Lúc này, một bên Giang Khanh Nguyệt mười phần sốt ruột. Nàng mới mặc kệ cái khác cái gì, dưới cái nhìn của nàng, Cố Bác Ca chính là có thực học. Phụ thân của mình như thế nhằm vào Cố Bác Ca, nàng đều vì thế cảm thấy xấu hổ. Giáng tại thái tử bên thai nói nhỏ vài câu, thái tử biểu hiện trên mặt rõ ràng thay đổi liên tục. Nhưng cuối cùng vẫn là đứng người lên đối hoàng đế chắp tay nói, "Phụ hoàng, mặc dù Giang đại nhân nói là sự thật, nhưng những này cũng không thể chứng minh Cố Bác Ca chính là đạo văn." Năm đó đã từng có kỳ nhân trong ngộng gặp tiên, một đêm đọc thuộc lòng 300 quyển truyện lạ, Cố Bác Ca có lẽ cũng là như thế kỳ nhân. Cố Bác Ca nghe thấy lời này lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng a, mình làm sao không nghĩ tới đâu? Ở thời đại này, không có cái gì so tiên nhân báo mộng càng có tác dụng lý do. Nghĩ tới đây, Cố Bác Ca phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bệ hạ, tha thứ tiểu dân có tội, tiểu dân xác thực từng trong mộng yết kiến tiên nhân. Chỉ là giấc mộng kêu bên trong tiên nhân cùng bệ hạ dung mạo tương tự, cho nên tiểu dân đem bệ hạ trở thành giấc mộng kêu bên trong tiên nhân, lúc này mới không từng nói minh, còn xin bệ hạ thứ tội. Cố Bác Ca những lời này có thể nói là phát ra từ phế phủ, giống như thật tại yết kiến tiên nhân, đâu còn có trước đây kia vinh váo hung hăng bộ dáng. Mà hoàng đế nghe lời nói này, cũng là một trận tâm thần thanh thản. Cố Bác Ca nói mình là trong mộng tiên nhân, đây chẳng phải là nói mình sẽ thành tiên. Đây đối với một cái cảm giác được tự thân không còn sống lâu nữa hoàng đế tới nói, không khác một cái tin tức vô cùng tốt. Hoàng đế cười nói ra, "Chấm tha thứ ngươi vô tội, nghĩ không ra ngươi lại vẫn là chấm học sinh, ngược lại là cùng ta có duyên." Hoàng đế lúc này còn tại ca ngợi Cố Bác Ca, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hai người nói chuyện. Duy chỉ có nhị hoàng tử đứng ngồi không yên, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở Giang Phong trên thân. Giang Phong phát giác được ánh mắt của đối phương, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. "Giang Ái Khanh, chuyện này nếu là thần lực gây nên, vậy liền như vậy được rồi." Hoàng đế cười sung làm hòa sự lao nói ra, "Cố Bác Ca đã không có đạo văn, Giang Ái Khanh làm ngày đêm tuần tra thống lĩnh, cũng làm xong chính mình sự tình. Hai người các ngươi đều là ta đại đường xương cánh tay chi thần, đều là chấm phụ tá đắc lực, hôm nay sự tình như vậy kết thúc." Hoàng đế đô cho chuyện này định điều, ở đây vương công đám đại thần tự nhiên không có thuyết pháp. Cố Bác Ca cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng thì đối Giang Phong ghi hận. Nếu không phải mình cơ linh, Giang Phong coi như đem mình hố chết. Lão già này, mình cùng hắn không oán không cừu, tội gì cùng mình không qua được. Đừng để mình tìm tới cơ hội, bằng không, thử hử. Ngay tại Cố Bác Ca trong lòng dế Giang Phong thời điểm, Giang Phong cũng nhìn xem hắn cười lạnh thành tiếng. Ha ha, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ quái lực loạn thần. Giang Phong phủi tay, sau lưng hai tên ngày tuần dẫn tới một khí chất nho nhã một thân thanh sam nam tử. Bệ hạ, vị này là Huyên Bát chi sĩ, hào núi xanh thượng nhân, họ thôi tên Dương Trúc, xuất thân Thanh Hà Thôi thị, là Khổng Tử 32 thay mặt Tôn Khổng Dĩnh đạt đệ tử. Giang Phong lần này giới thiệu, lập tức liền để tất cả mọi người ở đây đều coi trọng. Liền ngay cả hoàng đế cùng tể tướng, lúc này cũng là biểu lộ nghiêm túc. Thanh Hà Thôi thị, Khổng thị đệ tử, cái này đều là nổi tiếng tên tuổi. Một bên Cố Bác Ca lại là mặt mũi tràn đầy không hiểu, trong lòng mười phần nghi hoặc Giang Phong muốn làm gì. Đã thấy Giang Phong cho Thôi Dương Trúc một ánh mắt, đối phương từ trong tay áo móc ra một trương lụa giấy. "Bệ hạ, đây là đệ tử năm đó ở Kỳ Châu chứng kiến hết thảy, vẽ thành một quyển, cũng lấy một câu thơ, mời bệ hạ xem." Giang Phong cầm cái này quyển họa tự mình đến hoàng đế trước mặt. Theo bức tranh triển khai, một bức tranh sơn thủy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguy nga ngọn núi bên trên, một gian chùa chiền đứng trước tại dốc đứng ở giữa, mây mù lở lở, phảng phất không trung lâu cát. Một bên khác thì là để lấy một bài thơ. Hoàng đế vô ý thức nói ra, "Lầu cao cao trăm thước, tay nhưng hái ngôi sao, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân." Theo câu thơ này đọc lên miệng, hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. So với Cố Bác Ca đường lầu cao trăm thước, Thôi Dương Trúc không chỉ có xuất thân đại tộc, càng là sư thừa danh môn. Bài thơ này cùng trên bức họa miêu tả càng là hoàn toàn tương tự. Đến tột cùng ai mới là đạo văn cái kia, đã là phi thường sáng tỏ. Hoàng đế mặt âm trầm không nói gì, chỉ là đem bức tranh đưa cho một bên tể tướng. Sau khi xem xong, tể tướng lúc này giận tím mặt, vỗ bàn một cái giận dữ hét, lớn mật. Không chỉ có đạo văn người khác chỗ lấy câu thơ, càng là quái lực loạn thần, ý đồ lừa bịp thánh thượng. Người tới nha, bắt hắn cho ta dẫn đi, nhốt vào thiên lao. Cố Bác Ca nhìn thấy loại tình huống này, rõ ràng là mười phần không phục. Dù sao mình đạo văn người kia, bây giờ còn chưa xuất sinh đâu, làm sao có thể thật sự có chứng cứ gì có thể lấy ra? Nhưng khi hắn trông thấy bức tranh đó thời điểm, hắn trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Cố Bác Ca trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Giang Phong trên thân. Nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi tại vu hoàng ta, là ngươi. Cố Bác Ca minh bạch, tranh này nhất định là giả, nhưng hết lần này tới lần khác mình cũng là giả. Hắn căn bản là không có cách chứng minh chân tướng. Cắn răng một cái, Cố Bác Ca chỉ vào Thôi Dương Trúc cả giận nói, ngươi có dám hay không cùng ta đường đường chính chính đấu một thanh? Dùng văn thải so tài một chút hai mới là thật sự có biết người. Thôi Dương Trúc cười khinh bỉ, khinh thường nói, dân đen chính là dân đen, ngươi cũng xứng so với ta đấu học tước. Ta thế nhưng là Thôi thị tộc nhân, Khổng thị đệ tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở trước mặt ta sổ gọi. Ngươi! Cố Bác Ca chỉ vào đối phương bị tức toàn thân phát run, trong lòng đã cho Thôi Dương Trúc cùng Giang Phong phán quyết tử hình. Chỉ cần có cơ hội, mình nhất định phải đem hai người hung hăng giẫm tại dưới chân, còn muốn dùng sức xoay bên trên hai vòng. Nhưng rất đáng tiếc, loại cơ hội này hắn sẽ không còn có. Giang Phong lạnh lùng nói ra, đạo văn coi như xong, ngươi còn phạm vào tội khi quân ấn luật, đương lăng chỉ xử tử. Chương 151, thái tử vợ chồng yêu ta 6 chương 151, thái tử vợ chồng yêu ta 6 Cố Bác Ca nghe thấy muốn bị lăng chỉ xử tử, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn bịch một tiếng té ngã trên đất. Hắn xuyên qua tới về sau, từng tận mắt nhìn đến tội nhân bị lăng chỉ xử tử. Mỗi lần hồi tưởng lại, sẽ còn cảm giác lưng phát lạnh. Bây giờ lại muốn lăng trì mình. Cố Bác Ca chỉ cảm thấy đau giống như lập tức liền sẽ rơi xuống trên người mình, bị dọa đến toàn thân phát run. Lúc này, vẫn như cũng là Giang Khanh Nguyệt đứng dậy. Lần này, nàng thậm chí đều không có thông qua thái tử đến truyền lời, mà là trực tiếp đối Giang Phong hô, "Phụ thân." Cố Bác Ca mặc dù đạo văn thôi công tử thơ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền không có thực học a. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Cố Bác Ca văn hải, cũng không thể như vậy bị phủ nhận a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều khó nhìn xuống dưới. Tất cả mọi người là xuất thân thế gia, cũng đều là có học thức người. Đối với đạo văn loại sự tình này, chưa hề đều là không dễ dàng tha thứ. Thiên hạ người có tài hoa đâu chỉ Cố Bắc Ca một cái. So với hắn phẩm đức tốt hơn, cũng càng không phải là không có. Thái tử nhìn thấy Giang Khanh Nguyệt mở miệng vì Cố Bắc Ca cầu tình, chẳng những không có ngăn lại, ngược lại là đồng dạng đứng người lên vì đó cầu tình. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy Khanh Nguyệt lời này nói có lý, Cố Bắc Ca tài học rõ như ban ngày. Coi như cái này một bài thơ là đạo văn, cái kia vừa mới Cố Bắc Ca sáng tác 10 bài thơ, chẳng lẽ đều là đạo văn sao? Thú hổ, loại này truyền thế thơ, làm sao có thể trước đó liền không có tiếng tăm gì đâu? Thái tử ánh mắt nhìn về phía Giang Phong, ý kia lại minh xác bất quá, hắn cảm thấy đây là Giang Phong âm mưu bị kế. Lúc này, toàn bộ thi hội hiện trường đều mười phần quỷ dị. Cố Bắc Ca một cái nho nhỏ bình dân, vậy mà khiên động lên toàn bộ triều đình phong vân. Nhất là thái tử ra mặt vì Cố Bắc Ca nói chuyện về sau, những cái kia bẻ phái thái tử đám quan chức cũng đều nhao nhao đứng dậy vì Cố Bắc Ca cầu tình. Bọn hắn không quan tâm Cố Bắc Ca như thế nào, bọn hắn chỉ để ý thái tử tình huống. Chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ làm theo. Trong lúc nhất thời, trong triều đình vượt qua một nửa người đều đang vì Cố Bắc Ca cầu tình. Hoàng đế mặt tâm trầm, mình bây giờ còn chưa có chết đâu, thân thể còn mạnh khỏe, triều đình này bên trong liền đã có nhiều người như vậy, dám vì thái tử cùng mình làm trái lại. Cái này nếu là mình hơi có vẻ suy yếu. Hoàng đế không còn dám nhớ lại, cái này chí cao vô thượng quyền lực, nhất định là không cách nào chia sẻ. Đúng lúc này, Giang Phong đứng dậy. Thái tử điện hạ, nếu như qua loại này đạo văn, còn ý đồ lấy quái lực loạn thần đến vì chính mình giải vây người, đều có thể được xưng một tiếng hữu thức chi sĩ, chẳng phải là lộ ra ta đại đường không người có thể dùng, không tại nhưng cử đi sao? Giang Phong bình tĩnh lời nói, lại như cùng ở tại trong đám người bước xuống quả bom nặng ký. Ủng hộ thái tử người nhao nhao đứng dậy, đối Giang Phong chửi ầm lên. Bọn hắn văn nhân khí khái, căm ghét nhất Giang Phong loại này vũ phu. Bây giờ lại bị trào phúng không người có thể dùng, càng là giận không kèm được. Thái tử cũng là sắc mặt khó coi nói ra, Giang đại nhân lời ấy sai rồi, ngươi là quân ngũ người, vốn cũng không hiểu rõ văn học, có một số việc vẫn là chớ có nhiều lời cho thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, trong chàng trong nháy mắt an tĩnh lại. Những cái kia văn thần mắng Giang Phong, cơ bản đều là cái gì vũ phu, thô bị loại hình. Nhưng thái tử câu nói này, thế nhưng là thực sự đang vũ nhục Giang Phong, thậm chí là trực tiếp ra lệnh. Cái này coi như và văn võ hai phái lẫn nhau mắng cầm khác biệt. Đây là thực sự tỏ thái độ, càng quan trọng hơn là thái tử cùng những cái kia quan văn thân phận khác biệt. Liền ngay cả hoàng đế lúc này đều có chút ngồi không yên, ho nhẹ hai tiếng nói ra, chuyện này lưu sau lại nghị, về phần Cố Bắc Ca, hắn vô luận như thế nào đều là học thuật không hợp, thái tử người hầu. Hoàng đế nhìn về phía thái tử, đối diện bên trên thái tử kia gần như khẩn cầu ánh mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, thái tử người hầu cũng không cần suy nghĩ, để Cố Bắc Ca tiến ngươi phụ thái tử, làm học đồng, hảo hảo học một ít văn hóa đi. Lời này vừa nói ra, một bên tể tướng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thái tử rõ ràng tại che chở Cố Bắc Ca, đối phương tiến vào phủ thái tử, còn có mình chuyện gì? Đợi đến thái tử đăng cơ, con của mình cũng tiếp bất quá lớp của mình, cái kia còn có ý nghĩa gì? Nhất là Cố Bắc Ca loại người này, hắn hôm nay có thể đạo văn người khác thơ văn, vẫn chỉ là một cái bình dân tình huống dưới. Ngày mai, nếu quả như thật thân cư cao vị, mình không dám nghĩ, nhưng lại không có biện pháp. Đúng lúc này, tể tướng nhạy cảm đã nhận ra một ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Thuận Lai Nguyên nhìn lại, đúng là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đối tể tướng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cũng liền tại lúc này, trò hay diễn ra. Giang Phong sau lưng ngày tuần mang theo một bộ hoa mỹ chiến khải đi tới, cứ như vậy ở trước mặt mọi người vì Giang Phong khoác. Theo trường thương nơi tay, Giang Phong một thân kim hắc giao nhau chiến khải uy phong lẫm liệt, đứng ở nơi đó giống như chiến thần. Hoàng đế biểu lộ bình tĩnh chất vấn, "Giang Phong, ngươi ở chỗ này khoác y muốn như thế nào?" Giang Phong cười lạnh thành tiếng, "Bệ hạ, thái tử lầm nước, lại vọng tin yêu nghiệt sằng luôn. Ta thân là đại đường tướng lĩnh, nên vì nước cân nhắc. Thái tử điện hạ không thích hợp như thế đại vị, thần khẩn cầu thái tử thoái vị, từ nhị hoàng tử kế nhiệm thái tử." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đây là mưu phản, công khai mưu phản. Nhị hoàng tử lúc này kiên trì đứng dậy, la lớn, còn xin phụ hoàng thành toàn. Hoàng đế giờ phút này biểu lộ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói ra, không nghĩ tới, chấm là thật không nghĩ tới, lại là hai người các ngươi phản bội chấm. Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói, không phải phản bội, bệ hạ cương triều thái tử, thật sự là gây bất lợi cho đại đường, thần đây là tại vì đại đường sửa vận mệnh, bắt trước tiên hiền, cái này hoàng vị người có đức chiếm lấy. Một bên thái tử cả giận nói, Giang Phong, ngươi đây là mưu phản, ngươi đây là chu cửu tộc đại tội. Bên trên Giang Khanh Nguyệt nước nở nói, phụ thân, ngươi chẳng lẽ ngay cả nữ nhi đều mặc kệ sao? Ngươi làm như thế, xứng đáng nữ nhi sao? Giang Phong lười nhác nói nhảm, trước đó ở chỗ này nói chuyện cùng bọn họ là vì để cho mình ngày đêm tuần tra phong tỏa đế đô cửu môn, ngay tiếp theo để ảnh vệ đem cao quan môn gia quyến khống chế lại. Bằng không, cần phải ở chỗ này đánh thi biện luận. Mọi người đều biết, ta Giang mỗi người càng ưa thích dùng nắm đấm đến biện luận. Trường thương trong tay quét ngang, nhấc lên một cỗ cường hoành phong áp thổi đám người mở mắt không ra. Thái tử điện hạ, thối bị nhượng trước đi, nếu không, chết. Giang Phong ngữ khí bình tĩnh, không chút nào mang sát khí. Nhưng này cảm giác cũng không phải là đang nói đùa, ngược lại càng giống là đang trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thái tử bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Hoàng đế cả giận nói, Giang Phong, ngươi có nhớ? Lời còn chưa nói hết, Giang Phong mũi thương trực chỉ hoàng đế chót mũi, âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa tới ngươi, đừng nóng nổi. Một giây sau, trường thương vung qua, thái tử hoa phục trong nháy mắt bị mở ra một đường vết rách. Vết thương ở ngực chảy ra máu tươi thẩm thấu quần áo. ta cho ngươi 5 cái đếm thời gian, thời gian vừa đến ta liền sẽ giết ngươi, đến lúc đó, ngươi đồng dạng sẽ là thối vị nhượng chức cho nhị hoàng tử Hảo đại ca, chỉ bất quá. Câu nói kế tiếp không nói, nhưng tất cả mọi người minh bạch muốn làm gì. Chỉ cần Giang Phong thắng, như vậy hôm nay nơi này phát sinh hết thảy đều là hắn định đoạt. Chương 152, thái tử vợ chồng yêu ta 7 chương 152, thái tử vợ chồng yêu ta 7 lúc này, ở đây một đám quan chức cũng đều kinh ngạc. Ánh mắt của bọn hắn hội tụ trên người Cố Bác Ca, ngược lại nhìn về phía Giang Phong. Dạng như vậy rõ ràng là tại hỏi thăm. Bất quá là một lần đạo văn sự kiện mà thôi, về phần trực tiếp tạo phản sao? Hoàng đế ngồi cao thủ vị, âm thanh lạnh lùng nói, "Giang Phong, ngươi là chấm một tay để bạt lên tâm phúc, có một số việc trong lòng ngươi bất mãn, hoàn toàn có thể nói ra, làm gì làm loại chuyện này?" Giang Phong nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, bình tĩnh nói, "Sự tình gì? Bệ hạ không ngại nói rõ ràng hơn một điểm. Mọi người ở đây ai không rõ ràng, nhị hoàng tử thiên tư thông minh, càng là tuấn tú lịch sự. Thái tử không chỉ có không có chủ kiến, càng là nhu nhược vô năng, thực sự không phải nhân quân chi tuyển. Ta Giang mỗi người đương nhiên muốn vì đại đường cân nhắc, cái này hoàng bị, tha thứ thần nói thẳng, bệ hạ huyết mạch bên trong, có năng giả mới có thể cư chi." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lúc này liền có quan viên nhảy ra, chỉ vào Giang Phong giận mắng thô bị vũ phu, không hiểu tổ tông thành pháp. Giang Phong không nói nhảm, trường thương trong tay hất lên, người kia trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Giữa không trung hoa một tiếng phun ra một miệng lớn mang theo nội tạng khối vụn máu tươi, rơi xuống đất thời điểm đã là hai mắt nổi lên, chết không thể chết lại. Lần lượt còn có chút không sợ chết tiến lên giận mắng Giang Phong, kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra, không ai có thể tại Giang Phong thủ hạ sống qua một cái hô hấp. Hoàng đế sắc mặt cực kỳ khó coi, Giang Phong nắm giữ lấy đế đô thành bên trong bảo an lực lượng. Ngoài thành Vũ Lâm vệ muốn vào thành, nếu như Giang Phong không đồng ý vậy cũng là 10 phần khó khăn. Bây giờ Giang Phong ủng hộ nhị hoàng tử. Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía nhị hoàng tử. Lúc này nhị hoàng tử muốn nói không hoảng hốt đây tuyệt đối là giả, tâm hắn đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ lại, hắn thậm chí tại run nhẹ nhẹ, chỉ bất quá khắc chế vô cùng tốt, không ai phát hiện mà thôi. Giờ phút này cảm nhận được hoàng đế ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, nhị hoàng tử bỗng nhiên dũng khí tăng vọt. Dù sao thua cũng là chết, sợ trái trứng. Nhị hoàng tử một bước hướng về phía trước, cả giận nói, "Phụ hoàng, thái tử không đức vô năng, dùng cái gì chống đỡ lấy ta đại đường Giang Sơn?" Phụ hoàng vừa mới tận mắt nhìn thấy, thái tử phi chỉ cần mở miệng, thái tử tất nhiên phụ họa. Thường ngày phụ quốc, thái tử cũng không mình chủ trương, là người làm việc người bên ngoài tổng khen rộng nhân hậu đức, kỳ thực còn không phải tầm thường vô vi. Bị tiểu nói này, hoàng đế trong lúc nhất thời cũng có chút trầm mặc, bởi vì đây đều là lời nói thật. Thái tử xác thực chính là nhị hoàng tử nói dạng này, rộng nhân hậu đức, nhìn như minh quân, kỳ thực đúng là người tầm thường. Thái tử lúc này cả giận nói, "Nhị đệ, ngươi biết thứ gì? Nhân ái thế nhân, vì quân người càng hẳn là tâm hệ thiên hạ thương sinh, đem thiên hạ bách tính xem như con dân của mình. Bản cung làm sai chỗ nào? Ngược lại là ngươi, làm việc ngoan lệ, không coi ai ra gì, ta." Lời còn chưa nói hết, Giang Phong mũi thương đã chống đỡ tại thái tử cái trán. Hàn mang uy hiếp phía dưới, thái tử chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết trong nháy mắt lạnh đấu. Một bên Giang Khanh Nguyệt giờ phút này cũng không dám nói chuyện. Để nàng vì Cố Bắc Ca phát ra tiếng, vậy nàng là nguyện ý, nhưng nếu là vì thái tử, trong lòng cân nhắc lợi hại, để nàng ngậm miệng lại. Giang Phong bình tĩnh nói, "Thái tử điện hạ, thối bị nhượng trước đi." Thái tử cắn răng, trầm thấp thanh âm chất vấn, "Bản cung làm sai chỗ nào? Ngươi làm gì dồn ép không tha?" Giang Phong ánh mắt nhìn về phía Tể tướng, bình tĩnh hỏi, "Tể tướng đại nhân, nếu là ngay cả Cố Bắc Ca dạng này người đều có thể đi vào phủ thái tử, đều có thể đăng đường nhập thất. Ta nghĩ, loại sự tình này đại nhân ngươi cũng không muốn nhìn thấy a." Bị Giang Phong điểm danh, dù là gặp qua sóng to gió lớn Tể tướng, cũng không khỏi đến mồ hôi lạnh ứa ra. Ho nhẹ hai tiếng nói ra, "Cố Bắc Ca sự tình, thái tử xác thực đã làm sai trước, về phần cái này thái tử chi vị." Giang Phong mỉm cười, đối nhị hoàng tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhị hoàng tử vội vàng tiến lên đối Tể tướng cam kết, "Đại nhân, ngài là hai triều nguyên lão, làm người làm việc người trong thiên hạ đều tán dương. Bây giờ thái tử mềm yếu vô năng, đại nhân ngài càng hẳn là giúp đỡ Lý Thất, cũng là vì ta đại đường nhiều tiên thu vạn đại a." Tể tướng hai mắt tỏa sáng, lời nói này cơ hồ đồng đẳng với hứa hẹn hắn, chỉ cần ủng hộ nhị hoàng tử thượng vị. Như vậy tương lai tân triều đường bên trong, vẫn như cũng sẽ có một chỗ ngồi cho mình. Nhị hoàng tử nhìn thấy đối phương còn không hé miệng, cắn răng một cái nói ra, "Lệnh công tử danh man đế đô, bản hoàng tử cũng là hướng về đã lâu, chỉ là vô duyên gặp mặt. Nếu là đại nhân ngài nguyện ý vì đại đường nhu cầu mới đường, lệnh công tử như thế nhân tài, tự nhiên là muốn ủy thác trách nhiệm. Nếu như nói trước mặt nói coi như được ám chỉ, câu nói này đã là chỉ rõ." Tể tướng ánh mắt chuyển hướng thái tử, hồi tưởng lại thái tử thái độ đối với Cố Bắc Ca. Thái tử tình nguyện muốn Cố Bắc Ca làm người hầu, đều không cần con của mình. Thậm chí Cố Bắc Ca thanh danh đều xấu, còn muốn ra sức bảo vệ đối phương. Cái này để lộ ra một cái tin tức, đó chính là thái tử đối với mình vị này đương triều tể tướng coi trọng trình độ, thậm chí thấp hơn cái kia Cố Bắc Ca. Hai tướng so sánh phía dưới, quyết tâm trong lòng, dù sao tiếp tục không nhận thái tử đãi kiến hạ chẳng cũng là chết. Bây giờ Giang Phong liên hợp nhị hoàng tử đã có thực lực, lại có tiếng phân, mình trợ giúp một thành cũng có thể coi là tòng lòng chi công. Tể tướng ánh mắt càng thêm kiên định, nhìn về phía nhị hoàng tử thời điểm càng là nghiêm túc. Nhị hoàng tử điện hạ nhân phẩm quý giá, nhất định có thể gánh chịu nổi ta đại đường thiên thu vạn thế chi cơ nghiệp. Lao thần nhận được nhị hoàng tử điện hạ coi trọng, nguyện vi điện hạ đi theo làm tùy tùng, nguyện vi đại đường thiên thu vạn thế chi cơ nghiệp, thịt nát xương tan mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tể tướng phản chiến đã chứng minh toàn bộ trong đế đô, vũ lực đại biểu cùng quan viên đại biểu đều duy trì nhị hoàng tử. Văn võ sẵn sàng, lúc này nhị hoàng tử đã có tiềm lòng xuất hiện dấu hiệu. Lúc này, Cố Bác Ca lại đứng dậy nổi giận nói, loạn thần tặc tử, bất quá là tìm lấy cơ thôi. Liền xem như hôm nay các ngươi thành công, đây cũng là mưu phản. Không có vua không cha, các ngươi hành vi làm cho người khinh thường. Lời nói này đối với Giang Phong bọn người tới nói căn bản không có lực sát thương. Gặp Giang Phong bọn người bất vi sở động, Cố Bác Ca còn muốn lại liên hợp những quan viên khác, ý đồ tỉnh lại bọn hắn trung thành. Nhưng kết quả cũng đều là lặng lẽ đối đãi. Thậm chí có chút thái tử đảng chỉ vào Cố Bác Ca mắng to, nếu không phải ngươi mê hoặc thái tử điện hạ, điện hạ như thế nào lại ngộ nhập lạc lối, đều là ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng độ vận. Không sai, đều là ngươi hại điện hạ, ngươi mới là cái kia tội nhân. Bệ hạ, chúng thần khẩn cầu bệ hạ ban thường chỉ, đem cái này yêu ngôn hoặc chúng người, lăng trì xử tử. Hoàng đế nhìn xem quần tình xúc động, lại nhìn một chút đã không còn tuân theo mình mệnh lệnh đám đại thần. Cuối cùng nhìn về phía thái tử, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Hoàng đế mình cũng không nghĩ tới, rõ ràng chỉ là một cái thi hội, rõ ràng chỉ là một cái bình dân, rõ ràng chỉ là dính líu đạo văn, văn nhân khí khái việc nhỏ, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Trên thực tế, đứng tại Giang Phong góc độ sự tình liền rất rõ ràng. Chương 153, thái tử vợ chồng yêu ta 8 chương 153, thái tử vợ chồng yêu ta 8 vì để cho thái tử cùng thái tử phi cùng Cố Bác Ca ba người. Có thể anh em, oanh oanh liệt liệt chỉnh diễn đốt băng kịch bản. Thế giới này đã sớm không có bình thường thế giới logic. Hoàng đế không điểm mấu chốt che chở thái tử. Thái tử mềm yếu vô năng, bên trái bị thái tử phi nói một câu nghe một câu. Bên phải đối Cố Bác Ca vô cùng dễ dàng tha thứ cùng sủng ái. Đế đô bên trong, Giang Phong là thái tử phi phụ thân, nắm giữ hoàng thành phòng vệ, dưới một người trên vạn người. Trong triều đình, đương triều tể tướng Thiên Hạ Quan Văn đứng đầu, một lời cố định, thánh nhân không ai dám không phục. Nhưng cái này kỳ thật đều là chuẩn bị cho Cố Bác Ca kinh nghiệm mà bảo. Cố Bác Ca một bên hiển lộ rõ ràng mình người xuyên biệt học thức, thông qua đạo văn tới văn trường câu thơ, đánh tể tướng mặt. Một bên khác, lại dùng cái gọi là kiểu mới luyện binh phương thức, đánh Giang Phong mặt. Mà Giang Phong cùng tể tướng càng là quyền uy, càng là cường đại. Loại này đánh mặt mới càng thoải mái. Chỉ là ai có thể muốn lấy được, Giang Phong lựa chọn lật bàn đâu. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, thái tử điện hạ, nhưng từng đã suy nghĩ kỹ. Theo Giang Phong hạ đạt tối hậu thư, thái tử cũng chán nản mệt mỏi ngồi xuống trên ghế. Hắn hiểu được, sự tình hôm nay đã không phải là mình có khả năng nắm trong tay. Một bên khác, những cái kia các con ông cháu cha gặp đại thế đã mất, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt. Nhưng để bọn hắn cùng Giang Phong đối nghịch, kia tất nhiên là không dám. Nhưng nếu là thu thập Cố Bác Ca, vậy liền không có gì chướng ngại tâm lý. Nhao nhao tiến lên đối Cố Bác Ca quyền đấm cước đá. Tuy nói đều là văn nhân, nhưng văn nhân khí khái không chỉ có thể hiện tại văn phòng, cũng thể hiện tại võ đức bên trên. Cố Bác Ca chỉ có thể bị án lấy đánh tới bởi, căn bản không có phản kháng khả năng. Nghe vừa thấy đã yêu Cố Bác Ca kêu rên, Giang Khanh Nguyệt lòng nóng như lửa đốt. Lung lay thái tử hô, thái tử điện hạ. Cố Bác Ca là không sai a, hắn là bởi vì ngươi mới thụ này gặp trắc trở, ngươi. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy bột một tiếng. Giang Khanh Nguyệt bụng mặt, đầy mắt không thể tin nhìn về phía thái tử. Lúc này thái tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, dùng gần như muốn giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Khanh Nguyệt. Cắn răng gầm nhẹ nói, tiện nhân, đều là ngươi, bản cung rơi vào hôm nay kết cục này đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi tại bản cung bên thai nói cái gì nhân ái, nói cái gì đại đồng, nói cái gì nhân tử, bản cung làm sao lại rơi vào hôm nay tình trạng này? Ngươi, còn có ngươi cái này phản tặc cha. Thái tử ngược lại chỉ hướng Giang Phong, giận quá thành cười nói, hai người các ngươi nhất định là thông đồng tốt, muốn phá vỡ ta Lý gia vương triều. Lại chỉ hướng nhị hoàng tử, cười lạnh nói, buồn cười ta cái này ngu xuẩn đệ đệ, ngươi sẽ bị đính tại đại đường sỉ nhục trụ bên trên vinh thế thoát thân không được. Nhị hoàng tử biến sắc, mặc dù là rõ ràng kế ly gián, nhưng hắn nhưng lại không thể không tin. Dù sao, Giang Phong thực lực có chút quá kinh khủng. Giang Phong lại là không quan tâm những này, thanh toán công thần loại sự tình này, coi như không có thái tử hôm nay châm ngòi ly gián. Lấy nhị hoàng tử tàn nhẫn cùng âm hiểm, cũng là nhất định sẽ làm. Đơn giản là thời gian sớm tối mà thôi. Nhưng những sự tình này đối với mình mà nói cũng không trọng yếu là không có thái tử, không có Giang Khanh Nguyệt. Để thế giới này không phải hết thảy đều vây quanh nam nam nữ nữ điểm này sự tình xoay quanh, mới là trọng yếu nhất. Trường thương lóe lên, hàn mang trong khoảnh khắc xuyên thấu thái tử cái trán, lưu lại một đạo trong suốt lỗ máu. Trong khoảnh khắc, lạnh lẽo sát khí để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Giang Phong kia trong bình tĩnh mang theo băng lãnh thanh âm vang vọng toàn trường. Thái tử điện hạ sợ tội tự sát, trong lòng biết mình đảm đương không nổi đại đường trách nhiệm. Bệ hạ, nước không thể một ngày không có vua, đương sớm lập thái tử mới là. Nhìn thấy Giang Phong như thế gọn gàng chém giết thái tử, một bên tể tướng khẽ cắn môi, biết lúc này nên mình biểu diễn. Cái thứ nhất quỳ xuống đất thỉnh cầu nói, mời bệ hạ sớm lập thái tử. Theo tể tướng lên tiếng, các quan văn nhao nhao bắt trước. Trong lúc nhất thời, bách quan nhao nhao quỳ xuống, thỉnh cầu hoàng đế lập nhị hoàng tử vì thái tử. Hoàng đế cười khổ hai tiếng, hiện tại đã là sự tình không khỏi mình. Chấm, lập nhị hoàng tử Lý Hạo vì thái tử. Nói xong câu đó, hoàng đế cả người phảng phất già mua mười mấy tuổi. Hắn biết rõ, bước kế tiếp liền đến phiên mình tế rồng. Nhưng ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, một đội nhân mã hướng phía thi hội hiện trường chạy nhanh đến. Dẫn đầu tướng lĩnh khoác ra trận, trên người chiến khải còn dính nhuộm vết máu. Hét lớn, loạn thần tặc tử, người người đến chu diện. Vậy hạ chớ hoảng, Vũ Lâm vệ thiên hộ cứu giá đến vậy. Theo một tiếng này hô to, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến cái này nhân thân bên trên. Hoàng đế càng là kích động trực tiếp đứng lên. Mà tới đối đầu thì là nhị hoàng tử, cùng tể tướng trong nháy mắt kia mặt không có chút máu khuôn mặt. Nhị hoàng tử thậm chí bởi vì quá căng thẳng, dưới chân phủ phiếm kém chút ngã sắp xuống. vẫn là tể tướng xuất thủ đỡ lấy hắn. Ha 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 ha. Hoàng đế lúc này ha ha cười nói, ái khanh tới đúng lúc, chém giết tập nhân, chấm hứa các ngươi quan to lộc hậu, tử tôn phúc phận thiên thu bằng đại. Người tới lập tức giống như là bị đánh máu gà, hai chân kẹp lấy dưới hông chiến mã, trong tay trường mâu trực chỉ Giang Phong. Giận dữ hét, tập nhân nhận lấy cái chết. Tất cả mọi người ở đây tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ cần Giang Phong vừa chết, hôm nay tạo phản liền đem lấy nhị hoàng tử hoàn toàn thất bại hạ màn kết thúc. Đến lúc đó, tất cả mọi người ở đây, bao quát tể tướng đều sẽ nhận thanh toán. Giang Phong đương nhiên biết rõ những này, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cầm trong tay trường thương đối mặt chạy nhanh đến chiến mã cùng thiên hộ. Một giây sau, mọi người tại đây chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chớp mắt qua đi, kia Vũ Lâm vệ thiên hộ cả người lẫn ngựa, bị Giang Phong một thương trực tiếp từ bên hông quét thành hai đoạn. Tứ tán nội tạng, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, để cách gần đó một điểm các quan văn nhịn không được nôn ra một trận. Mà hoàng đế vẻ mặt kinh hỉ, cũng ngưng trệ tại giờ khắc này. Đồng thời, đi theo thiên hộ cùng đi cái kia một đội Vũ Lâm vệ, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn thiên hộ sức chiến đấu, cũng không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, có thể nhẹ nhõm cả người lẫn ngựa chém giết thiên hộ Giang Phong, là dạng gì quái vật. Nhưng lúc này muốn chạy trốn, đã là không còn kịp rồi. Giang Phong cả người như là như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Mấy cái lẫn mình, những này Vũ Lâm vệ đã ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Cả người lẫn ngựa, trên người chiến khải cũng bị thân súng quét cái vỡ nát. Giờ phút này Giang Phong thân ảnh để lộ ra hai chữ: vô địch. Hoàng đế vô lực ngồi liệt về trên ghế. Nhị hoàng tử đi lên phía trước, ngăn chặn nội tâm kích động. Dùng gần như thanh âm run rẩy nói ra: "Phụ hoàng, nhi thần thừa kế thiên mệnh, ta đại đường Giang Sơn đại thống, hẳn là cho có năng lực hơn hoàng đế, thi triển khát vọng." Hoàng đế cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ha ha, ngươi nếu là có can đảm tử, liền giết ta, lịch sử sẽ nhớ kỹ, tất cả đại đường con dân đều sẽ nhớ kỹ. Ngươi, ngươi Lý Hạo, là soán bị, là giết cha thí huynh đoạt tới hoàng vị. Ngươi, là cái soán bị người." Lý Hạo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Câu nói này, đau nhói nội tâm của hắn, cũng không bởi vì đây là câu lời nói dối, vừa vặn tương phản, mà là bởi vì đây là một câu nói thật, thật sự nói thật. Chương 154, Thái tử vợ chồng yêu ta 9 chương 154, Thái tử vợ chồng yêu ta 9 Giang Phong đi lên phía trước, bình tĩnh nói, vậy hạ tựa hồ quên đi một ít chuyện, coi như nhị hoàng tử không nguyện ý làm cái này thiên cổ ác nhân, lao thần cũng sẽ tìm tới tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử tới làm. Là bệ hạ ngươi sở tác sở vi sáng tạo ra hôm nay hết thảy, đây không phải nhị hoàng tử lựa chọn sai lầm. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có nhị hoàng tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Giang Phong. Mọi người không biết bí ẩn trong đó, nhưng nhị hoàng tử trong lòng rõ ràng. Giang Phong lời nói này, không thể nghi ngờ là đem tội ác đều nắm vào trên người mình. Hậu thế đánh giá, sẽ đem mình đánh giá được không đến đã bị bức hiếp hoàng tử. Mà Giang Phong, mới là cái kia quyền nghiêng triều chính, đi phế đế sự tình gian thần. Nhưng trên thực tế, đây hết thể sự tình, lại là hai người cộng đồng phát lực kết quả. Kia Giang Phong nói như vậy là vì cái gì, liền rõ ràng. Giang Phong. Hoàng đế cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Phong, cười lạnh nói, là chấm đã nhìn lầm người, không nghĩ tới trung thành nhất người, ngược lại là ẩn tàng sâu nhất gian định tiểu nhân. Giang Phong biểu lộ bình tĩnh nói ra, được làm vua thua làm giặc tôi, lão thần cho bệ hạ một cái cơ hội, hy vọng bệ hạ có thể nhường ngôi tại nhị hoàng tử. Hoàng đế vừa định cự tuyệt, lại phát hiện Giang Phong lại quay người hướng phía hướng cửa thành đi đến. Vung tay lên, ngay tuần cùng đêm tuần nhau nhau tiến lên, lôi cuốn lấy những này trong triều trọng thần cùng hoàng đế hoàng tử nhóm hướng về hướng cửa thành đi đến. Tất cả mọi người bao quát nhị hoàng tử đều là lòng tràn đầy nghi hoặc, Giang Phong rốt cuộc muốn làm gì? Thẳng đến lên thành lâu, trông thấy bên ngoài kia mấy vạn tên vận sức chờ phát động Vũ Lâm vệ. Hoàng đế trên mặt lộ ra tiếu dung. Ha ha, các ngươi hiện tại từ bỏ còn kịp, đợi chấm Vũ Lâm vệ phá ra cửa thành, đến lúc đó các ngươi những này loạn thần tặc tử đều phải cho chấm chết. Nhị hoàng tử cũng có chút sốt ruột. Lên cửa thành, cho những này bị uy hiếp uy thuận bách quan nhóm nhìn Vũ Lâm vệ thành thế. Đây không phải để bọn hắn sinh ra dao động tưởng niệm sao? Ánh mắt nhìn về phía Giang Phong thời điểm, lại phát hiện Giang Phong từ đầu đến cuối bình chân như vậy, vẫn như cũng là một bộ vạn sự đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Nhị hoàng tử không khỏi trong lòng bình tĩnh không ít. Vậy hạ hoa mắt ù tai, thái tử vô năng, nếu là các ngươi nguyện ý quy thuận nhị hoàng tử, phụ tá minh quân đăng cơ, còn có thể làm ta đại đường tướng sĩ hưởng thụ vinh quang, nếu không, các ngươi cũng chỉ có thể là gian thần loạn đảng. Giang Phong giọng nói như trung đồng, dưới thành mấy vạn danh tướng sĩ nghe cái rõ ràng, nhưng dẫn đầu Vũ Lâm vệ thủ tướng tự nhiên là sẽ không đầu hàng. Một đôi như chim ưng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phong, cả giận nói, loạn thần tặc tử, người người có thể chu diện, theo ta lên, cần vương cứu giá. Giang Phong quay đầu liếc xéo một chút hoàng đế, lạnh lùng nói ra, nhìn kỹ. Vừa dứt lời, Giang Phong ngay tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, xoay người nhảy xuống tường thành. Nhị hoàng tử người đều choáng váng, đến loại thời điểm này, người muốn tự sát. Vừa định muốn lên đi ngăn cản, lại bị ngày tuần thiên hộ ngăn cản. Tên đưa thiên hộ biểu lộ 10 phần bình tĩnh lắc đầu nói ra, điện hạ tính xem kịch vui chính là, Giang đại nhân hắn. Không phải sức người có khả năng mới tới. Ừm. Nhị hoàng tử lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch những lời này là ý gì. Quay một tiếng Giang Phong rơi xuống đất, nhấc lên đạo đạo khói bụi. Áo giáp va chạm thanh âm băng lãnh truyền đến, Giang Phong từ trong bụi mù chậm rãi đi ra. Trường thương chỉ xéo mặt đất, con người băng lãnh đảo qua trước mặt mấy vạn tên Vũ Lâm vệ. Kẻ không theo, chết. Vừa dứt lời, Giang Phong hơi nhún chân, vang một tiếng mặt đất hướng phía bốn phía vỡ vụn ra mạm nhện đồng dạng đường vân. Trong khoảnh khắc Giang Phong nội lực, vậy mà như là như mũi tên rời cùng sát mặt đất hướng phía Vũ Lâm vệ bay đi. Cái gì? Thủ tướng quá sợ hãi, vốn cho rằng Giang Phong xuống tới là tự sát tới. nhưng kia đập vào mặt sát khí, vậy mà để cho mình vị này bách chiến tướng quân liên động một ngón tay đều khó khăn. Trong chớp mắt Giang Phong thân ảnh đi tới gần, trong mắt lóe ra rét lạnh sát ý thấu xương. Chết. Gầm nhẹ một tiếng, trường thương hướng phía dưới rơi đập. Mắt Trần có thể thấy vẽ ra trên không trung một đạo dải lụa màu bạc, một giây sau, thủ tướng cả người lẫn ngựa bị một thương này từ giữa đó chém thành hai nửa. Trời, cái gì? Quỷ a, đây không phải người, đây là quỷ a. Theo thủ tướng bị giết, những này tinh thiêu tế tuyển vũ lâm vệ từng cái đúng là bị dọa đến đánh tơi bời. Bọn hắn chưa từng thấy, như là Giang Phong nhân vật như vậy. Chỉ sợ chỉ có thần quỷ mới có thể bộc phát ra như thế bí lực, căn bản không phải sức người có khả năng với tới. Tâm trí không kiên người xoay người chạy, liền xem như bách chiến lao binh, giờ phút này cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Giang Phong hất lên trường thương, không nói hai lời xông vào đống người. Trường thương khẽ quét mà qua, trước mặt tất cả vũ lâm vệ nhao nhao bị chặn ngang chặt đứt. Có mấy tên bách hộ cắn răng tiến lên, trường mâu nhắm ngay Giang Phong cầm tới. Giang Phong không tránh không né, kia thép tinh đầu mâu lại ngay cả Giang Phong da thịt đều không thể thương tới mảy may. Trở tay quét ngang, tất cả tới gần người trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Không, đây không có khả năng. Trên cổng thành đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Nhất là hoàng đế, giờ phút này càng là muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm phía dưới Giang Phong. Điên dại lập lại, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Liền ngay cả nhị hoàng tử lúc này đều bị hù toàn thân có chút cứng ngắc. Nghe đồn vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đại đường khai quốc thần tướng Lý Tĩnh liền từng có như thế chiến tích. Nhưng muốn nói một người đối vạn quân, như vào chỗ không người lấy một địch bạn, vẫn là giao đấu vũ lâm vệ loại này tinh nhuệ. Chỉ sợ từ xưa đến nay, cũng chưa từng có như thế vũ lực. Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Nhị hoàng tử điện hạ, còn xin theo lão thần tới. Nhị hoàng tử suy nghĩ bị hố tướng thanh âm kéo lại, hai người đi đến một bên lui đám người nói đến thì thầm. Dưới tường thành, Giang Phong đồ sắt vẫn còn tiếp tục. Kinh khủng vũ lực giá trị áp chế dưới, những cái kia vũ lâm vệ giống như là con kiến, bị Giang Phong tiện tay liền có thể bóp chết. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, mấy bạn vũ lâm vệ đúng là bị tàn sát chỉ còn lại không tới bằng người. Giờ phút này một số người đã bị triệt để sợ vỡ mật, vì trên mặt đất sẽ chỉ không cho ở dập đầu cầu xin tha thứ. Giang Phong toàn thân đẫm máu, nhưng không có một giọt là mình. Mũ giáp phía dưới một đôi mắt lạnh lùng như cũ, quay đầu nhìn về trên tường thành hoàng đế. Bốn mắt nhìn nhau, hoàng đế bị dọa đến đang 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 liền lùi lại mấy bước, trên mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Quay một tiếng, Giang Phong tản ra kinh khủng huyết khí thân ảnh từ đó trên trời rơi xuống rơi vào trên tường thành. Dẫn tới đám người phát ra trận trận kinh hô. Vậy hạ, đã đến giờ, nghĩ rõ chưa? Giang Phong chất vấn, không thể nghi ngờ là tối hậu thư. Hoàng đế cười khổ nói, chấm, nhường ngôi tại, nhị hoàng tử. Lời này vừa nói ra vừa bên trên nhị hoàng tử kích động lệ nóng rưng trọng. Hoàng vị, mình tha thiết ước mơ, hướng đêm nhớ nghĩ hoàng vị, bây giờ ngay tại trước mắt mình. Tới đối đầu, lại là tể tướng kia âm trầm ánh mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phong. Rất nhanh, tại kiến thức đến Giang Phong kia một đấu một vạn thực lực về sau, nhị hoàng tử đăng cơ cũng liền trở nên thuận lý thành chương. Chương 155, thái tử vợ chồng yêu ta 10 chương 155, thái tử vợ chồng yêu ta 10 theo nhị hoàng tử nắm giữ đại quyền, sự kiện lần này cũng có một kết thúc. Một mực không người để ý Giang Khanh Nguyệt, cũng bị đánh đến nửa chết nửa sống Cố Bắc Ca, cũng bị công khai tuyên án vì tội nhân. Thẳng đến lên lăng chỉ tử hình đài, hai người cũng còn không có làm rõ ràng sự tình vì sao lại biến thành hôm nay bộ dáng này. Giang Khanh Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ, phụ thân vì cái gì không ủng hộ mình, rõ ràng giúp đỡ chính mình mới là đúng. Rõ ràng chỉ cần mình sinh hạ dòng tự, tương lai Giang gia liền sẽ trở thành chân chính hoàng thân quốc thích. Ngoại tôn của hắn liền có thể trở thành mới hoàng đế, vì cái gì? Giang Khanh Nguyệt không hiểu, Cố Bắc Ca thì càng không nghĩ ra. Mình thân là người xuyên biệt, nắm giữ lấy viễn siêu thời đại này tri thức, dựa vào cái gì bị bọn này cổ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay? Tiến về pháp trường trên đường, Cố Bắc Ca đã dùng hết thảy thủ đoạn. Ta biết như thế nào cất rượu, các ngươi thả ta cho các ngươi nhưỡng độ cao rượu đế, đến lúc đó dựa vào cái này các ngươi có thể phú khả đế quốc. Ta còn biết làm thế nào xà phòng các ngươi biết không? Tắm rửa giặt quần áo liền có thể dùng, thơm thơm, tẩy xong về sau sạch sẽ. Đừng giết ta còn biết nấu sát, ta còn có thể làm ra lưu truyền tiên cổ câu thơ. Các ngươi bọn này ngu dân, chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm tình nguyện quỳ làm nô lệ, các ngươi phải đứng lên. Cố Bác Ca đã dùng hết thể thủ đoạn, cực điểm hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng cuối cùng kết quả, cũng bất quá là bị trói tại trên cây cột chờ đợi lăng trì xử tử. Trong hoàng cung, nhị hoàng tử người mặc long bào gặp được chờ đã lâu Giang Phong. Lớn như vậy trong nội điện, chỉ có thân ảnh của hai người. Nhị hoàng tử không chút suy nghĩ, quỳ một chân trên đất cung kính nói, Giang đại nhân, ta từng nói qua, chỉ cần ngài có thể giúp ta leo lên hoàng vị, ta liền tôn ngài vì á cha. Bây giờ xem ra, lời nói này có chút buồn cười, cái này hoàng vị hoàn toàn là ngài một tay đặt được, ngài nếu làm muốn, ta hiện tại liền đem hoàng vị nhường ngôi cho ngài. Giang Phong biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, không cần thăm dò, ta nếu là thật sự muốn cái này hoàng vị, ai có thể ngăn cản được. Sự tình đã kết thúc, cổ tay của ngươi cùng ngoan lệ ta cũng thấy được. Bất quá, vẫn còn có chút đấu trí, ngươi cho rằng Mai Phục Đao phụ thủ là đối thủ của ta sao? Giang Phong, để nhị hoàng tử sắc mặt cứng đờ. Trầm giọng nói, Giang đại nhân ngài tồn tại, để cho ta ăn ngủ không yên. Ngài tiếc như là thiên thần hàng thế lực lượng, mỗi lần chìm vào giấc ngủ ta đều sẽ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh. Giang Phong nhìn về phía đối phương, từ đối phương thân ảnh bên trong thấy được một người quen cái bóng. Khác biệt chính là, nhị hoàng tử so với người kia, thiếu đi ngoan lệ cùng quả quyết, nhưng lại nhiều chút tẩn nhẫn. Một giây sau, nhị hoàng tử vung tay lên, chung quanh Mai Phục Đao phủ thủ cùng nhau xông ra. mục tiêu lại không phải Giang Phong, mà là một bên khác chuẩn bị xem trọng trò hay tể tướng. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi đây là tại làm gì? Các ngươi muốn đối phó chính là Giang Phong, các ngươi bắt lão phu làm cái gì? Tể tướng dây rủa lấy bị đao phủ thủ ông ra, bịch một tiếng nhét vào Giang Phong trước mặt. Nhị hoàng tử cung kính nói, ta cái này hoàng vị là Á Cha ban cho, nếu là Á Cha muốn thu hồi tùy thời có thể lấy. Lão gia hỏa này châm ngòi ly gián, giật dây ta đối Á Cha ngài xuất thủ, tội không thể tha. Á Cha ngài nhìn phải làm thế nào xử trí lão gia hỏa này? Lời này vừa nói ra, tể tướng cả người đều kinh ngạc. Dãy rủa lấy cả giận nói, Lý Hạo, người tên hèn nhất này, phế vật, ngươi là toàn bộ đại đường sỉ nhục. Ta vì ngươi hổ thẹn, vì ngươi Lý thị nhất tộc hổ thẹn, ha 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 ha, thật đáng buồn a. Lý thị nhất tộc vậy mà ra như ngươi loại này mặt hàng. Phế vật, đáng chết phế vật, lão phu đi dưới cựu tuyển chờ ngươi. Vừa dứt lời, Giang Phong cong ngón đúng ra, tể tướng cả viên đầu sụp đổ ra. Mà từ đầu đến cuối, nhị hoàng tử đều biểu hiện được thờ ơ. Giang Phong đứng dậy đến nhị hoàng tử bên người, cười nói, làm không tệ, nhưng ngươi làm còn chưa đủ tốt, phải nhớ kỹ, đã làm xong nằm gai nếm mật chuẩn bị, vậy sẽ phải bước bỏ đây hết thảy. Nhị hoàng tử mở to hai mắt nhìn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Một giây sau, Giang Phong thân ảnh biến mất không thấy, mà nhị hoàng tử cũng nước mắt chảy ròng, nhìn về phía thi thể không đầu tể tướng, nước nở nói, ngươi thành công, không phải nói chúng ta đã thất bại, lại thành công. Nhị hoàng tử ngửa đầu nhìn trời, nhìn thấy lại là cung điện nóc nhà, đột nhiên cười ra tiếng, ha ha ha, ha 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 ha. Á Cha, chấm sẽ đi theo cước bộ của ngươi, đại đường sẽ tại chấm trong tay hưng thịnh, hoàn vũ bên trong, đại đường cờ xí sẽ tung bay tại tất cả địa phương. Giang Phong lúc này đã rời đi này phương thế giới, về tới trong vô ngân tinh không. Kia sau cùng một tuần kịch, nhưng thật ra là nhị hoàng tử cùng tể tướng hai người diễn cho mình giật dây. Tể tướng lấy mình chết, đổi lấy nhị hoàng tử tại Giang Phong nơi này trung thành hình tượng. Đây cũng là Giang Phong nói nằm gai nếm mật nguyên nhân. So với mình tại nữ tần thế giới lưu lại ám tử Chu Càn, Lý Hạo có là đế vương quyền mưu cùng âm hiểm. Mà Chu Càn có là đế vương quả quyết cùng tàn nhẫn. Hai người đều là đế vương chi khí người sở hữu, đại biểu lại là khác biệt vị trí. Bất quá Giang Phong đối hai người đều hết sức coi trọng. Đợi một thời gian, bọn hắn đều sẽ trở thành cường giả. Lại là một đạo chí cao quy tắc tụ hợp vào thể nội, Giang Phong thực lực lần nữa nên đón tăng vọt. Khoảng cách tấn thăng giới chủ cũng chỉ còn lại có hai lần nhiệm vụ. Cảm thụ được quanh mình càng ngày càng rõ ràng nam tần phát tắc, Giang Phong mạnh lên tâm tư cũng càng thêm kiên định. Hệ thống, nói một chút trước mắt tình hình chiến đấu đi, nữ tần bên kia cùng Hắc Ám Vũ trụ có dị động gì không? Giang Phong hỏi. Tình hình chiến đấu không thể lạc quan, Hắc Ám Vũ trụ cùng nữ tần đang không ngừng xâm lấn, ngoại giới pháp tắc có nữ tần thế giới tại xâm lấn, nguyên sơ thế giới thì là Hắc Ám pháp tắc tại xâm nhiễm. Giang Phong nghe hệ thống báo cáo, cũng cảm giác một cái đầu hai cái lớn. Mình chỉ có một người, lại thế nào đi cứu vớt thế giới cũng là có hạn. Xem ra, vẫn là đến Trạm Thảo trừ căn, chữa bệnh trị tận gốc mới được. Hệ thống, cho ta cái nữ tần thế giới phó bản, ta muốn đi bên kia nhìn xem. Tìm kiếm bên trong nữ tần thế giới xâm lấn phó bản, mở ra trước mắt phó bản, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng phó bản giới thiệu bắt tắt, ngươi là đưa ra thị trường công ty giá trị bản thân bạn Đức Bá đạo tổng giám đốc, cưới đã từng ánh trăng sáng làm vợ, lúc đầu sinh hoạt ngọt ngào, lại không nghĩ rằng đột nhiên có một ngày, ngươi ánh trăng sáng giống như biến thành người khác đồng dạng phó bản hạn chế, không nhiệm vụ mục tiêu, không phó bản ban thưởng. Chí cao quy tắc, 4/5, Giang Phong biểu lộ nghiêm túc, tiến vào nữ tần thế giới không giống với tại nam tần. Ở chỗ này, liền xem như bị não tàn giá trị xâm nhiễm thế giới, cũng vẫn như cũ có nam tần thiên đạo che chở. Nhưng nếu là đi nữ tần, thiên đạo có thể làm cũng chỉ có đem mình từ nữ tần lôi trở lại cái này tác dụng. Cái khác, cũng chỉ có thể nhìn mình. Cùng lúc đó, hỗn độn hư không ở trong thiên đình, thiên đế mở to mắt, ánh mắt xuyên qua loạn cổ nhìn thấy chân thực. Thời cơ đã đến. Là lúc này rồi. Chương 156, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng một chương 156, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng một lưu quang lóe lên, Giang Phong cảm giác được mình bị bàng bạc quy tắc chi lực bao khỏa. Trong nháy mắt xuyên qua vô số giới vực đi tới nam tần nữ tần chỗ giao giới. Ngay sau đó, xuyên qua lưỡng giới bình chướng, đi tới một chỗ lực lượng pháp tắc thế giới hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, đã rơi vào một chỗ thế giới bên trong. Lần nữa mở mắt ra, đã là lấy nhân vật chính thân phận tỉnh lại. Nhìn một chút thân thể của mình, Giang Phong lâm vào suy nghĩ. Thân thể của mình ở trong mắt chính mình là chưa từng biến hóa qua, nhưng tại thế giới này thổ dân trong mắt, mình nhưng lại cùng bọn hắn trong trí nhớ người hoàn toàn tương tự. Cũng không xem như nhục thân xuyên qua, cũng không tính là hồn xuyên sao? Giang Phong nghi vấn cũng không có đạt được hệ thống giải đáp, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa. Nhắm mắt cảm thụ một phen kịch bản, Giang Phong biểu lộ trở nên 10 phần im lặng. Thân phận của mình là giá trị bản thân bạn Đức đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Từ 12 tuổi bắt đầu kinh thương, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập Hoàn Vũ tập đoàn. 18 tuổi năm đó thành công đưa thân trăm tỷ phú hảo, 22 tuổi giá trị bản thân bạn Đức. Loại kinh nghiệm này đã không thể nói là truyền kỳ, nên tính là bật học hàng ngũ. Tại tình cảm kinh lịch phương diện, nguyên thân đối từ nhỏ cùng nhau lớn lên ánh trăng sáng Tô Vi Vi yêu thâm trầm. Hai người từ 10 tuổi bắt đầu tư định cả đời, 20 tuổi năm đó kết hôn, bây giờ 25 tuổi đã kết hôn 5 năm. Nếu như kịch bản cứ như vậy bình thường phát triển tiếp, đây cũng chính là cái phổ thông kẻ có tiền, cùng phổ thông ánh trăng sáng cuộc sống hạnh phúc cố sự. Nhưng là, Giang Phong có thể xuất hiện ở đây, liền đã chứng minh nơi này không phổ thông. Bởi vì bắt đầu từ nơi này, kịch bản đi hướng mùi vị quen thuộc. Tô Vi Vi bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cảm thấy Giang Phong đối nàng không đủ trung thành. Tiến tới diễn biến thành đối Giang Phong thăm dò, sau đó là tình cảm bắt góc, cuối cùng biến thành ngược thân ngược tâm. Kinh điển nhất một cuộc kịch chính là nam chính sốt cao 40 độ, còn phải xuống lầu nửa đêm đội mưa đi cho Tô Vi Vi, mua năm đó hai người cùng một chỗ nếm qua nấu bắp nô. Kết quả có thể nghĩ, nam chính sốt cao diễn biến thành cấp tính viêm phổi, trị liệu về sau di chứng cũng nương theo cả đời. Cuối cùng của cuối cùng, tại ngược thân ngược tâm, ngược đến cực hạn, ngược đến Giang Phong sống không bằng chết về sau. Nữ chính thống cải tiền phi, hai người quay về tại tốt. Làm sủi cảo á. Muốn nói người tiên, thế giới này kịch bản cũng không có Giang Phong mấy lần trước kinh lịch như vậy người tiên. Nhưng nếu bản về nữ tần hương vị chi đồng, thế giới này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Từ giá trị ngàn vạn xa hoa trên giường lớn, Giang Phong đẩy cửa phòng ngủ ra, chính trông thấy tại trong phòng bếp bận rộn Tô Vi Vi. Nhìn hai bên một chút, mình một vị đường đường vạn đức tổng giám đốc, vậy mà ở tại chỉ có 60 mét vuông một phòng ngủ một phòng khách thương phẩm phòng bên trong. Quay đầu mắt nhìn, đó cùng gian phòng không hợp nhau ngàn vạn cấp bậc xa hoa giường lớn, Giang Phong khỏe miệng không khỏi kéo ra. Trong lòng không khỏi nhà rãnh, đây cũng là từ chỗ nào tới chó đất tổng giám đốc. Nhìn thấy Giang Phong tỉnh ngủ, trong phòng bếp Tô Vi Vi quay đầu lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiêu dung. Giang Phong nhìn sang, đối phương tướng mạo trong veo động lòng người, thật đúng là đừng nói, tại nữ tần thế giới bên trong đã coi như là siêu quý cách mỹ nữ. Lao công, tỉnh, tới dùng cơm đi. Giang Phong ngừ một tiếng ngồi xuống, nhìn xem trong mâm đồ ăn rơi vào trầm tư. Rau xanh xào cải trắng nước dùng, trưng cải trắng bao cơm trắng đoàn, cải trắng hầm sợi khoai tây. Ngay sau đó Tô Vi Vi còn bưng lên một bàn dầu giấm cải trắng kia. Cười nói ra, thế nào? Phong phú đi. Hôm nay chợ bán thức ăn ném đi rất nhiều cái cải trắng, ta nhìn cũng không tệ, liền đều kiếm về. Lần trước nhặt về khoai tây chỉ là phát điểm mầm bọn hắn liền mất đi, thật sự là không có chút nào biết tiết kiệm, vừa bạn cũng ăn sạch, cho ngươi thay đổi khẩu vị. Giang Phong chứng minh, người tại cực độ im lặng tình huống dưới, là thật sẽ cười. Nhìn thấy Giang Phong cười, Tô Vi Vi cũng là lộ ra vui vẻ biểu lộ nói ra, vậy ngươi từ từ ăn, ta đi cùng khuê mật đi dạo phố. Ta và ngươi nói à, các nàng bảo hôm nay mang ta đi tham gia sẽ dương, kết thúc về sau còn muốn đi ăn cơm, vẫn là các nàng mời khách nhà. Nói xong, mặc xong quần áo thật vui vẻ liền rời đi. Giang Phong chật chật lưỡi, nhìn xem một cái bàn này cải trắng, còn có trước đó này mầm khoai tây, đột nhiên cười ra tiếng. Mẹ nó ngu xuẩn. Đứng dậy mặc xong quần áo đẩy cửa đi ra ngoài, xuống lầu cưỡi lên âu yếm nhỏ điện con lửa thẳng đến Hoàn Vũ tập đoàn đi làm. Giang Phong thần thức đã nhận ra Vi Vi tung tích, nàng ngay tại cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Đợi đến Giang Phong rời đi, Tô Vi Vi cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên, khí dỗ dành về đến nhà, nhìn xem một điểm không nhúc nhích đồ ăn, càng là tức giận lên đầu. Giang Phong, ta làm mới vừa buổi sáng cơm ngươi một ngụm cũng không ăn, rốt cuộc là ý gì? Ngươi quả nhiên là ở bên ngoài có nữ nhân, quả nhiên là. Tô Vi Vi biểu lộ băng lãnh, răng cắn vang lên kẹt kẹt. Nhìn về phía cái kia còn bốc hơi nóng đồ ăn, nàng không nói một lời, một bên chảy nước mắt một bên miệng lớn ăn. Ăn hai cái chỉ cảm thấy nhạt như nước úp, đũa một ném, nắm lên túi sách liền đi. Lúc này, Giang Phong cũng tới đến mình tập đoàn văn phòng. Trọn vẹn trên 100 mét vuông, bên trong đưa phòng nghỉ, phòng trà cùng tư nhân phòng tập thể thao. Vừa ngồi xuống, tư nhân thư ký liền bưng một sấp văn kiện đi đến. Giang Phong khỏe mặt giật một cái, mình cái này đại tổng tài thật đúng là muốn đích thân phê duyệt văn kiện a. Trọn vẹn bận rộn gần nửa ngày, Giang Phong mới một lần nữa hoạch định xong người bên cạnh viên cấu thành. Dù sao mình đã từng một cái thân phận, thế nhưng là giá trị bản thân vạn vạn ước địa cầu tổng giám đốc. Quản lý như thế cái vạn ước tập đoàn vẫn là một bữa ăn sáng. Làm xong những này, Giang Phong cuối cùng là có rảnh rỗi công phu nhằm vào Tô Vi Vi làm giao nhu đồ. Cùng những nhiệm vụ khác khác biệt, lần này mình nhiệm vụ không có minh xác mục tiêu, như vậy nói cách khác mình muốn làm đều xem chủ quan ý niệm. Như vậy Giang Phong mình chủ quan ý kiến là cái gì đây? Đáp án rất đơn giản. Tổng giám đốc phải có cái tổng giám đốc dạng, ánh trăng sáng, cũng phải là thật ánh trăng sáng, mà không phải một cái dáng vẻ cái cỡm, tự cho là đúng, ý đồ trưởng khống người vừa người tiện nhân. Đương nhiên, Giang Phong căn bản cũng không tin cái gì ánh trăng sáng chính là. Một lần nữa cẩn thận tra duyệt một chút ký ức, Giang Phong phát hiện Tô Vi Vi đối nàng mình, cùng đối Giang Phong hoàn toàn là hai cái thái độ. Đối với Giang Phong, Tô Vi Vi từ đầu đến cuối biểu thị muốn tiết kiệm, phải hiểu được một cháo một bữa cơm kiếm không dễ. Cho nên Giang Phong một cái đường đường vạn ước tổng giám đốc, ở một căn phòng, cưới nhỏ điện con lửa, dùng bữa thị trường nhặt được này mầm khoai tây cùng nát cải trắng đám. Mà đối với chính Tô Vi Vi đâu, bên người nàng vây quanh không ít khuê mật, những này khuê mật sẽ cho Tô Vi Vi không ràng buộc dùng tiền. Về phần số tiền này từ chỗ nào đến, tự nhiên là Giang Phong cùng những này khuê mật người sau lưng lợi ích liên hệ. Mà Tô Vi Vi còn không chỉ như thế. Tô Vi Vi đối Giang Phong có biến thái trưởng không muốn cùng dèm pha muốn, thường xuyên treo ở bên miệng chính là ngươi vẫn yêu ta sao, ngươi chứng minh như thế nào loại hình. Mỗi lần nguyên thân không nhịn được thời điểm, Tô Vi Vi đều sẽ cầm Giang Phong lúc trước không có gì cả, mình còn nguyện ý đi theo ngươi đến tiến hành đạo đức bắt cóc. Kịch bản nhìn kỹ xuống tới, Tô Vi Vi căn bản chính là cái hất lên ánh trăng sáng ra trả sách biểu. Mà khi ngươi dùng ánh mắt như thế đến xem Tô Vi Vi thời điểm, hết thảy liền lộ ra như vậy bình thường. Chương 157, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng 2 chương 157, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng 2 thái độ hai cái này Tô Vi Vi một mực treo ở bên miệng từ ngữ. Không phải là trà xanh chuyên dụng danh từ một trong sao. Cái gọi là ngược thân ngược tâm, cũng bất quá là thuần nô thủ đoạn thôi. Đối với chó, không nghe lời liền muốn đánh, đánh xong còn muốn vuốt ve cùng cho ăn. Củ cải tăng lớn đồng, chẳng mấy chốc sẽ biến thành trung thành nhất sủng vật. Mà đối với Giang Phong, không nghe lời liền muốn dùng ánh trăng sáng thân phận làm áp chế xong sau liền hồi ức lúc trước gian khổ tuế nguyệt. Hai tăng theo cấp số cộng, Giang Phong liền sẽ lâm vào tự trách tuần hoàn, tiến tới trở thành mặc người loay hoay đồ chơi. Sự tình nghĩ tới đây, Giang Phong ha ha cười ra tiếng. Loại này kịch bản cũng liền tại nữ tần mới có thể phát sinh, đổi lại nam tần. Giang Phong nghĩ nghĩ những cái kia nam tần bá kiểu gì cũng sẽ làm thế nào. bọn hắn khả năng cái gì cũng sẽ không làm, bên người chó săn liền đem hết thảy đều giải quyết tốt. Nữ nhân không nghe lời, vậy liền đuổi. Trên đời này cái cổ siêu mẹo cây nhiều như vậy, cũng không phải không phải tại trên một thân cây treo cổ. Cái gọi là thuần yêu, chính là đơn thuần yêu mỗi người, cái này không có tâm bệnh. Về phần ngược thân ngược tâm, Giang Phong khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung, vừa vặn thế giới này không có nhiệm vụ yêu cầu. Vậy làm sao phát huy, coi như đều xem mình. Lúc này, đang cùng khuê mật dạo phố Tô Vi Vi lòng tràn đầy phẫn nộ nói ra, ta liền nói nam nhân nếu có tiền, trong lòng liền không lại trung thành thuần khiết. Nhớ ngày đó, hai người chúng ta vẫn là một nghèo hai trắng thời điểm, lúc kia tình cảm cỡ nào thuần túy. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí ngay cả ta làm cơm đều không ăn. Tô Vi Vi lập tức đưa tới khuê mật nhóm phụ họa. Không sai, Vi Vi ngươi yên tâm, trên đời này nam nhân tốt còn nhiều, không thiếu hắn cái này một cái. Chính là, hắn rời đi chúng ta Vi Vi, cũng tìm không được nữa tốt như vậy, nhưng ngươi rời đi hắn, nhất định có thể tìm tới tốt hơn. Tô Vi Vi nhìn xem những ngày khuê mật, cảm động nói, quá tốt rồi, có các ngươi ở bên cạnh ta thật sự là quá tốt. Đi, Vi Vi, chúng ta đi ăn cơm, không muốn cái kia cặn bã nam. Đi. Cùng lúc đó, Giang Phong Tân Thu tiểu đệ ngay tại cách đó không xa quan sát đến đây hết thảy. Báo cáo đến Giang Phong nơi này về sau, Giang Phong cũng khởi hành chạy tới, vẫn không quên mang lên một cái đang hồng minh tinh tiếp khách. Cấp cao trong nhà ăn, Tô Vi Vi trong lòng đối Giang Phong càng thêm bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Phong không thể đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, đó chính là thay lòng. Cũng liền tại lúc này, Tô Vi Vi thấy được một cô xa hoa vô cùng rộn rộn sở tư nhân định chế khoản đứng tại cách đó không xa. Cửa xe mở ra, Tô Vi Vi lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Khuê mật nhóm phát giác được không thích hợp, nhao nhao mở miệng hỏi, Vi Vi, thế nào? Thẳng đến các nàng cũng trông thấy, Giang Phong cùng một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân từ trên xe vừa nói vừa cười xuống tới về sau, hướng phía nhóm người mình vị trí đi tới. Vi Vi, tránh một chút. Bị nhỏ giọng nhắc nhở về sau, Tô Vi Vi lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng trốn đi. Giang Phong chính là chạy Tô Vi Vi tới, đương nhiên đối làm như không thấy, mang theo cái kia minh tinh tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tô Vi Vi ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, tức giận giá trị nghiễm nhiên có phá trần xu thế. Tốt ngươi cái Giang Phong, ở chỗ này riêng tư gặp nữ nhân là đi. Vi Vi, đừng nóng nổi, bắt được chứng cứ mới được. Tô Vi Vi tránh thoát những này khuê mật trói buộc, khí thế hung hăng bật lên. Một bàn tay hướng phía Giang Phong trên mặt quả tới. Giang Phong đương nhiên là không có khả năng để nàng đụng phải mình, một cái lắc mình né tránh về sau đứng lên. Giả trang ra một bộ vẻ giật mình hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Vi Vi lại nhìn về phía cùng Giang Phong ăn cơm nữ tử, trở tay lại một cái tát. Nữ tử sớm bị Giang Phong dặn dò qua, cho nên một tát này nàng cũng không có tránh né, mà là rắn rắn chắc chắc ăn xuống tới. Tô Vi Vi mắng, Giang phu dâm phu. Hai người các ngươi tiện nhân, vậy mà công ta ở chỗ này riêng tư gặp. Giang Phong mỉm cười. Loại này riêng tư gặp bị bắt được kịch bản, vẫn là mình từ Tô Vi Vi kia chép tới. Đối phương qua một thời gian ngắn sẽ vì xác minh Giang Phong tín nhiệm đối với nàng, mà mời một cái đã từng tiểu học thời kỳ mối tình đầu cùng nhau ăn cơm. Bị Giang Phong nhìn thấy về sau tự nhiên là nổi trận lôi đình, tựa như là Tô Vi Vi như bây giờ. Sau đó Tô Vi Vi liền sẽ lấy bị hiểu lầm vì để bảo, để Giang Phong lâm vào ấy náy bên trong. Bây giờ chính mình tới, vậy cái này phần kịch bản coi như không tới phiên người đến diễn ra. Kia nữ minh tinh bụng mặt đứng lên, cả giận nói, tổng giám đốc Giang, nàng là ai? Vì cái gì đi lên không nói hai lời liền đánh người? Giang Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vi Vi, trầm giọng nói, Vi Vi, đây là Hoàn Vũ tập đoàn tân nhiệm người phát ngôn, trước mắt đang hồng nữ tinh An Dù Ly. Chúng ta hôm nay tại cái này ăn cơm, là đến nói chuyện làm ăn, không phải đến làm bữa. Lúc này, Tô Vi Vi khuê mật nhóm bật lên. Âm dương quái khí mà nói, vậy ai biết đâu? Đúng đấy, hai người miệng đụng một cái, liền để nhà chúng ta Vi Vi tin người a, cắt. Đúng lúc này, Giang Phong tư nhân thư ký đi đến, trong tay còn cầm văn kiện. Đưa cho Giang Phong nói ra, tổng giám đốc, đây là ngài muốn văn kiện, hết thảy 3 phần, là Dù Ly nữ sĩ cùng chúng ta tập đoàn hết thảy 2 năm tổng cộng 6 cái hạng mục hợp đồng, ngài xem qua. Theo hợp đồng xuất hiện, Tô Vi Vi khí thế lập tức liền chậm lại. Nhu chưa nói, vậy ngươi cũng không thể liền cùng nàng hai người cùng nhau ăn cơm. Vừa dứt lời, An Dũ Lì người đại diện liền đẩy cửa đi đến. Cười bồi nói, thật có lỗi tổng giám đốc Giang, trên đường kẹt xe, ta tới chấm điểm, không có sao chứ. Lần này Tô Vi Vi triệt để không phản đối. Cả người giống như là phạm sai lầm hài tử đồng dạng cúi đầu. Giang Phong trông thấy Tô Vi Vi cái dạng này, trong lòng một chút xíu thương hại đều không có. Có câu nói hay lắm, không sợ người xấu vắt hết bóc, liền sợ người ngu linh cơ khẽ động. Tô Vi Vi chính là như vậy điển hình đại biểu. Đừng nhìn nàng bề ngoài người bật vô hại, làm chuyện sai lầm sẽ còn tỉnh lại. Nhưng càng là như thế, nàng càng là tại khiến người khác làm giống nhau sự tỉnh thời điểm làm ăn lòng lý đến. An Dũ Lì hư lạnh một tiếng, tổng giám đốc Giang, ta không biết nữ nhân này là ai, nhưng nàng khiến ta một bàn tay chuyện này không xong. Về phần chúng ta hợp tác, hừ, tiếp sau đi. Nói xong, An Dũ Lì hung hăng chừng Tô Vi Vi một chút, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Người đại diện nghe thấy An Dũ Lì, sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Âm thanh lạnh lùng nói, vị tiểu thư này, vô luận ngươi là thân phận gì, đánh người đều là không đúng, chờ lấy ta ti lệnh chuyển đi, chúng ta tòa án bên trên gặp. Người đại diện hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, chỉ để lại một phần bị xé bỏ hợp đồng, cùng Giang Phong âm trầm biểu lộ. Lần này Tô Vi Vi cùng nàng khuê mật nhóm đều biết gặp rắc rối. Nhất là Tô Vi Vi, thấp giọng nói ra, ta biết sai, ngươi đừng nóng giận được không? Giang Phong hừ một tiếng, không nói một lời đứng dậy rời đi phòng ăn, chỉ để lại Tô Vi Vi sững sờ tại nguyên chỗ. Thẳng đến Giang Phong tọa giá rời đi, Tô Vi Vi khuê mật nhóm lúc này mới dựa vào đến nói ra, cái này thái độ gì? Vứt bỏ hết thảy không nói, chuyện này chẳng lẽ hắn liền không sai sao? Hắn liền phải cứ cùng một nữ nhân một chỗ sao? Đúng thế đúng thế. Chương 158, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng 3 chương 158, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng 3 đừng nói nữa, đều là lỗi của ta, là ta hoài nghi hắn, đều là lỗi của ta. Tô Vi Vi giống như là gặp cảnh khốn cùng đồng dạng một bên rơi lệ một bên lẩm bẩm. Mấy cái khuê mật liếc nhau, cũng không nói thêm gì nữa. Một bên khác, Giang Phong rời đi về sau trong công ty lần nữa định ngày hẹn An Dụ Ly. Sau đó còn sẽ có nàng phân diễn, vị này vua màn ảnh cũng không thể vắng mặt. Giang tiên sinh, làm nữ nhân của ngươi thật đúng là không dễ dàng, nếu như ta là vị kia Vi Vi tiểu thư lời nói, hiện tại hẳn là phi thường tự trách đi. Vừa mới gặp mặt, An Dụ Ly liền vừa cười vừa nói. Giang Phong bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn dùng loại những lời này châm chọc ta, vậy liền miễn đi. Ta làm việc, từ trước đến nay là người kính ta ba phần, ta người hồi một trượng, người thiếu ta một phần, ta đoạt người hết thảy. An Dụ Ly dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Giang Phong, tán dương, không hổ là trẻ tuổi nhất vạn đức phu ông, cũng không nghĩ tới Giang tiên sinh ngươi như thế bình dị gần gũi, còn tưởng rằng ngươi sẽ rất khó ở chung. Con người của ta đối nghe lời thuộc hạ từ trước đến nay tha thứ, điều kiện tiên quyết là bọn hắn sẽ nghe lời. An Dụ Ly gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, đứng dậy rời đi văn phòng. Trước khi rời đi nói ra, còn có nhiệm vụ thỏa thích phân phó. Thẳng đến tiếp cận rạng sáng, Giang Phong lúc này mới từ công ty rời đi về nhà. Vừa đi đến cửa miệng, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Tô Vi Vi mặc tạp dề, một mặt áy náy nhìn về phía Giang Phong. Lão công, trở về. Giang Phong không mặn không nhạt ư một tiếng, vào cửa chính trông thấy bàn ăn bên trên bày biện lại còn là buổi sáng cải trắng yến. Không khỏi khỏe miệng giật một cái. Cái này Tô Vi Vi không những không có cảm thấy mình làm sự tình có vấn đề, ngược lại còn tại dùng cái gọi là cần kiệm công việc quản gia đến từ ta cảm động. Rõ ràng giá trị bản thân bằng ức, chưa từng thiếu khuyết tiền tài bên trên vật chất hưởng thụ. Kết quả lại nhất định phải nhặt chợ bán thức ăn cải trắng, loại này cấp thấp bản thân cảm động, không thể nghi ngờ là đang trốn tránh trách nhiệm, cái này khiến Giang Phong càng thêm chán ghét. Tô Vi Vi ôn nhu nói, đều là ta không tốt, ta cũng chỉ là cảm giác ngươi gần nhất đối ta có chút xa lánh, rõ ràng trước kia ngươi cũng không phải như vậy. Lúc kia chúng ta không có tiền, một cây bắp ngô đều muốn đẩy ra một người một nửa, nhưng lúc kia ngươi luôn có thể làm bạn với ta, chúng ta. Giang Phong lười nhắc lại nghe xuống dưới. Tô Vi Vi là rất điển hình nữ tần nhân vật chính, đáng thương, nhưng đáng hận hơn. Đương hết thảy bất hạnh đều đến từ mình làm yêu, dạng này người liền không lại đáng giá đáng thương. Tô Vi Vi chính là như vậy điển hình đại biểu. Giang Phong bọt lên cái lạnh, toàn bộ hành trình không nói một lời lên giường đi ngủ. Chỉ để lại Tô Vi Vi đứng tại trong phòng khách không nhúc nhích. Thẳng đến Giang Phong ngủ, Tô Vi Vi to như hạt đậu nước mắt từ hai gò má trượt xuống. Lại che miệng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Giang Phong, tựa như thật nhận hết thiên đại bị quất. Ngày thứ hai, Giang Phong rời giường thời điểm, Tô Vi Vi vẫn là đã sớm tỉnh. Bàn ăn bên trên, nhưng vẫn là hôm qua nóng lên vừa nóng, nóng lên vừa nóng cải trắng yến. Tô Vi Vi mặt mỉm cười nói ra, phía ngoài đồ ăn không sạch sẽ, cũng lãng phí tiền. Ở nhà ăn một miếng lại đi đi làm đi. Mặc dù bây giờ có tiền, nhưng vẫn là không thể. Lời còn chưa nói hết, Giang Phong đã phịch một tiếng đóng cửa lại, chỉ để lại Tô Vi Vi một người ngốc tại chỗ. Giang Phong cũng không quay đầu lại rời đi, trong lòng không có chút nào lưu luyến. Mình bây giờ làm, cũng chỉ bất quá là đem kịch bản bên trong Tô Vi Vi đối với mình làm qua sự tình, còn nguyên trả lại cho nàng mà thôi. Tô Vi Vi khóc một hồi lâu, thẳng đến khóc sưng lên con mắt mới mặc quần áo tử tế rời khỏi nhà. Lần này nàng không có đi tìm những cái kia khuê mật, mà là thẳng đến Giang Phong công ty. Nhưng chưa từng nghĩ, tại Giang Phong công ty cổng, gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Bạch Vũ Hiên, Tô Vi Vi. Hai người lập tức liền nhận ra đối phương, Bạch Vũ Hiên chính là đến tiếp sau kịch bản bên trong, Tô Vi Vi dùng để đối Giang Phong tiến hành ngược thân ngược tâm nhân vật trọng yếu. Tô Vi Vi cùng vị này mối tình đầu, một mực duy trì thân mật cử chỉ. Mà mỗi khi Giang Phong nguyên thân khó chịu thời điểm, Tô Vi Vi đều sẽ kịp thời xuất ra chứng cứ, chứng minh hai người trong sạch. Sau đó coi đây là lấy cớ, hoài nghi nguyên thân đối với mình tín nhiệm. Một tới hai đi, nguyên thân là chứng minh mình đối Tô Vi Vi tín nhiệm, thậm chí không tiếp tiến hành buộc gazo. Dùng tuyệt hậu phương pháp để chứng minh hai người tình yêu tuyệt không giới hạn tại nhục thể vui thích cùng nối dõi tông đường, càng là một loại tinh thần thăng hoa cùng kết hợp. Đương Giang Phong kịch bản nhìn đến đây thời điểm, cả người đều là tê dại. Cái này có thể xưng tà điện đồng dạng phát triển, tuyệt đối là Giang Phong suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra được. Cho nên hôm nay Giang Phong mời tới Bạch Vũ Hiên, chỉ bất quá hắn bản nhân cũng không biết chính là ngươi cũng ở nơi đây công việc sao? Tô Vi Vi hỏi. Bạch Vũ Hiên lắc đầu, ta là tới nhận lời mời, cũng không tính là tại công việc này. Nơi này dù sao cũng là Hoàn Vũ tập đoàn, có thể tại công việc này thế nhưng là giấc mộng của ta. Cũng không biết hôm nay phỏng vấn có thể thành công hay không. Trông thấy ngày xưa mối tình đầu, Tô Vi Vi nguyên bản vẻ lo lắng tâm tình trong nháy mắt chuyển tình. Cười nói ra, lão công ta ở chỗ này coi như chen mồm vào được, mặt của ngươi thử hẳn không có vấn đề. Bạch Vũ Hiên kinh ngạc nói, thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá cảm tạ ngươi. Hai người vừa nói vừa cười lên lầu. Thật tình không biết Giang Phong chính nhìn chăm chú lên đây hết thảy, khóe miệng có chút giơ lên, trò hay mở màn. Cửa thang máy mở ra, đi tới một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Ba người đánh cái đối mặt, đều sửng sốt một chút. Tô Vi Vi cùng Bạch Vũ Hiên cùng nhau gọi ra tên của đối phương. Lâm Mặc Linh. Không sai, cái này Lâm Mặc Linh chính là Giang Phong nguyên thân mối tình đầu tình nhân. Mặc dù tại nguyên kịch bản bên trong không có nàng phần diễn, nhưng Giang Phong không quan tâm. Không có phần diễn, an bài một chút không phải tốt. Ba người đều là bạn học cũ, gặp mặt về sau lẫn nhau hàn huyên một phen, cũng đều đã hỏi tới công việc vấn đề. Lúc này Tô Vi Vi mới biết được, Lâm Mặc Linh vậy mà cũng tại Hoàn Vũ tập đoàn công việc. Cái này khiến nàng không khỏi có chút ăn dấm. "Vũ Hiên, yên tâm đi, ta là nhân sự bộ môn chủ quản, chỉ cần ngươi nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn, Hoàn Vũ tập đoàn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Lâm Mặc Linh để Tô Vi Vi có chút ăn dấm. Rõ ràng Hoàn Vũ tập đoàn là lão công mình ra phòng, đến phiên ngươi ở chỗ này giả làm người tốt à? Huống hồ Hoàn Vũ tập đoàn nói tính toán, lại không chỉ ngươi một cái, ta nói chẳng lẽ không coi là sao? Ôm loại này gần như hờn dỗi ý nghĩ, ba người đi tới bộ phận nhân sự cửa. Nhìn thấy bộ phận nhân sự cửa quản lý, Tô Vi Vi cái thứ nhất mở miệng nói ra, "Quản lý gọi các ngươi tổng giám đốc tới đây một chút, ta có chuyện muốn cùng hắn nói." "Vị này Bạch Vũ Hiên nghiệp vụ xuất chúng, chúng ta Hoàn Vũ tập đoàn chỉ còn thiếu nhân tài như vậy nhất định không thể từ bỏ mời chào." Nhân sự quản lý nghe thấy lời nói này đều kinh ngạc, ngược lại cười ra tiếng, "Tiểu thư, ngài là vị kia. Nếu là cũng tới phỏng vấn, loại này thủ đoạn nhỏ cũng không thể vì ngươi thêm điểm." Ngược lại không tiếp tục để ý Tô Vi Vi, nhìn về phía Lâm Mặc Linh nói ra, "Ngươi tư nhân thư ký vị trí điều cương vị tổng giám đốc phê chuẩn. Buổi chiều bắt đầu ngươi chính là tổng giám đốc tiếp thân thư ký, nhớ kỹ chiếu cố tốt tổng giám đốc sinh hoạt hàng ngày." Nghe thấy lời này, Lâm Mặc Linh lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói cảm tạ, "Đa tạ quản lý cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ làm cho tổng giám đốc hài lòng." Chương 159, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng 4 chương 159, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng 4 lần này Tô Vi Vi là thật tức giận. Nếu như nói bị người này sự tình quản lý không nhìn, còn sẽ không để nàng nhiều khó chịu. Lâm Mặc Linh lại muốn làm Giang Phong tư nhân thư ký, vậy cái này sự kiện chính là không thể nào tiếp thu được. Nhất là còn tưởng là lấy Bạch Vũ Hiên mặt. Dậm chân một cái, Tô Vi Vi cả giận nói, "Tổng tài các ngươi ở đâu? Gọi hắn ra gặp ta." Nhân sự quản lý khinh thường quét mắt Tô Vi Vi, "Vị tiểu thư này, chúng ta tổng giám đốc cũng là người muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao?" Lâm Mặc Linh an ủi, "Vi Vi, ngươi thế nào? Làm sao nổi giận lớn như vậy?" Tô Vi Vi đẩy ra Lâm Mặc Linh, cả giận nói, "Ngươi biết rõ Giang Phong chính là Hoàn Vũ tổng giám đốc, mà ta là thê tử của hắn. Ngươi vẫn còn muốn đi làm hắn tiếp thân thư ký, ngươi có phải hay không đối với hắn còn có ý nghĩ?" Lời này vừa nói ra, một bên nhân sự quản lý trợn tròn mắt. "Cái gì? Cái này cố tình gây sự nữ nhân, là tổng tài phu nhân. Nói đùa đâu đi." Một bên khác, Lâm Mặc Linh vốn đang mang theo nụ cười trên mặt, biểu lộ trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. "Chất vấn, Vi Vi, chúng ta mặc dù nhiều năm không có liên lạc qua, nhưng ta tự hỏi chưa từng làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Tại trong lòng ngươi, ngươi lại chính là nhìn như vậy đợi ta sao?" Tô Vi Vi hiện tại đầy trong đầu đều là Giang Phong không trung thành, chỉ vào Lâm Mặc Linh cả giận nói, "Ngươi đừng nghĩ đúng chàng nam nhân của ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ." Đúng lúc này, Giang Phong thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy Giang Phong, nhân sự quản lý lập tức chạy chậm đến tiến lên đón. "Tổng giám đốc, phu nhân của ngài, chuyện này ngài nhìn." Giang Phong phất phất tay ra hiệu để quản lý một bên mát mẹ đi, loại tình huống này xác thực không phải hắn có thể xử lý. Nhìn thấy Giang Phong đến, Tô Vi Vi càng là lai kỉnh. Cười lạnh nói, "Ta nói trong khoảng thời gian này làm sao cơm cũng không ăn, nhà cũng không trở về, nguyên lai là ở chỗ này cùng nàng riêng tư gặp. Giang Phong, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi làm như thế, xứng đáng ta mấy năm nay đối ngươi yêu sao? Năm đó ngươi không có gì cả, là ta đi theo ngươi ăn khang nuốt đồ ăn, hiện tại chê ta phiền, muốn đem ta một cước đá đi đúng không?" Tô Vi Vi khóc lóc kể lể, tựa hồ Giang Phong thật sự là cái kia tội ác tày trời người phụ tình. Nếu là đổi lại nguyên thân, giờ phút này chỉ sợ hận không thể đem tâm móc ra cho Tô Vi Vi nhìn đến cỡ nào trung thành. Nhưng rất đáng tiếc, Giang Phong cũng sẽ không lâm vào dạng này từ chứng cả bẫy. Ngược lại nhìn về phía Bạch Vũ Hiên bình tĩnh hỏi, "Cho nên, Bạch Vũ Hiên chính là ngươi tìm đến cố ý kích thích ta thật sao?" Tô Vi Vi đầu tiên là sửng sở, lập tức cười lạnh nói, "Làm sao? Liền cho phép ngươi tìm, không cho phép ta tìm thật sao?" Giang Phong từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, giờ phút này thì là thở dài. "Lâm Mặc Linh, nói cho nàng, thân phận của ngươi là cái gì?" Lâm Mặc Linh lặng lẽ đảo qua Tô Vi Vi hai người, nói ra, "Hoàn Vũ tập đoàn Hải Ngoại phân bộ tổng giám đốc tư nhân thư ký." Cái thân phận này vừa ra khỏi miệng, Tô Vi Vi lập tức liền ngây ngẩn cả người. "Hải Ngoại phân bộ tổng giám đốc tư nhân thư ký, không phải Giang Phong tư nhân thư ký?" Lập tức toàn thân khí thế liền tiêu tán hơn phân nửa, mím môi một cái cũng không biết nói cái gì là tốt. Lâm Mặc Linh bình tĩnh nói, "Tô Vi Vi tiểu thư, ta không phải loại kia cái gì đều muốn dựa vào nam nhân bố thí nữ nhân, có thể làm được hôm nay trên vị trí này, ta cũng là bỏ ra cố gắng. Còn xin Tô tiểu thư không nên đem một chút bẩn thỉu tư tưởng áp đặt đến trên thân người khác, tạ ơn." Nói xong, Lâm Mặc Linh đối Giang Phong gật gật đầu, quay người rời đi. Tô Vi Vi vẫn như cũng là cùng lần trước, cúi đầu, nắm luốt góc áo. Nhỏ giọng nu trên nói, "Ta cũng là sợ ngươi bị người khác cướp đi, ngươi biết ta là yêu người nhất." Giang Phong chỉ Bạch Vũ Hiên, khẽ cười nói, "Đây chính là ngươi mối tình đầu, ngươi chính là như thế yêu ta." "Tôn quản lý, Tô tiểu thư mới vừa nói cái gì, ngươi đến lặp lại một lần." Một bên mát mẹ Tôn quản lý lập tức chạy chậm đi lên, ho nhẹ hai tiếng nói ra, "Tô tiểu thư nói vị này Bạch tiên sinh là nhân tài, chúng ta Hoàn Vũ tập đoàn liền cần nhân tài như vậy, yêu cầu ta nhất định phải trúng tuyển vị này Bạch tiên sinh, bằng không chính là tập đoàn tổn thất." Lời vừa nói ra, Tô Vi Vi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cố Quýt giải thích nói, không phải ngươi nghĩ cái dạng này, ta chỉ là, hắn chỉ là." Giang Phong đương nhiên biết rõ chân tướng là như thế nào, dù sao đây đều là mình một tay bày kế. Nhưng chân tướng lúc này cũng không trọng yếu, không nghe mới trọng yếu. Giang Phong chỉ để lại câu, "Ngươi làm ta quá là thất vọng" về sau, liền quay người rời đi, chỉ để lại Tô Vi Vi một người nguyên địa ngây người. Lần này, đến phiên Giang Phong trái lại đối Tô Vi Vi ngược thần ngược tâm. Không thể không nói, loại này trưởng khống một người bận mệnh, hành vi thậm chí cả tư tưởng thủ đoạn, thật đúng là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhìn xem Tô Vi Vi ở bên kia lâm vào bản thân hoài nghi, Giang Phong khẽ miệng có chút dương lên. Hắn giờ phút này, tựa như là đùa bỡn lòng người ác ma đầu dạng. Tìm tới ngươi, tiểu côn trùng. Nữ tần hỗn độn quy tắc bên trong, một đạo không phân rõ nam nữ thân ảnh đột nhiên mở to mắt, lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn. Tới tới lui lui nhiều lần như vậy, lần này tới cũng đừng nghĩ trở về. Người kia thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đúng là đi tới một chỗ trong thiên cung. Mà tại ngày này cung bên trong, có thể vào chỗ không khỏi là giới chủ cấp bậc cường giả. Trong đó người quen biết cũ cũng không phải số ít. Nhất là trong đó một đạo vênh váo hung hăng thân ảnh, càng làm cho người rất khó không chú ý đến đối phương. Nếu như Giang Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra thân phận của đối phương. Đúng là mình hảo đồ đệ, Vạn Đạo kiếm chủ. Không, hiện tại phải gọi Vô Tình kiếm chủ. Theo kia không phân rõ nam nữ thân ảnh ngồi vào trên thủ vị, đám người bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Linh chủ tu vì tình tiến, chúng ta bội phục. Linh chủ thực lực tiến thêm một bước, chúng ta chiếm đoạt Nam Tần kế hoạch ở trong tầm tay. Linh chủ, một phen định nọt qua đi, linh chủ mỉm cười nói, bản tôn tìm được cái kia vụng trộm đến làm phá hư tiểu côn trùng, lần này bản tôn muốn đích thân xuất thủ. Chư vị đi nhớ, pháp tắc bất diệt chúng ta chính là bất tử chi thân, mà pháp tắc phá diệt, chúng ta liền xem như mạnh hơn cũng bất quá hoa trong gương, chẳng trong nước. Cho nên, đối phó loại này âm thầm làm phá hư côn trùng, một khi bắt được, liền muốn triệt để tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Linh chủ ánh mắt nhìn về phía Vạn Đạo kiếm chủ, bình tĩnh nói, kiếm chủ, ngươi là mới gia nhập tiền đến, lại vốn là nam tần người. Nhiệm vụ lần này, liền từ ngươi cùng bản tôn cùng nhau đi tới tốt. Kiếm chủ gật gật đầu, từ đầu đến cuối một bộ băng lãnh lại tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Cùng lúc đó, nam tần nữ tần giới vực bình chứng chỗ, thiên đế cũng tập kết nam tần cường giả tề tụ tại đây. Trong đó không thiếu hỏa vực chi chủ quen thuộc như thế gương mặt, nhưng nhất làm cho người không tưởng tượng được, lại là một vị lao giả bộ dáng thân ảnh. Kia là thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, nắm giữ vĩnh sinh đạo tắc thánh đế. Chư vị, linh chủ cường đại chắc hẳn không cần ta nhiều lời, lần này vì dẫn hắn ra, chúng ta bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nói đến đây, thiên đế ngữ khí biến đổi, nghiêm nghị nói, cho nên không thành công, tiện thành nhân. Bản đế ở đây lập thệ, lần này không tiếc bất kỳ giá nào, cho dù là liều chết tự bạo, cũng nhất định phải chém giết linh chủ. Chương 160, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng năm chương 160, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng năm tiên đế một phen lời thề, đám người đồng dạng bị điều động cảm xúc nhau nhau phụ họa. Mà thanh đế từ đầu đến cuối không nói một lời, cứ như vậy cùng cái này đám người xuyên qua giới vực bình chướng đi tới nữ tần thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vũ trụ đều bị như là mạng nhện mạch lạc bao phủ. Lọt vào trong tầm mắt có thể đủ chỗ, đã có mười mấy cái tiểu thế giới bị kia mạch lạc hút khô trở nên rách nát không chịu nổi. Nhắm mắt cảm thụ một phen nơi đây thế giới phát tắc, nghiễm nhiên đã là tàn khuyết không đầy đủ. Ở chỗ này chiến đấu, vốn là vượt giới vượt tác chiến, lại là đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, đám người thực lực lập tức liền bị lột ba thành. Yếu hơn một điểm, thậm chí thực lực trực tiếp giảm phân nửa. Bất quá mọi người trong lòng đều không đáng sợ. Nữ tần cường giả mặc dù quỷ dị, nhưng thực lực bản thân thường thường không tính đặc biệt cường hãn. Các nàng mạnh tại đối đại đạo pháp tắc vận dụng, hoặc là nói đại đạo pháp tắc đối bọn hắn thiên bị, mà không phải tự thân chính thức có được thực lực. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, cũng tỉ như nhiệm vụ lần này mục tiêu linh chủ chính là cái thật tự thân tu hành chứng đạo siêu thoát cường giả. Tại nữ tần đầu nhập vào hắc ám vũ trụ trước đó, linh chủ cũng đã là nữ tần cường giả đỉnh cao một trong. Bây giờ đầu nhập vào hắc ám vũ trụ, nữ tần trí cao ý chí lại không thấy tăm hơi, giới vực quy tắc có thể bị cường giả tùy ý đùa bỡn. Dưới loại tình huống này, linh chủ thực lực sẽ chỉ mạnh hơn, tuyệt sẽ không yếu. Chư quân xin mời đi theo ta. Thiên đế giờ phút này biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm trọng, liền ngay cả từ đầu đến cuối một bộ bất cần đời thái độ thanh đế cũng trầm ổn lại. Thiên đế trong tay thiên đế kiếm tán thần uy, thẳng đến Giang Phong chỗ tiểu thế giới mà đi. Đồng thời, linh chủ cũng mang theo Vạn Đạo kiếm chủ cùng nhau đi tới nơi đây. Trong tiểu thế giới, Giang Phong cũng không biết mình lần này xâm lấn, kiên động nhiều như vậy cường giả chú ý mà là thật chuẩn bị thư giãn một tí, hảo hảo hưởng thụ một cái không có nhiệm vụ thế giới. Tuy nói trước đây thế giới cũng không tính được nhiệm vụ gì, nhưng có cùng không có chung quy là hai việc khác nhau, hai khái niệm. Không có nhiệm vụ, mang ý nghĩa Giang Phong không sợ thất bại. Mà có nhiệm vụ, Giang Phong lại luôn là sẽ quan tâm có thể hay không thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tiến tới đối nhiệm vụ càng thêm để tâm. Ngay tại Giang Phong suy nghĩ thời điểm, Tô Vi Vi sau khi gõ cửa đi đến. Nhìn thấy Tô Vi Vi, Giang Phong biểu lộ lạnh lẽo. Rêu rêu nói, thế nào, cùng ngươi mối tình đầu tục sông cũ. Nghe thấy lời này Tô Vi Vi toàn thân run lên, dùng ngập nước mắt to nhìn về phía Giang Phong. Nước nở nói, không phải, ta không có, ta cùng hắn thật chỉ là buổi sáng hôm nay mới gặp mặt, ta thật không có. Giang Phong đưa tay đánh gây đối phương giải thích. Ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi vẫn cảm thấy ta quá cường thế, áp chế ngươi bản thân. Đã từng ngươi, có một cây bắp ngô đều nguyện ý cùng ta phân ra ăn, ngươi bây giờ, lại vì một cái nam nhân khác cùng ta phát áo, càng là không tín nhiệm ta. Giang Phong đem trong trí nhớ Tô Vi Vi tự nhủ còn nguyên trả trở về. Đã thực tình đã không có ở đây, vậy là tốt rồi, tụ tốt tán đi, không muốn phá hư lúc trước lưu lại kia phần mỹ hảo. Giang Phong nói xong, quay người chỉ lưu cho Tô Vi Vi một cái cô đơn bóng lưng. Tô Vi Vi trong lúc nhất thời hoảng hồn, còn muốn nói cái gì, lại chỉ là há to miệng cái gì cũng nói không ra. Đây hết thể tự nhiên là trốn không thoát Giang Phong con mắt. Không phải thích ngược thân ngược tâm sao? Làm sao hiện tại trái lại, liền không thích đâu? Xem ra người đều là giống nhau, lợi mình thời điểm liền thích, không lợi kỳ thời điểm ai cũng không thích. Tô Vi Vi nghẹn ngào, dùng gần như cầu khẩn ngữ khí nói ra, không nên rời bỏ ta có được hay không, và ngươi, ta thật không thể không có ngươi. Giang Phong trầm mặc, Tô Vi Vi thì đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, nước mắt rơi xuống ở trên thảm phát ra trầm muộn xoạch âm thanh. Hối hận, ấy nấy, ảo não các loại cảm xúc như ong vỡ tổ bật lên. Tô Vi Vi cảm thấy mình chính là dưới gầm trời này thứ nhất tác nhân, cô phụ Giang Phong tự tình. Giờ này khắc này, nàng cỡ nào muốn chứng minh lòng của mình, nhưng lại căn bản là không có cách chứng minh. Tốt, chúng ta là vợ chồng, không có cái gì là không thể nói, lẫn nhau trung thành riêng phần mình trong lòng rõ ràng liền tốt, không cần chứng minh cái gì. Giang Phong bình thản một câu, để Tô Vi Vi trong lòng dấy lên hy vọng. Thâm hạ quyết tâm, nhất định phải vãn hồi Giang Phong. Quay người không nói một lời đi. Giang Phong thiết kế một phen tiếp xuống kịch bản, ban đêm như cũng là dạng sáng mới về đến nhà. Vẫn là cùng giống như hôm qua Tô Vi Vi mở cửa thủ tại chỗ này, không giống chính là, trên bàn ăn đồ ăn phong phú rất nhiều. Giang Phong khẽ nhíu mày, ngồi xuống về sau nếm thử một miếng, khó ăn muốn chết, hiển nhiên không phải bên ngoài mua mà là Tô Vi Vi tự mình làm. Nhìn thấy Giang Phong động bữa, Tô Vi Vi mong đợi hỏi, thế nào? Ăn ngon không? Giang Phong cũng không có khách khí, trầm giọng nói, đặc biệt khó ăn. Tô Vi Vi chu cái miệng nhỏ nhắn, thở dài nói, đáng tiếc đồ tốt như vậy, bất quá ta sẽ học làm tốt ăn. Nói xong những này, hai người lâm vào quỷ dị trầm mặc. Giang Phong đang nghi ngờ, hiện tại là tình huống như thế nào? Đây là mình xuyên qua nhiều như vậy giới vực đến nay, đối mặt cái thứ nhất sẽ làm ra cải biến nhân vật chính. Xem quá khứ, đối mặt mình những cái kia nhân vật chính, tất cả đều là chết cũng không hối cải ngoan cố phần tử. Liền xem như ngoài miệng sửa lại, đó cũng là bị mình thủ đoạn cường ngạnh buộc nói, trong lòng là tuyệt đối sẽ không đổi. Nhưng Tô Vi Vi rõ ràng không phải như vậy, nàng vậy mà thật tại làm ra cải biến. Lúc này, Tô Vi Vi thì là đang xoắn suýt mình là phải nên làm như thế nào mới là đúng. Rốt cục, tại một trận thiên nhân giao cảm bên trong, Tô Vi Vi khỏe mắt ướt át, mở miệng nói ra, thật xin lỗi. Tiếng như muỗi bo bè, nhưng Giang Phong lại nghe cái rõ ràng, nhưng vẫn là không thể tin hỏi, ngươi nói cái gì? Tô Vi Vi ngẩng đầu, đỏ hồng mắt hết sức nghiêm túc nói ra, thật xin lỗi, trước đó tùy hứng là ta sai rồi. Kỳ thật, là ta vẫn cảm thấy mình không xứng với ngươi, luôn cảm thấy ngươi sẽ vứt bỏ ta không cần ta nữa. Dù sao ngươi ưu tú như vậy, giá trị bản thân bằng ước, không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp vây quanh ở bên cạnh ngươi. Mà ta, Tô Vi Vi cúi đầu, nước mắt cộp cộp rơi xuống, nước nở nói, mà ta cái gì cũng không biết, liền ngay cả nấu cơm cũng làm không được ăn. Trước đó ta một mực để ngươi cưỡi xe điện đi công ty, mỗi ngày để ngươi ăn cải trắng khoai tây, kỳ thật cũng là nghĩ để ngươi đối ta nhiều chút ký ức. Để ngươi nhớ kỹ trước kia hai chúng ta cùng một chỗ qua thời gian khổ cực, đừng không cẩn thận liền đem ta quên. Tô Vi Vi càng nói khóc càng hung ác, lần này đem Giang Phong cả sẽ không. Mình là tới làm trừng phạt người, nguyên kịch bản bên trong Tô Vi Vi cũng là một mực đối nguyên thân ngược tâm hình tượng. Làm sao mình trái lại tiếp nhận về sau, đến phiên Tô Vi Vi bắt đầu nghĩ lại lỗi lầm của mình rồi. Cái này khiến mình làm sao có ý tứ ra tay đâu. Tô Vi Vi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Phong, nghiêm túc nói, ta hôm nay hảo hảo suy tư lời của ngươi nói. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu đi. Tìm về năm đó cảm giác. Đừng lại đắm chìm trong đi qua, muốn sống tại lập tức cùng tương lai. Chương 161, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng 6 chương 161, ngược thân ngược tâm ánh trăng sáng 6 Giang Phong trầm mặc. Hiện tại bày ở trước mặt mình có hai con đường. Một con đường là quản hắn mọi việc, nơi này không phải là Nam Tần thế giới, lại không có hệ thống nhiệm vụ không dính đến phần thưởng của mình. Vậy mình đương nhiên là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, có được hay không, liên quan ta cái rắm. Một con đường khác, chính là nhìn xem Tô Vi Vi đến cùng phải hay không thật thay đổi. Nếu như Tô Vi Vi thật biến trở về đã từng, cái kia nguyên thân trong trí nhớ ánh trăng sáng, chính mình có phải hay không hẳn là buông tha nàng. Dù sao, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, đây là mỹ hảo đoàn viên kết cục. Đã không còn ngược thân ngược tâm, chỉ có thuần yêu trên đường một điểm khó khăn chắc trở. Thế giới như vậy, hoặc là nói dạng này cố sự, nên tồn tại mới là. Giang Phong rơi vào trầm mặc lựa chọn bên trong. Cuối cùng, cùng Tô Vi Vi bốn mắt nhìn nhau, lộ ra một vòng mỉm cười. Tốt, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu đi. Giang Phong cuối cùng quyết định giữ nguyên ý kiến, lại thấy kết quả như thế nào lại làm định đoạn. Mình tự nhận là cũng không phải là một cái hoàn toàn không nói đạo lý người, chỉ bất quá trước đây gặp người, đều không đủ lấy để cho mình giảng đạo lý mà thôi. Bây giờ, nếu quả như thật có thể để cho Tô Vi Vi cải tà quy chính, không phải là không chuyện tốt đâu. Vào đêm, nằm ở trên giường, Tô Vi Vi ôm Giang Phong ngủ thật say. Thời gian thoáng một cái trôi qua hai ngày, tại hai ngày này thời gian bên trong, Tô Vi Vi quả nhiên như nàng nói tới đồng dạng biến thành người khác đồng dạng. Không còn xoắn suýt tại quá khứ cái kia Tô Vi Vi, mà là biến thành bây giờ Giang Phong vị này giá trị bản thân vạn ức tổng giám đốc phu nhân. Thản nhiên tiếp nhận hết thảy, đã không còn cảm giác nguy cơ về sau, tự nhiên cũng liền không có cái gì ngược thân ngược tâm tiểu đoạn. Nguyên bản kịch bản bên trong, Giang Phong lại bởi vì lâm thời tăng ca xử lý sự tình bỏ lỡ hai người kết hôn ngày kỷ niệm, vì đền bù, Giang Phong sẽ mang theo Tô Vi Vi đi trượt tuyết. Trong lúc đó một trận sự cố, Giang Phong vì cứu Tô Vi Vi đã mất đi một cây ngón chân. Mà khi kịch bản thúc đẩy tới đây thời điểm, Tô Vi Vi lại biểu thị vì cái nhà này, nàng nguyện ý thông cảm Giang Phong. Kết hôn ngày kỷ niệm, có thể trì hoãn một ngày lại cử hành, chỉ cần nhớ kỹ liền tốt. Nên nói ra lời nói này thời điểm, Giang Phong triệt để trầm mặc. Tô Vi Vi cải biến là mình nhìn ở trong mắt, nhưng mình cũng không thể nhìn thấy về sau sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể nhìn thấy đã từng tương lai xảy ra chuyện gì. Hiện tại kịch bản đã chệch hướng, Giang Phong cũng lại không có đối tương lai tinh chuẩn đem khống. Về phần Tô Vi Vi đến cùng là giả vờ hay là thật làm ra cải biến, Giang Phong cuối cùng tin tưởng cái sau, nhân gian tự có chân tình tại. Làm xong lựa chọn về sau, Giang Phong cũng mất tâm tình tiếp tục chờ đợi. Lúc đầu cảm thấy lần này tiến vào nữ tần thế giới, có thể đại khai sát giới một phen. lại không nghĩ đến tiến vào lại là một cái thế giới như vậy, nhìn thấy cũng là dạng này một cái nhân vật chính. Như thế để Giang Phong có chút bất ngờ. Hệ thống, đi thôi, lần sau không có não tàn nhiệm vụ thế giới, cũng đừng cho ta, vẫn là có nhiệm vụ tốt. Giang Phong cảm thán mình tựa như là một đầu con lửa, không phải roi rút mới nguyện ý đi, không có roi ngược lại cảm giác không được bình thường. Ngay tại Giang Phong chọn rời đi một cái chớp mắt, kinh khủng lực lượng pháp tắc trong nháy mắt giáng lâm, phong cấm quanh mình tinh không. Liền ngay cả lôi cuốn lấy Giang Phong chí cao quy tắc, nhất thời bán hội đều không thể tránh thoát. Chuyện gì xảy ra? Giang Phong đây là lần thứ nhất trực diện loại lực lượng kinh khủng này, thậm chí ngay cả nam tần chí cao quy tắc đều có thể giam cầm. Chỉ gặp hư không bên trong chậm rãi đi ra hai thân ảnh. Một người trong đó cao thâm mặt chắc, chính là linh chủ. Mà khi Giang Phong nhìn thấy một người khác mặt thời điểm, khóe miệng không khỏi co rúm. Hỏng, nàng làm sao tại đây? Giang Phong trong lòng mắng. Còn lại người kia chính là bị Giang Phong điều giáo ra vô tình kiếm chủ, Lăng Vũ Hàn. Ha ha, tiểu côn trùng, tới tới lui lui vẫn rất vui vẻ thật sao? Linh chủ băng lãnh tiếng cười truyền đến Giang Phong trong tai, để Giang Phong không khỏi dùng mình một cái. Ngay cả nam tần trí cao quy tắc đều tại bảo vệ lấy ngươi, xem ra lần này bản tôn là bắt đầu cá lớn a, thật thú vị. Linh chủ một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Phong, vươn tay hướng phía Giang Phong chụp tới. Một giây sau, quanh mình giới vực quy tắc hiển hóa, tiến tới dung hợp thành một trương đại thủ, ý đồ xé mở bảo hộ Giang Phong trí cao quy tắc. Giang Phong lúc này hay là vô cùng hoảng. Nữ nhân kia vừa nhìn liền biết không dễ chọc, xuất thủ một khắc này Giang Phong liền rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Mà đối phương cũng dùng thực lực đã chứng minh, Giang Phong xác thực không phải người ta đối thủ. Liền ngay cả cái này bảo hộ lấy mình trí cao quy tắc, đều bị cặp kia cự thủ bóp vang lên kẹt kẹt. Thử, mai rùa vẫn rất cứng rắn. Linh chủ trong mắt lóe ra kim mang, một giây sau kim mang bắn ra, thẳng đến Giang Phong. Bản tôn ngược lại muốn xem, là ngươi mai rùa cứng rắn, vẫn là bản tôn diệt linh thần đồng càng mạnh. Vừa dứt lời, linh chủ bản nguyên trí bảo diệt linh thần đồng bắn ra, cái kia có thể xuyên thủng vạn vật công kích, hung hăng đánh vào bảo hộ Giang Phong trí cao trên quy tắc. Không có kinh thiên động địa ba động, có chỉ là lực lượng pháp tắc vô thanh vô tức lẫn nhau chôn bụi. Một giây sau, diệt linh thần đồng công kích bị tiêu tán thành vô hình bên trong. Mà trí cao quy tắc, lúc này bảo hộ trên người Giang Phong lực lượng cũng bị mài đi mất không ít. Lại đến thêm mấy lần, cái này bị chặn lại một con đường nhỏ trí cao quy tắc, chỉ sợ cũng rất khó bảo vệ Giang Phong. Cảm nhận được tình huống nguy cấp, Giang Phong lại là không thể làm gì đối phương. Thực lực của mình nhìn tốc độ tăng lên cực nhanh, từ một cái bình thường nhất người bình thường. Trưởng thành đến bây giờ khoảng cách giới chủ cách xa một bước, dùng thời gian, chỉ sợ so với bình thường người từ bước vào tu hành đến cảm ngộ đến linh khí dùng thời gian đều ngắn. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Nguyên sơ thế giới, còn có nữ tần bên này nhìn về phía hắc ám cường giả trí cao. Chớ nói chi là còn có trong bóng tối nhìn chằm chằm những tên kia. Giang Phong bình tĩnh ánh mắt bên trong không thấy quá nhiều sát thái, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương thân ảnh, tựa hồ muốn đem nàng ghi ở trong lòng đồng dạng. Ha ha, nhớ kỹ ta gương mặt này sao? Tốt tốt tốt. Linh chủ cười ha ha, đến âm tào địa phủ, nhớ kỹ thay ta cho Diêm Vương lão nhi hỏi thăm tốt. Linh chủ diệt linh thần đồng ngay tại xúc thế, nàng chuẩn bị nhất cử phá vỡ pháp tắc, nghiền chết Giang Phong cái này một mực tại làm phá hư côn trùng. Thế nhưng ngay một khắc này, một vòng thương lục từ phương xa đánh tới. Ngay sau đó, chính là một đạo lấp lóe kim mang chớp mắt đã tới, hóa thành một đạo kiếm mang chạm tại linh chủ giam cầm quanh mình pháp tắc phía trên. Vang một tiếng, chấn động truyền khắp quanh mình giới vực. Linh chủ nhận công kích, rốt cuộc bất lực ủng hộ giới vực phong cấm, chỉ có thể mặc cho Giang Phong bị trí cao quy tắc lôi cuốn lấy rời đi. Mà Giang Phong tại biến mất trước một giây, nhớ kỹ thiên đế gương mặt kia, cùng theo sát mà đến thanh đế. Mắt thấy đến miệng con bị bay, linh chủ bị tức nổi giận. Tốt tốt tốt, hai người các ngươi không biết sống chết ra hỏa, không nghĩ tới thật đúng là dám vượt giới mà đến. Linh chủ cả giận nói, thả chạy một cái côn trùng, nhưng có hai người các ngươi lao giả, cũng coi là đáng giá. Vừa dứt lời, linh chủ rút ra bên hông trường tiên hất lên. Khinh thường nói, nhưng chớ đem bản tôn xem như quả hờ mềm, bản tôn hôm nay liền cùng các ngươi hảo hảo chơi bừa. Chương 162, lưỡng giới chi chiến một chương 162, lưỡng giới chi chiến một thiên đế cầm trong tay thiên đế kiếm vắt ngang ở hư không bên trong, quanh thân bàng bạc lực lượng phát tác, dù là không tại nam tần thế giới vẫn như cũ chói lóa mắt. Một bên thanh đế lúc này cũng không kém bao nhiêu. Trường sinh đạo thì lực lượng ở trên người hắn hiển hóa, liền ngay cả linh chủ đều cảm giác được có chút khó giải quyết. Linh chủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên đế không có quá nhiều nói nhảm, cầm trong tay thiên đế kiếm thẳng đến linh chủ mà đi. Trong chốc lát pháp tắc ba động quét sạch chung quanh giới vực, hoàn vũ cấp cường giả chiến đấu, liền xem như dư ba cũng không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Còn lại đám người nhao nhao lui lại, nhường ra hai người chiến đấu không gian. Vũ Hàn, ta tới, cùng ta trở về đi, không muốn một con đường đi đến đen. Lúc này, nhìn thấy vạn đạo kiếm chủ hỏa chủ rốt cuộc gáp chế không nổi mình tình cảm của nội tâm, tiến lên muốn khuyên đối phương quay đầu làm ở. Nhưng vạn đạo kiếm chủ không cảm kích chút nào, một đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Ta cảm nhận được ngươi yêu thương, đã ngươi như thế thích ta, vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn theo giúp ta thẳng đến bệnh viện sao? Lăng Vũ Hàn tra hỏi để hỏa chủ sửng sốt một cái trước mắt, nhưng rất nhanh liền đáp ứng xuống. Đương nhiên, chỉ cần có thể cùng một chỗ, dù là chỉ có một ngày đều là hạnh phúc, chúng chi là vĩnh viễn. Lăng Vũ Hàn cười, kia tuyệt mỹ dung nhan để hỏa chủ cũng không khỏi đến ở một giây lát. Cũng liền trong nháy mắt này bên trong, Lăng Vũ Hàn trường kiếm trong khoảnh khắc đi vào hỏa chủ tim. Kia xinh đẹp trong đôi mắt đẹp tràn ngập rét lạnh thấu xương sắc cơ, nhưng vị dị chính là, sắc ý của nàng lại cũng không nồng đậm, ngược lại có loại chịu mến cảm giác. Dạng như vậy tựa như là tại làm một kiện không bị người lý giải chuyện tốt đồng dạng. Mặc dù ta giết ngươi, nhưng ta là vì ngươi tốt. Mũi kiếm trực chỉ tim, một kiếm này liền xem như lấy hỏa chủ thực lực, nếu như bị công kích đến đó cũng là không chết cũng bị thương. Càng chết là, lúc này lại muốn tránh, đã là không còn kịp rồi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hư không đông nhiên vỡ ra một cái khe. Một cây chủy thủ từ khe hở bên trong đâm ra, mũi lao điểm vào Lăng Vũ Hàn trên thân kiếm, để một kiếm này nghiêng về một bên khác, lúc này mới cứu hỏa chủ. Nhưng thụ này trọng thương, hỏa chủ nghiễm nhiên là bất lực tái chiến. Nhưng hắn vẫn như cũ dây rủa lấy muốn đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ Hàn, ý đồ từ đối phương trên mặt nhìn ra chút không đành lòng, cho dù là một tơ một hào cũng tốt. Nhưng Lăng Vũ Hàn từ đầu đến cuối biểu lộ băng lãnh, trên thân để lộ ra xương cá đoạn tình tuyệt dục hương vị. Đi mau. Lập tức có người tiến lên lôi đi hỏa chủ, thanh đế thì là ngăn ở Lăng Vũ Hàn trước mặt. Bị người nói ra, đã lâu không gặp đạo hữu, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, đạo hữu thực lực tinh tiến không ít, thật là khiến tại hạ xấu hổ đây này. Lăng Vũ Hàn nhìn chằm chằm thanh đế, không có hành động thiếu suy nghĩ. Người có tên cây có bóng, thanh đế mặc dù không phải hoàn vũ cấp bậc cường giả, nhưng thì thật lực cũng không phải cấp giới chủ có khả năng hình dung. Đối phó dạng này cường giả, cũng không thể qua loa chủ quan. Linh chủ đang cùng trời đế chiến đấu, không hy vọng có người quấy rầy hắn, về phần các người, nếu là muốn cùng ta qua hai chiêu cũng được, nhưng đao kiếm không có mắt. Lăng Vũ Hàn băng lệnh thanh âm truyền ra, ở đây một đám cường giả sắc mặt lập tức liền khó coi. Bọn hắn là không có thiên đế thực lực mạnh, cũng không bằng thanh đế. Nhưng ngươi vạn đạo kiếm chủ tính là gì trình độ, cũng dám cùng chúng ta nói như vậy. Lúc này liền có tính khí nóng nảy người bật lên, cả giận nói, vậy liền để ta thử một chút ngươi lực lượng. Chịu chết đi. Lăng Vũ Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn người kia một chút, trường kiếm trong tay vung lên, trong khoảnh khắc thời không đông kết, chỉ có giữa thiên địa một đạo kiếm mang sáng chói chói mắt. Kiếm mang kia tản ra lạnh thấu xương hàn mang, bên trong tựa hồ bao hàm lấy thất tình lục dục, phàm nhân nhìn lên một cái đều sẽ trầm luân trong đó. Mà xuống một giây, thất tình lục dục biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành thuần túy nhất sắc cơ. Kia xông lên người còn chưa kịp lại nói dọa, đã bị Lăng Vũ Hàn một kiếm chém. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, cũng từ khía cạnh đã chứng minh Lăng Vũ Hàn thực lực. Liền ngay cả thanh đế đều là con người co rụt lại. Ngươi không phải vạn đạo kiếm chủ, ngươi đến cùng là ai? Thanh đế chất vấn. Lăng Vũ Hàn cười ha ha, lạnh lùng nói ra, vạn đạo kiếm chủ đã chết, hiện tại đứng tại trước mặt ngươi là vô tình kiếm chủ. Kiếm là thế gian vô tình nhất. Vô tình kiếm, đến. Lăng Vũ Hàn khẽ quát một tiếng, quanh mình không gian nhao nhao hóa thành tự thân kiếm vực. Vô tình kiếm kiếm ý tứ ngược, một thân thực lực vậy mà ẩn ẩn cùng thanh đế tương xứng. Bình thường cấp giới chủ, ngay cả cùng nàng động thủ tư cách đều không có. Thanh đế không dám kinh thường, thi triển trường sinh đạo thì, đem mới vừa rồi bị Lăng Vũ Hàn chém giết người thần hồn thu hồi. Về chỉ cần trở lại Nam Tần thế giới, hắn vẫn là có cơ hội trùng sinh, chí ít còn có cơ hội vòng tiến bảo vệ. Lăng Vũ Hàn âm thanh lạnh lùng nói, tiến lên một bước người, chết. Thanh đế không có hành động thiếu suy nghĩ, có chút hiếp con ngươi giống như là đang đợi một cơ hội. Một bên khác, linh chủ hòa thiên đế chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thiên đế đế đạo độc tôn, cho dù là tại nữ tần giới vực, không có thiên đạo chiếu rọi tình huống dưới, thực lực vẫn như cũng là cùng linh chủ đánh cái chia 5 năm. Thậm chí một lần đè ép linh chủ đánh. Cái này khiến linh chủ 10 phần nổi giận, không nghĩ tới mình đã dấn thân vào hắc ám, lại còn bắt không được thiên đế. Càng nghĩ càng giận, trong hư không huyễn hóa ra một trường cự trưởng bức lui thiên đế kéo dài khoảng cách. Âm thanh lạnh lùng nói, cùng ngươi chơi bùa mà thôi, hiện tại ta cần phải làm thật. Chỉ gặp linh tay phải bên trong trường tiên hất lên, hai bên trái phải hư không vỡ ra, từ đó đi ra hai tên cùng linh chủ giống nhau như lúc người. Hai người này cũng không phải là cùng loại thanh đế phân thân thuật, mà là triệu hoán thuật. Têu gọi tới, là ngày hôm qua mình cùng ngày mai chính mình. Mặc dù triệu hoán thời gian có hạn, nhưng đột nhiên tăng vọt gấp 3 chiến lực, đủ để cho linh chủ nghiền ép hết thể địch nhân. Nhưng thanh đế thấy thế lại là không chút hoang mang. Tam thế thân sao? Quả nhiên là cường hãn đại thần thông, nếu là ngươi thoát ly hắc ám vũ trụ, làm kẻ độc hành, bản đế hôm nay cũng có thể thả ngươi một mạng, như thế nào? Linh chủ tựa như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, khinh thường nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Chờ ngươi lão già này chết rồi, ta xem ai còn có thể tọa trấn giới vực bình chướng, ai còn có thể đỡ nổi ta. Vừa dứt lời, chỉ mỗi ngày đế mặt không thay đổi chỉ một ngón tay. Nàng có thể. Một giây sau, linh chủ chỉ cảm thấy phía sau một trận bị điện giật cảm giác tê dại cảm giác. Có chút nghiêng đầu, chính trông thấy một thân ảnh lặng yên không tiếng động đứng tại phía sau mình. Nếu là Giang Phong vẫn còn, nhất định có thể nhận được gương mặt này. Đó chính là Tô Vi Vi mặt. Chỉ bất quá thời khắc này Tô Vi Vi rõ ràng không phải Giang Phong nhận biết cái kia Tô Vi Vi, bởi vì trên người nàng tản ra sợ lực lượng pháp tắc, căn bản không phải người có khả năng chưởng khống. Lúc này Tô Vi Vi chỉ là cái bị nữ tần thiên đạo nắm trong tay khôi lôi thôi. Mà cảm nhận được Tô Vi Vi trên thân kia quen thuộc thiên đạo uy áp, linh chủ tựa như là thấy quỷ, liên tiếp lui về phía sau, một mặt không dám tin. Thất thanh nói, không, ngươi làm sao có thể vẫn tồn tại, chúng ta không phải đã đem ngươi hoàn toàn tan vỡ sao? Chương 163, lượng giới chi chiến 2 chương 163, lượng giới chi chiến 2 nghe thấy linh chủ, thiên đế khinh thường, cười ra tiếng. Hoàn toàn tan vỡ thiên đạo. Thật sự là buồn cười ý nghĩ, thiên đạo là không cách nào hoàn toàn biến mất. Linh chủ biểu lộ 10 phần ngưng trọng, cảm thụ được Tô Vi Vi trên thân kia quen thuộc thiên đạo áp chế, cả người nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Liên dung cái chết của ngươi, đến chiêu cáo ta trở về đi. Tô Vi Vi một tay một chỉ, độc thuộc về thiên đạo chí cao pháp tắc trong nháy mắt oanh ra. Linh chủ cảm thụ được đạo này công kích tán phát kinh khủng uy áp, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Chết, nhất định sẽ chết. Hét lớn một tiếng, đây là ngươi bức ta. Bản nguyên đế thuật, lên bờ kiếm thứ nhất, trước chạm ý trung nhân. Chỉ gặp linh chủ thân sau huyễn hóa ra một thế giới nhỏ, đó chính là nàng bản thể sinh ra cũng siêu thoát nguyên sinh thế giới. cũng là gửi lại nàng bản thể đại đạo thế giới. Chỉ cần này phương thế giới bất diệt, nàng đạo vẫn tồn tại tại thế gian, cho dù là chết, nàng cũng sẽ tại bên trong thế giới này trùng sinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, này phương thế giới sẽ không bị hủy. Nếu như đối mặt chính là thiên đế, dù là không địch lại linh chủ cũng có lòng tin đối phương tìm không thấy mình tiểu thế giới chạm thảo trừ căn. Nhưng nếu là nữ tần thiên đạo cũng ở đây liền hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó mình còn tại chuyển sinh trạng thái, thế giới bị hủy, đó chính là triệt để chết hẳn. Còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Linh chủ trước mắt hiện lên lần lượt từng thân ảnh. Kia là lúc trước mang mình bước vào tu hành sư minh, mình từng lập thệ không phải hắn không gả, nhưng ở bị tông chủ chi tử cầu hôn về sau, mình quả quyết lựa chọn tông chủ chi tử kết làm đạo lữ. Về phần vị sư minh kia, cũng bị phái đi một cái thập tử vô sinh nhiệm vụ, lại không có xuất hiện qua. Sau đó là sư phụ của mình, một vị phong hoa tuyệt đại kiếm tiên. Vì chiếm được đắp lên giới thần sứ mang rời khỏi tiểu thế giới cơ hội, mình tự tay hạ độc đem sư phụ đưa đến thần sứ trên giường. Từ tiểu thế giới đến đại thế giới, từ luyện khí cho tới bây giờ hoàn vũ cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh. Linh chủ trải qua vô số lần phản bội, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là mạnh lên, đó chính là còn sống. Vì thế, nàng có thể không tiếc bất cứ giá nào. Liên như là lúc trước Hắc Ám vũ trụ xâm lấn, nàng chính là nhóm đầu tiên dấn thân vào Hắc Ám người. Liên như là lúc trước đám người mưu đồ vỡ nát thiên đạo, tốt có thể triệt để trưởng khống vô chủ nữ tần thế giới lúc, nàng là người đầu tiên đứng ra đồng dạng. Chỉ cần có thể mạnh lên, cái khác cũng không đáng kể. Linh chủ không quan tâm người khác thấy thế nào mình, dù sao, cao thượng là cao thượng người Mộ Chí Minh, mà hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành. Dấn thân vào Hắc Ám chi hậu, đạt được bản nguyên đế thuật, cũng cùng linh chủ tâm tính có quan hệ. Theo bản nguyên đế thuật thi triển, một thanh sắc bén nhưng lại hư ảo kiếm từ trong hư không hiện hiện. Một giây sau, trường kiếm tại linh chủ thân chém về sau qua. Kia dựng dục linh chủ tiểu thế giới ầm vang vỡ vụn, hóa thành năng lượng tinh thuần tụ hợp vào linh chủ thể bên trong. Ngay sau đó, lại là hai kiếm chém ra. Linh chủ dùng đại thần thông gọi tam thế thân, cũng bị một kiếm này chém giết, hóa thành bản thể lực lượng. Về phần ngay cả tương lai thân đều chém giết, ngày mai phải làm gì? Đây không phải là hôm nay sẽ chết linh chủ nên cân nhắc sự tình. Theo trường kiếm lần lượt rơi xuống, tất cả cùng linh chủ từng có gặp nhau người, nhao nhao vì linh chủ dâng hiến lực lượng của mình. Gặp nhau qua sâu, hoặc là vì linh chủ kính dâng qua mỗi chút người, trực tiếp thần hồn câu diện hóa thành tư dưỡng linh chủ lực lượng. Trong lúc nhất thời, nữ tần thế giới tử thương vô số, mà linh chủ lực lượng cũng tại lúc này thu được to lớn tăng lên. Liền xem như trời đế đô không thể không nhíu mày, thừa nhận bây giờ linh chủ là mình đã từng thấy người mạnh nhất một trong. Liền xem như dưới trạng thái toàn định mình, cũng là kém xa tích tắc. Liền không nứt đạo hóa thân Tô Vivi, thời khắc này công kích đều có thể bị linh chủ nhẹ nhõm ngăn lại. Suy yếu thiên đạo có khả năng phát sử dụng trí cao pháp tắc, tại tập hợp tất cả lực lượng, được ăn cả ngã về không linh chủ trước mặt lộ ra như vậy không đáng giá nhắc tới. Ha ha, ngươi thật đúng là cho là ta sợ ngươi, nếu là toàn thịnh thời kỳ có lẽ sẽ, về phần hiện tại mà. Linh chủ cười lạnh nói, giết ngươi cái này khôi lỗi nhục thân, chiếm ngươi trí cao pháp tắc, bản tôn cũng có thể tiến thêm một bước, thành tựu vô thượng đại đạo. Thiên đế chập chật lưỡi, ngươi mới là cái kia sinh lầm địa phương, sinh sai thời đại người đây này. Nếu là tại thời đại Hắc Ám trước đó, sinh ở Nam Tần thế giới, thành tựu của ngươi e là cho dù là bản tôn cũng khó có thể với tới. Linh chủ khinh thường nói, đừng nói nhảm, lập tức tới ngay ngươi chờ chết đi. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được nha. Nghe thấy linh chủ, thiên đế bình tĩnh nói. Linh chủ tâm bên trong đống cảm giác không ổn, nhưng lực lượng cường đại gia trì, để nàng rất nhanh liền đem những này ném sau. Khinh thường nói, vùng đây dậy chết thôi, ngươi cho rằng bên ngoài cái tia giả đầu nhập vào tới nữ nhân, có thể làm ngươi chuẩn bị ở sau. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Linh chủ cười lạnh châm chọc nói, ngươi thường nói quỷ quyệt thủ đoạn không ra gì, kết quả mình cũng muốn dựa vào loại thủ đoạn này đối địch. Quả nhiên là để cho người ta xem thường. Thiên đế cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là trên mặt kia nắm chắc thắng lợi trong tay tiếu dung từ đầu đến cuối không thay đổi. Linh chủ ngay từ đầu còn có thể bảo trì phong độ, nhưng rất nhanh liền bị thiên đế loại thái độ này chỗ chọc giận. Đáng chết, sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Trong chốc lát, linh chủ kinh khủng uy áp quét sạch hoàn vũ, liền xem như thiên đế ở đây uy áp hạ cảm giác được một trận ngạt thở. Nhưng ngay lúc này, nơi đây giới vực bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đối phương xuất hiện để linh chủ sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền ý thức được không ổn. Chỉ gặp người kia chỉ một ngón tay linh chủ, lẩm bẩm nói, bản nguyên đế thuật, chúng ta kết hôn đi. Linh chủ con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, khinh thường nói, ngươi không biết bản nguyên đế thuật chỉ có thể đối với người khác phái có hiệu lực sao? Vừa dứt lời, một bên nữ tần thiên đạo hóa thần Tô Vi Vi cười ha ha, ngươi cũng biết ta. Cho nên, chỉ gặp Tô Vi Vi vung tay lên, người tới bên người giới vực phong cấm bị mở ra, độc thuộc về hắc ám vũ trụ khí tức tràn vào. Trong chốc lát, nguyên bản không cách nào đối linh chủ có hiệu lực bản nguyên đế thuật, vậy mà như kỳ tích có hiệu lực. Cái gì? Ngươi vậy mà thật dám thả hắc ám vũ trụ pháp tắc tiến đến, ngươi muốn hủy thế giới này sao? Linh chủ muốn rách cả mí mắt chất vấn. Tô Vi Vi thì là mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Ta không làm như vậy, các ngươi liền sẽ không hủy đi nữ tần thế giới sao? Buồn cười. Linh chủ còn muốn vùng vẫy dây chết một chút, nhưng bản nguyên đế thuật cường đại, ngay tại ở hắn có thể không nhìn thực lực của hai bên chênh lệch, chỉ cần ngươi phù hợp điều kiện, hiệu quả kia liền nhất định sẽ có hiệu lực. Nguyên bản, nàng còn có thể thông qua quá khứ thân cùng tương lai thân để ngăn cản bản nguyên đế thuật lực lượng. Liên như là thanh đế có thể sử dụng phân thân ngạnh kháng đồng dạng. Có thể thi triển lên mở kiếm thứ nhất, trước chạm ý trung nhân linh chủ đã là vứt bỏ hết thể trạng thái, căn bản không có thể vì chính mình ngăn cản công kích thủ đoạn. Linh chủ chỉ cảm thấy mình bị một đạo gông xiềng khống chế, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, bởi vì nàng rất rõ ràng tiếp xuống thủ đoạn là cái gì. Chỉ thấy người tới yếu ớt nói ra, bản nguyên đế thuật, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, gia sản chia cho ta phân nửa. Theo linh chủ thân bên trên gông xiềng vỡ vụn liên đối lấy lực lượng của nàng cũng bị ngạnh sinh sinh phân đi một nửa. Nguyên bản một tay liền có thể áp chế thiên đạo hóa thần cùng thiên đế hắn, giờ phút này bị phân đi một nửa tu vi về sau. Thực lực mặc dù chiếu so thi triển bản nguyên đế thuật vứt bỏ hết thảy trước đó, còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng muốn đối phó trước mắt ba người này, rõ ràng là người si nói mộng. Chương 164, lượng giới chi chiến 3 chương 164, lượng giới chi chiến 3 đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Thật đúng là khiến ta kinh nha, nguyên lai cái kia đầu nhập vào tới nữ nhân chỉ là cái nguy trang, ngươi chân chính sát chiêu vậy mà giấu ở chính chúng ta nhân chi bên trong. Linh chủ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thiên đế, nàng không thể không thừa nhận, mình tính sai. Vốn cho rằng vạn đạo kiếm chủ là giả ý đầu nhập vào, dùng để tại thời khắc mấu chốt phản chiến một kích. Nhưng chưa từng nghĩ, vạn đạo kiếm chủ chỉ là ném ra tới mồi nhử, chân chính sát chiêu vẫn luôn trốn ở chỗ này. Thiên đế mắt nhìn kia phân đi linh chủ một nửa tu vi thân ảnh, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Mặc dù chỉ có một nửa tu vi, đó cũng là thực sự siêu việt giới chủ cường giả. Thậm chí so trạng thái bình thường linh chủ càng mạnh hơn mấy phần, cũng là khó chơi ra hỏa. Ngược lại nhìn về phía linh chủ, âm thanh lạnh lùng nói, đừng lại làm vùng vây dây chết, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Linh chủ cười ha ha, thì tính sao? Vì giết ta, vậy mà không tiếp thả hắc ám vũ trụ pháp tắc tiến đến, ta cho dù chết thì sao? Các ngươi tất cả mọi người đều sẽ cho ta chôn cùng. Linh chủ ánh mắt oán độc đảo qua mọi người ở đây. Ngay sau đó, linh chủ quanh thân pháp tắc từng khúc băng liệt, cười lớn chỉ lên trời đế bọn tới. Ha 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 ha. Thiên đế lao nhi, lần này là ta thua, vậy thì cùng ta cùng đi đi. Thiên đế biểu lộ biến đổi, đối phương tốc độ nhanh hơn chính mình, không muốn mạng tự sát thức công kích, mình căn bản không có cách nào tránh thoát đi, chiêu này chúng chí ít trọng thương. Cũng may thời khắc nguy cơ, sau lưng không gian đột nhiên bị xé mở. Một cái tay đem hắn kéo vào hỗn độn hư không bên trong, lúc này mới tránh thoát linh chủ trước khi chết phản công. Mà trợ giúp hắn người, chính là vạn đạo kiếm chủ thần bí đệ đệ, nắm giữ lấy trộm chi nhất đạo người áo đen. Tốt mạo hiểm a. Người áo đen cười hắc hắc, lập tức lần nữa xé mở không gian đem thiên đế đưa ra ngoài. Thiên đế quay người, nhìn xem đã bị quy tắc chi lực đuốt lên vết nứt không gian lâm vào trầm tư. Trong ngoài thế giới, âm dương điên đảo, tại người áo đen thủ hạ vậy mà có thể tùy ý chuyển đổi. Đối phương có lực lượng một đối một có lẽ không đủ mạnh, nhưng tranh cai quấn cùng trình độ quỷ dị tuyệt đối là đương thời số một. Chợt lại cười lên tìm đến, ha ha, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Một bên khác, theo linh chủ thân tử đạo tiêu, Lăng Vũ Hàn cái thứ nhất cảm nhận được không thích hợp. Đối mặt ngoe ngoe muốn động thanh đế bọn người, không hề nghĩ ngợi trực tiếp ngự kiếm trốn đi thật xa, không có chút nào ham chiến ý tứ. Mà thanh đế mấy người cũng không có lựa chọn truy kích, nơi này dù sao cũng là nữ tần vũ trụ, cũng không phải là bọn hắn những người này sân nhà. Một khi đuổi theo, đối mặt nữ tần cường giả vây công, liền xem như thanh đế cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Chúng ta thành công. Đám người nhìn về phía chậm rãi đi tới thiên đế, đạt được xác thực trả lời chắc chắn về sau, từng cái trên mặt đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Chư vị, sự tình mặc dù thành công, nhưng còn có cái nghiêm trọng hơn vấn đề cần xử lý. Thiên đế đem đám người suy nghĩ kéo lại, mà khi bọn hắn nhìn thấy từ phía trên đế sau lưng đi ra Tô Vi Vi thời điểm, từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Tô Vi Vi trên người đại đạo khí tức, tuyệt đối không phải người tu hành có thể có. Loại kia chí cao quy tắc, ngoại trừ hắc ám vũ trụ cường giả, cũng chỉ có thể là hóa thân của đạo trời. Mà lúc này thân ở nữ tần, hóa thân của đạo trời là ai tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lưỡng giới rằng co đã lâu, oán hận chất chứa rất sâu. Lúc này gặp đến nữ tần hóa thân của đạo trời, không có trực tiếp động thủ cũng là xem ở thiên đế uy áp hạ. Cảm nhận được đám người thái độ bất mãn, Tô Vi Vi cũng là bất đắc dĩ. Toàn bộ nữ tần còn ở vào chính mình cái này thiên đạo trưởng khống hạ thế giới, cơ bản liền chỉ còn lại những cái kia không dính đến siêu phàm lực lượng, tới gần nguyên sơ thế giới tiểu thế giới. Thế giới như vậy, có thể bảo chứng chính mình cái này thiên đạo bất diệt, cũng có thể cam đoan nữ tần thế giới bình ổn vận chuyển, nhưng lại không có cách nào cho mình tự vệ lực lượng. Đây cũng là Tô Vi Vi lựa chọn hợp tác với nam tần nguyên nhân. Hiện tại, nam tần nữ tần đối lập tạm thời mặc kệ, bởi vì vậy cũng là nhà mình sự tình, đóng cửa lại tùy tiện giải quyết. Hiện tại vấn đề là, hắc ám vũ trụ đối nữ tần ăn mòn đã đến mấu chốt tiết điểm. Một khi sự tình triệt để đi hướng không thể khống, nữ tần thế giới toàn diện luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, một mình phân chiến nam tần thế giới, cũng chỉ sẽ là bước nữ tần thế giới đường lui. Thiên đế đơn giản trình bày một chút quan điểm của mình, nói ra, cho nên, nguyện ý lưu lại đóng giữ giới này, trợ giúp nữ tần thiên đạo trọng trưởng quyền hành bản đế hoan nên. Mà muốn phản đối nam tần thế giới, bản đế cũng tuyệt không phản đối. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có không ít người biểu thị không nguyện ý lưu lại. Trước đây thảm thiết nhất lưỡng giới chi chiến, song phương thiên đạo đều hạ trận. Nữ tần cuối cùng bị người một nhà đâm lưng, rơi vào cái vỡ nát ngủ say hạ tràng, đây đều là chính nàng làm. Không ít người đối với hiện tại nữ tần thiên đạo, vẫn như cũ duy trì thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Không lẫn bảo, nhưng cũng không định bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy một màn này, Tô Vi Vi cũng là bất đắc dĩ thở dài. Chuyện lúc trước quá phức tạp, một câu hai câu căn bản nói không rõ ràng. Nhưng có một chút là khẳng định, bây giờ nữ tần thế giới biến thành bộ dáng này, nàng cái này thiên đạo là thoát không ra trách nhiệm. Thậm chí có thể nói, hàng đầu trách nhiệm ngay tại ở nàng cái này thiên đạo trên thân. Nhưng là hiện tại, nàng muốn làm ra cải biến. Cuối cùng, là thanh đế cùng còn lại mấy vị cấp giới chủ cường giả lưu lại. Hòa chủ lúc đầu cũng nghĩ muốn lưu lại, làm sao bản thân bị trọng thương, vẫn là bị thiên đế mang về nam tần thế giới. Thanh đế, xin nhờ. Thanh đế khoát tay áo, ta một mực chủ trương bình chậm, đáng tiếc lúc trước lượng giới đại chiến ai cũng không nghe ta. Việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể hết sức bổ cứu, hy vọng lần này có thể để ngươi thanh tỉnh một điểm. Nam tần nữ tần, một thể song sinh, hai cái dính liền nhau giới vực, là phóng nhãn toàn bộ hoàn vũ đều phần độc nhất tồn tại. Chỉ có hai chúng ta phương hợp tác, mới có thể tại cái này hắc ám trong vũ trụ còn sống sót. Tô Vi Vi nhẹ gật đầu, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn, đợi ta trọng trưởng quyền hành thời điểm, chính là phản công này. Trong thiên cung, Lăng Vũ Hàn thân ảnh xuất hiện ở đây. Một đám nữ mạnh lên người trong nháy mắt xuống tới, khí tức nguy hiểm khóa chặt tại Lăng Vũ Hàn trên thân. Linh chủ chết rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hữu nhân chất vấn nói. Lăng Vũ Hàn lạnh lùng nhìn lướt qua người kia, bình tĩnh nói, thực lực không đủ, không địch lại thiên đế, bị thiên đế liên hợp thiên đạo chém giết. Người kia nghe thấy thiên đạo hai chữ, lập tức con ngươi thích chặt. Cả giận nói, đánh rắm. Thiên đạo sớm đã vỡ nát, làm sao có thể còn có lực lượng chém giết linh chủ? Ta nhìn chính là ngươi đâm lưng linh chủ, ngươi là Nam Tần phái tới gian tế. Lăng Vũ Hàn cười nạo lên tiếng, khinh thường nói, khó trách nắm giữ quyền hành các ngươi, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Nam Tần. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng được xưng tụng một tiếng cường giả. Vừa dứt lời, Lăng Vũ Hàn bộc phát ra vô tình kiếm ý, kiếm vực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên cung. Một tiếng vù vù qua đi, mới vừa cùng Lăng Vũ Hàn rằng con người kia đã là không một tiếng động, chết không thể chết lại. Chương 165, lượng giới chi chiến 4 chương 165, lượng giới chi chiến 4 Lăng Vũ Hàn đột nhiên xuất thủ, đánh đám người này một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhao nhao xuất ra riêng phần mình pháp bảo cùng Lăng Vũ Hàn rằng co. Đối mặt cảnh tượng như thế này, Lăng Vũ Hàn không sợ chút nào. Khinh thường nói, các ngươi bản nguyên đế tuyệt đối ta không sinh hiệu, bằng vào tự thân lực lượng, ai lại là đối thủ của ta? Mọi người sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Bản nguyên đế thuật phát động điều kiện đã rộng rãi, lại hà khắc. Rộng rãi ở chỗ, hắn không hạn chế cảnh giới, chỉ cần nắm giữ đạo, cho dù là phạm nhân cũng có thể đối giới chủ sử dụng. Hà khắc thì là ở chỗ, hắn phát động điều kiện nhất định phải thỏa mãn mới được. Trong đó rất trọng yếu một đầu chính là, bản nguyên đế thuật cơ bản chỉ có đối với người khác phái mới có thể có hiệu lực. Dù sao, đây là căn cứ vào nữ tần thiên đạo bị hắc ám vũ trụ ăn mòn về sau đàn sinh thuật, mà vạn đạo kiếm chủ vừa lúc chính là nữ nhân. Giờ phút này đối mặt toàn thịnh tư thái Lăng Vũ Hàn, đám người cuối cùng vẫn không thể cầm nàng thế nào. Linh chủ chết rồi, thiên cung rắn mất đầu, mọi người cuối cùng quyết định tạm thời do Lăng Vũ Hàn đến thống lĩnh thiên cung. Thằng đến hoàn vũ cấp bậc cường giả từ giới ngoại trở về, hoặc là một lần nữa tấn thăng ra dạng này cường giả lại nói. Thiên đế bọn người mang theo hỏa vực chi chủ trở lại thiên đình, một đám giới chủ không nói gì nhao nhao rời đi. Thiên đế có thể cảm thụ được, bọn hắn đối với mình cùng nữ tần thiên đạo liên thủ sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đem tiểu tử này cho ta đi, ta thu qua hắn một phần hỏa chi pháp tắc, cũng là thời điểm trả lại hắn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để thiên đế giật mình, nhưng rất nhanh lại buông lòng xuống. Chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm vương tọa bên trên đạo thân ảnh kia. Đừng nhìn ta như vậy, ngươi cái ghế này thật thoải mái, ngươi không ngồi thời điểm trống không cũng rất lãng phí không phải sao? Thanh đế cười hắc hắc, đứng người lên vô vô vương tọa bên trên không tồn tại cho bụi. Cười nói, a, ngươi nhìn, cùng mới đồng đạo. Thiên đế hừ một tiếng, đem hỏa chủ nắm đưa đến thanh đế bên người. Cảm thụ một chút hỏa chủ thương thế, thanh đế khẽ nhíu mày. Tê, ra tay thật đúng là nặng, nếu không phải chết đi một điểm, một kiếm này liền muốn tiểu tử này mệnh. Nhắm mắt cảm thụ một phen, thanh đế đem mình trường sinh pháp tác độ nhập hỏa chủ thể nội. Dựa vào trường sinh lực lượng pháp tác, hỏa chủ chí mệnh thương thế ngay tại nhanh chóng kết lại. Cũng liền vào lúc này, một đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc từ hỏa chủ thể nội bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo tiên tử hư ảnh, trường kiếm trong tay ẩn chứa sát phạt chi khí, hướng phía thanh đế đâm tới. Cái này lực lượng pháp tắc băng lãnh lại cường hãn, chính là lúc trước Lăng Vũ Hàn một kiếm lưu tại hỏa chủ lực lượng trong cơ thể. Thanh đế thấy thế một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó thiên đế mới phản ứng được, đồng tử trung kim mang lấp lóe, đế đạo uy áp ngạnh sinh sinh đè lại cái này đạo pháp thì chi lực. Cả giận nói, lão giả cút ra đây cho ta, chớ núp lấy. Thiên đế sau lưng thanh đế nhô ra cái đầu đến, nhẹ nhàng thở ra. Ai u, người tuổi trẻ bây giờ thực lực đều mạnh như vậy sao? Một kiếm này suýt chút nữa thì cái mạng già của ta. Thiên đế cả giận nói, đừng nói nhảm, bảo trụ hỏa chủ tiểu tử này, việc này ngươi am hiểu. Nếu là hắn chết rồi, ta tiếp xuống chuyện gì đều không làm, liền chuyên giết ngươi lưu tại Nam Tần vũ trụ phân thân. Thanh đế liếc mắt nói lầm bầm, rõ ràng là chính ngươi để người ta lão bà lừa gạt đi, bây giờ người ta ân ái tiểu phu thê bị ngươi khiến cho muốn sống muốn chết. Ngươi còn có mặt mũi bắt đầu dạy dỗ ta, ta nhìn ngươi cái này thiên đỉnh cũng là thiếu cái đế hậu. Thật sự là đến tới nhuần một chút ngươi cái này vạn năm lão quan cố tử, bằng không ngươi trông thấy người khác thành đôi nhập đúng ngươi liền khó chịu. Thiên đế bị nói mặt đen lại, hận không thể đem thanh đế miệng xé nát. Làm sao hiện tại hắn phải dùng đem hết toàn lực, khống chế lại Lăng Vũ Hàn lưu lại cái này đạo pháp thì chi lực. Bằng không lực lượng pháp tắc phản vệ, lấy hiện tại hỏa chủ hôn mê bất tỉnh trạng thái, liền xem như không chết cũng phải lưu lại ám thương. Tựa như là thanh đế nói như vậy, đây hết thể khởi nguyên từ mình nhất định phải gánh vác nhận trách nhiệm đến. Đối mặt thanh đế líu lo không ngừng, chỉ có thể cả giận nói, mau ra tay. Đừng nói nhảm. Thanh đế cười hắc hắc, ngươi trực tiếp đem thứ này kéo ra đi là được, hỏa chủ tiểu tử này mạng lớn, còn có ta ở đây, không chết được hắn. Thiên đế sắc mặt lạnh lẽo, một nháy mắt liền đem Lăng Vũ Hàn lưu lại lực lượng pháp tắc chôn bụi. Sự thật cũng đúng như thanh đế nói, có hắn tại bảo vệ, hỏa chủ đúng là bình yên vô sự. Thiên đế biểu lộ âm trầm, chợt xoay người nhìn về phía thanh đế, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật sự là đối ngươi quá nhân từ. Thanh đế trừng to mắt, xoay người chạy, vừa đi ra ngoài chưa được hai bước, cả người oanh một tiếng nổ tung thần hồn câu diện. Lần này đến phiên thiên đế có chút kinh ngạc. đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được giết chết thanh đế về sau xuất hiện rõ ràng như thế thần hồn ba động. Chẳng lẽ nói mình giết là bản thể của hắn? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thiên đế lập tức cũng có chút luống cuống. Lao giả, người chết, chết thật rồi. Thiên đế nhắm mắt cảm giác một phen trung quanh, đúng là không có thanh đế trường sinh pháp tắc vết tích tồn tại. Lần này thiên đế thật sự có chút luống cuống. Lao giả, đừng đùa, ra đi, ta biết đây không phải là người chân thân. Nhưng thiên đế thanh âm vẫn như cũng là chỉ ở trống rỗng thiên đỉnh bên trong quanh quẩn. Lần này thiên đế có chút không biết làm sao. Mình truy sát thanh đế vô tận tuế nguyệt, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như vậy, thanh đế thật liền chết tại trong tay mình. Một cái mắt, trong lòng chẳng những không có báo thù cảm giác vui sướng, ngược lại còn có chút vắng vẻ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngươi ra tay thật đúng là độc ác, làm sao không thấy ngươi đối những cái kia nữ tần đủ ác tính như thế ra sức? Thanh đế một mặt khó chịu từ trong bóng tối đi ra, chỉ hỏa chủ nói ra, tiểu tử này chính ngươi chỉ đi, ta biết ngươi cất không ít thiên tài địa bảo, lần này chính ngươi tạo nghiệt, chính ngươi trả à nha. Nói xong, thanh đế hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại ở trong thiên đỉnh. Thiên đế nhìn đối phương rời đi phương hướng, trong lòng không hiểu cảm giác được một trận an tâm. Có rất ít người biết, thanh đế kỳ thật đã từng cùng hắn đồng xuất một môn, hai người càng là sư huynh đệ quan hệ. Vũ Hàn, hỏa chủ giờ phút này đột nhiên từ trong hôn mê bừng tỉnh, trí nhớ của hắn còn dừng lại tại Lăng Vũ Hàn đâm về phía mình một kiếm kia. Lấy lại tinh thần về sau, sờ lên ẩn ẩn làm đau ngực, nhất thời không thể nào tiếp thu được. Ngược lại nhìn thấy một bên khác thiên đế, lập tức giận không kèm được. Thiên đế, ngươi đã nói, ngươi đã nói, Vũ Hàn làm sao lại biến thành hôm nay bộ dáng này? Ngươi nói a? Hỏa chủ bộc phát ra kinh khủng hỏa chi phát tác, liền không nứt đế đô cảm giác được một trận cực nóng. Đối mặt cái này si tình người, thiên đế cũng là bất đắc dĩ. Giải thích nói, nhiệm vụ của nàng còn chưa hoàn thành, ta nói qua, chỉ cần nàng tìm về phong tồn ký ức, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hỏa chủ nổi giận mắng, đánh rắm. Coi như nàng không có ký ức, cũng sẽ không đối ta hạ sát thủ, nàng rõ ràng là biến thành người khác, ngươi đến cùng làm cái gì? Thiên đế trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Hắn cũng cầm không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lăng Vũ Hàn làm sao đột nhiên liền biến thành người khác đồng dạng? Cái này cùng chính mình lúc trước kế hoạch một trời một vực, mặc dù còn đi tại đại khái tương tự con đường bên trên, nhưng đã rõ ràng là vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình phạm vi. Chương 166, người tốt liền nên bị thương chỉ vào một chương 166, người tốt liền nên bị thương chỉ vào một làm càn. Ngươi chính là cùng bản đế nói như vậy. Hỏa chủ nhìn xem thiên đế lộ ra bộ dáng này, cười lạnh nói, uy hiếp ta liền hữu dụng không? Đây chính là ngươi đế vương chi đạo sao? Ta từng nghe nói thiên đế quang minh lỗi lạc, nhưng chưa từng nghĩ cũng là thứ hèn nhát. Thiên đế chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, trong lúc nhất thời cũng xì hơi. Trầm giọng nói, nếu là kiếm chủ thật biến thành người khác, bản đế nguyện hy sinh cái này một thân tu vi, tiến về thời gian thượng du vì người tìm về nàng bản tâm. Lời này vừa nói ra, hỏa chủ đầy ngập lửa giận trong nháy mắt dập tắt, một câu cũng nói không nên lời. Thiên đế nắm giữ đế đạo pháp tắc, tu hành đến nay không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Tất cả mọi người rất rõ ràng thiên đế tác phong, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Quang minh lỗi lạc, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu không, thiên đế cũng vô pháp gánh chịu cái này đế đạo kinh khủng pháp tắc. Bây giờ, thiên đế cho mình hứa hẹn, lại có thể nói cái gì đâu? Bây giờ chính bảo tồn vong chi thu. Hỏa chủ cũng không phải không biết chuyện người, hết giận về sau nhìn thật sâu thiên đế một chút. Vậy hạ, hy vọng ngươi nói được thì làm được đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi thiên đỉnh. Thiên đế đứng tại trước cổng trời, nhìn về phía ngoài vô tận hư không, trong mắt kim mang lấp lóe. Chấm chính là che chở thiên hạ chi thiên đế, nếu muốn đối chấm con dân bất lợi, vậy trước tiên tử chấm trên thi thể bước qua đi thôi. Đế đạo pháp tắc rung động hư không, đẩy lui mấy đạo ý đồ theo dõi ánh mắt. Giang Phong bên này cũng không nhìn thấy nữ tần thế giới phát sinh đại chiến, thật sớm liền quay trở về nam tần thế giới. Nhiệm vụ mặc dù hoàn thành, mà lại khoảng cách tấn thăng giới chủ chỉ còn lại có một lần cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng Giang Phong nội tâm lại có chút cao hứng không nổi. Hắc ám vũ trụ liền như là vắt ngang ở trước mặt mình như núi lớn. Làm ngươi cảm thấy đã nhìn trộm đến toàn cảnh thời điểm, tiến thêm một bước lại phát hiện phía sau hay là hắn, núi đằng sau còn liên tiếp núi. Loại này cảm giác áp bách, khiến người ta cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hệ thống, ta lúc nào mới có thể cùng vừa rồi nhìn thấy những người kia có được giống nhau thực lực? Giang Phong hỏi nghi ngờ của mình. Vĩnh viễn sẽ không túc chủ thực lực của ngươi là mỗi một cái giai đoạn đỉnh phong, ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, không có bất luận cái gì hệ thống bất kỳ cái gì cảnh giới tu sĩ đạt tới túc chủ thực lực, túc chủ có thể yên tâm. Đạt được hệ thống câu trả lời này, ngược lại để Giang Phong khỏe miệng có chút khó ép. Đúng vậy a, mình lo lắng nhiều như vậy làm gì? Những người kia tu vi đều là chính bọn hắn từng chút tu luyện tới, mình cũng không phải. Mình bây giờ tu vi, đó cũng đều là bật hạng soát. Cuối cùng không quan tâm là phong hào, vẫn là trò chơi đóng server, dù sao ta đã thoải mái qua. Giang Phong nghĩ như vậy, trong lòng áp lực lập tức liền nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, mình không có khả năng thật không có chút nào đảm đường, chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thuận tiện. Hệ thống, mở ra mới phó bản. Giang Phong đã không kịp chờ đợi tấn thăng giới chủ, trở lại nguyên sơ thế giới. Phó bản đang trong quá trình mở ra trước mắt phó bản, người tốt liền nên bị thương chỉ vào phó bản giới thiệu văn tắt, ngươi là trong lòng còn có lương thiện người bình thường, một lần đi đường ban đêm ngươi nhìn thấy hai nam nhân đang chuẩn bị đối với nữ nhân áp dụng cường bạo, ngươi mặc dù đánh không lại hai nam nhân, nhưng vẫn là nắm lấy nữ nhân cùng một chỗ chạy trốn hạn chế, thúc chủ mời tự hành hạn chế thực lực nhiệm vụ mục tiêu, không, hệ thống đem sẽ không lại đối túc chủ tiến hành bất kỳ can thiệp nào, túc chủ mời tự hành lựa chọn nhiệm vụ đi hướng, ban thưởng, trí cao quy tắc. Giang Phong nhìn xem hệ thống mới nhắc nhở, cũng không có cơ nào kinh ngạc. Hệ thống đã từng nói, sẽ không đối với mình cái này túc chủ tiến hành bất luận cái gì hạn chế. Trước đó cái gọi là hạn chế, kỳ thật càng giống là một loại dẫn đạo. Dù sao, Giang Phong trước đây chỉ là người bình thường, cũng không thể để một người bình thường nhìn một lần bom nguyên tử chế tạo giáo trình, liền thật phải đi chế tạo bom nguyên tử a. Bây giờ, Giang Phong đã có năng lực tự kiềm chế, hệ thống hạn chế lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ triệt để giải trừ. Giang Phong thật cũng không cảm thấy có gì không ổn địa phương, dù sao mình cùng hệ thống mục tiêu vẫn là độ cao trọng hợp. Bắt đầu đi. Trước mắt hình tượng lóe lên, Giang Phong đi tới một chỗ đèn đường mở tối vắng vẻ đường nhỏ. Nhắm mắt lật xem một lượt cái bản, Giang Phong sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Mình là một cái phổ phổ thông thông công ty bên trước, ngày hôm nay hết giờ làm trên đường gặp phải hai cái ác ôn muốn tường bạo một nữ nhân. Ra ngoài bản chất nhất thiện lương, Giang Phong không chút suy nghĩ liền lên đi kéo nữ nhân cùng một chỗ chạy. Tin tức tốt là hai người thành công đào thoát. Tin tức xấu là, Giang Phong vừa ra hổ khẩu, lại nhập ổ sói. Nguyên bản thấy việc nghĩa hăng hái làm động, bị ngày thứ hai đạp cửa tiến đến đội chấp pháp đánh thức. Đi vào nha môn, Giang Phong ngược lại là thành cái kia cưỡng gian phạm, mà kia hai cái tráng hán thì là Giang Phong đồng lõa. Về phần cái kia được cứu tới nữ nhân, gia thế của nàng bối cảnh thâm hậu. Cũng là bởi vì đây, vì không cho gia tộc mất mặt, lúc này mới đem cái này oan ức chụp cho Giang Phong. Nguyên thân một người bình thường, căn bản không có năng lực phản kháng cái này cái mũ. Cuối cùng bị phán án cái lưu vong hải ngoại. Kịch bản đến nơi đây còn không có kết thúc, kia hai cái thật cưỡng gian phạm bị âm thầm xử tử. Mà Giang Phong thì là bị nữ nhân kia lưu lại. Dùng nữ nhân kia tới nói chính là, nàng bởi vì đêm đó thấy việc nghĩa hăng hái làm yêu Giang Phong. Nhưng loại sự tình này nói ra miệng thật sự là có hại gia tộc mặt mũi, dù sao Giang Phong chỉ là cái bình dân, nhưng lại sợ Giang Phong không đáp ứng, thế là mới làm như thế một tuần kịch. Hắn hứa hẹn Giang Phong sau này sẽ là người yêu của nàng, ngoại trừ không thể trường hợp công khai lộ mặt, cũng không thể thay trước đó mình lật lại bản án bên ngoài, cái khác hết thể đều được. Mấu chốt là nguyên thân thật đúng là đáp ứng. Đối mặt một cái rõ ràng là mình cứu được đối phương, còn bị cắn ngược lại một cái. Mình đã từng thanh danh nát, thân bằng hảo hữu huynh đệ tỷ muội bởi vậy đoạn tuyệt quan hệ. Liền ngay cả phụ mẫu đều vì này hổ thẹn nữ nhân. Mình vậy mà đáp ứng yêu cầu của nàng. Nhìn đến đây thời điểm, Giang Phong cả người đều bị chọc giận quá mà cười lên. Nguyên thân là cái lạ người tốt, Giang Phong chỉ muốn nói. Người tốt xác thực không nên bị thương chỉ bảo, thật có chút thời điểm, người tốt liền nên bị thương chỉ bảo. Suy nghĩ quay lại, Giang Phong đi hướng kịch bản phát triển đầu kia hẻm nhỏ. Quả nhiên nghe thấy được bên trong truyền đến tiếng hô hoán. Cứu mạng a, cứu mạng. Ha ha ha, ngươi liền kêu to lên, 10 năm này 8 năm cũng không tới một người, ngươi càng làm chúng ta càng hưng phấn. Mà mẹ nó, đại ca. Này nương môn dáng người coi như không tệ, dáng dấp cũng đẹp mắt, huynh đệ đi theo ngươi là thật hưởng phúc. Đừng, đừng. Ta là người của Tô gia, các ngươi thả ta cho các ngươi tiền, rất nhiều tiền. Tô Nguyệt tiếng cầu xin tha thứ vào lúc này lộ ra như thế đáng thương, nhưng lại không chút nào có thể để cho hai người từ bỏ đến miệng dê béo. Một người trong đó còn cười dâm nói, tiểu mỹ nhân nói rất đúng. Ngươi yên tâm, một hồi chúng ta cho ghi chép bên trên video. Các ngươi loại này đại gia tộc đều muốn mặt, có cái video này chúng ta đồng dạng có thể đổi được rất nhiều tiền. Vừa nghe thấy còn muốn ghi chép video, Tô Nguyệt cả người đều ngớ ngẩn, càng thêm dùng sức giằng co. Bụp một tiếng giòn vang, trên mặt chịu hung hăng một bàn tay, khóe miệng đều bị rút ra máu. Người kia hung tợn trừng mắt Tô Nguyệt gầm nhẹ nói, đừng mẹ nó loạn động. Bằng không lão tử giết ngươi như thường cũng có thể nhân lúc còn nóng. Chương 167, người tốt liền nên bị thương chỉ vào hai chương 167, người tốt liền nên bị thương chỉ vào hai bị quạt một bạt thai về sau, Tô Nguyệt quả nhiên là yên tĩnh trở lại. Đỏ mắt nhìn xem hai cái đối với mình thèm nhỏ nước dãi nam nhân, nước nở nói, "Không, không muốn, các ngươi không thể làm như vậy." Hai người lẫn nhau phát ra một trận tiếng cười càn rỡ. "Không thể. Ngươi nói không thể liền không thể a. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn." Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân hấp dẫn ánh mắt hai người. Quay đầu, chính trông thấy thân ảnh có chút gầy gò Giang Phong hướng phía nơi này đi tới. Cầm đầu tráng hán mắt lộ ra hung quang, uy hiếp nói, "Cút, lại không lăn ta giết chết ngươi." Một người khác rút đao ra tử khoa tay hai lần. Lúc này, Tô Nguyệt đấy mắt hiện ra một vòng sáng ngời. Kia lờ mờ đầu hẻm nhỏ thân ảnh, phản phất từ phía trên nước dáng lâm nhân gian tiên sứ, tản ra ấm áp quang huy. Nhưng một giây sau, nàng liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp Giang Phong biểu lộ bình tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra, nói ra, "Các ngươi tiếp tục, ta đập cái video liền đi." Câu nói này không chỉ có Tô Nguyệt không nghĩ tới, liền ngay cả hai cái ác ôn cũng không nghĩ tới. Liếc nhau về sau đều cười ra tiếng. Cầm đầu cho một người khác một ánh mắt, người kia ngầm hiểu. Cười gần hướng Giang Phong đi tới, hỏi, "Làm sao? Ngươi cũng ngứa đến khó chịu a?" "Không quan hệ a, ta cho ngươi chi cái chiêu." Đi đến Giang Phong trước người thời điểm, người này biểu lộ đống nhiên dữ tợn, chùy thủ trong tay hướng phía Giang Phong đâm tới. Gầm nhẹ nói, "Đem đồ bật cắt, cũng liền không ngứa ngáy." Giang Phong lặng lẽ đảo qua người này, ngón cái ngón trỏ giống như là nắm bước đồ chơi đồng dạng nắm đối phương chùy thủ. Người kia còn có chút nghi hoặc, nhưng cảm nhận được chùy thủ bên trên truyền đến tự lực, lập tức có chút hoảng hồn. Ngươi cho ta buông tay, buông tay." Giang Phong buông lòng tay, người kia trực tiếp bị tốn cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Đứng dậy cả giận nói, "Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi là ai?" Cầm đầu tên kia ác ôn cũng đã nhận ra không thích hợp. Khép mắt nhìn về phía Giang Phong, uy hiếp nói, "Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, ngươi muốn phân chén canh khó mà làm được, đây là huynh đệ chúng ta con mồi." Giang Phong khoát qua tay, không có chút nào muốn ngăn cản đây hết thảy ý nghĩ, chỉ là bình tĩnh nói ra, "Các ngươi tiếp tục, ta đập video, yên tâm, cho các ngươi trên mặt đánh mã." Câu nói này cho hai người nói sử sốt, càng là bị Tô Nguyệt nói nguyên điểm ngây dại. tiến tới cả giận nói, ngươi có còn hay không là người a? Thấy việc nghĩa hăng hái làm không biết sao. Dẫn đầu Ác Ôn trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho ta rõ. Giang Phong bất đắc dĩ, đám người này làm sao lại nghe không hiểu nói đâu. Một giây sau, dẫn đầu Ác Ôn cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều chuyển đến đau đớn một hồi. Mà Giang Phong cũng không biết khi nào đứng ở bên cạnh hắn. Lão nhị nhìn thấy đại ca bộ dáng này, lập tức minh bạch Giang Phong không thích hợp. Chỉ vào Giang Phong lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Giang Phong rỗi ra ba ngón tay, bình tĩnh đến ngược. 3, 2, 1. Vừa dứt lời, lão đại cũng không lo được toàn thân đau đớn, một cái bước xa xuống tới, tháo ra tiểu đệ nhào về phía Tô Nguyệt. Tiểu đệ không nắm chắc được Giang Phong ý tứ, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghe theo người ta an bài. Giang Phong cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem đây hết thảy, lần này, hắn không có lựa chọn thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt. Bởi vì sự thật chứng minh, người tốt có thể, nhưng quá người tốt không thể được. Ô ô ô. Tô Nguyệt tiếng khóc từ nhỏ ngõ hẻm trong chuyên gia, Giang Phong sau lưng thì là cùng kính đi theo kia hai cái hồng quang đầy mặt Ác Ôn. Chỉ bất quá hai người này, một cái mặt xương phủ như cái đầu heo, một cái khác đi đường gặp hiễng. Lão đại, ngươi lợi hại, từ nay về sau chúng ta liền cùng định ngươi. Lão đại, ngươi sau này sẽ là lão đại của ta, lên núi đao xuống vặt dầu, ta là phấn đấu quên mình à. Giang Phong bình tĩnh quét mắt hai người kia cặn bã. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, kia tốt, đi theo ta có chuyện tốt cho các ngươi. Hai người nghe xong, trong nháy mắt lai kỉnh. Đi làm cái gì a đại ca? Giang Phong chỉ xa xa nha môn, bình tĩnh nói, đi tự thú, đem các ngươi vừa rồi làm sự tình nói rõ ràng. Nhớ kỹ, nếu là dám bại lộ lúc ấy ta làm cái gì, hoặc là không theo ta lời nhắn nhủ nói, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Hai người nghe xong lời này trợn tròn mắt. Nha môn. Đại ca. Dẫn đầu người kia phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc khẩn cầu, đại ca, van xin ngài, tha chúng ta lần này đi, đừng để chúng ta tiến trong lao a. Đại ca, ngươi nếu là nhìn ta không vừa mắt, liền đánh ta, liền mắng ta, không có việc gì bắt ta xuất khí cũng được, van cầu ngài, đừng. Giang Phong cười ha ha, con ngón búng ra hai đạo chân khí xông vào hai người thể nội. Trong chốc lát hai người hai mắt nổi lên, toàn thân co rút, há to miệng trên mặt đất run rẩy, hiển nhiên là tiếp nhận khó mà miêu tả thống khổ khổ. Đợi đến thống khổ kết thúc, hai người lại còn tinh khí mười phần, chỉ là loại kia trên tinh thần tàn phá, để cho hai người ánh mắt đang nhìn hướng Giang Phong thời điểm cực kỳ hèn mọn cùng sợ hãi. Còn muốn thử một chút, hoặc là nói, các ngươi cảm thấy tiến vào ngục giam, ta liền lấy các ngươi không có biện pháp. Nghe thấy Giang Phong vấn đề, hai người lắc đầu liên tục. Không phải, chúng ta chỉ là mệt mỏi, lập tức đi ngay. Hai người lộn nhào vọt vào nha môn. Trực ban người chấp pháp thấy thế, còn tưởng rằng bọn hắn nhận lấy tập kích, vội vàng tiến lên xem xét tình huống. Hai người nhìn thấy người chấp pháp, nguyên bản còn muốn đem Giang Phong tồn tại để lộ ra đi. Nhưng mỗi khi loại suy nghĩ này thời điểm, tim chính là một trận nhói nhói, cái này khiến hai người mồ hôi đầm địa. Bọn hắn minh bạch, âm thầm có một đôi mắt đang theo dõi chính mình. Chỉ có thể dựa theo Giang Phong nói đi nói. Liền nói hai người bọn họ tìm kiếm đến mục tiêu, cũng thành công hạ thủ. Kết quả trên đường gặp phải Giang Phong, bị Giang Phong dùng ngôn ngữ cảm hóa, liền đến đây tự thú. Loại tình huống này nghe người chấp pháp là sửng sốt một chút. Hai cái phát rồ tội phạm bị một người dùng ngôn ngữ cảm hóa đến tử thủ rồi. Nhưng sự thật vừa bày ở cái này, chúng nhân viên cảnh sát đội vàng tiến về nơi khởi nguồn điểm. Lại phát hiện Tô Nguyệt đã không ở nơi này chỉ còn lại có một chút vết tích. Mặc dù không có nhân chứng, nhưng loại sự tình này không thể qua loa, hai người vẫn là bị tạm thời đóng lại. Mà Tô Nguyệt thì là trước đó liền bị người Tô ra tiếp về nhà. Nhìn xem trên mặt bị quạt một bạt hai, còn ném đi trong sạch nữ nhân, Tô phụ Tô nhất sinh giận không kèm được. Đáng chết. Những này đáng chết dân đen, cũng dám đối ta Tô gia đại tiểu thư xuất thủ, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lão phu muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, sau đó quấy thành bánh nhân thịt ném đi cho chó ăn. Tô Mẫu cũng là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nàng cân nhắc rõ ràng càng nhiều. Lôi kéo Tô Nhất Sinh nhắc nhở, "Lão công, chuyện này tuyệt đối không thể giống chống thua chứ làm, một khi tin tức truyền đi, chúng ta Tô ra mặt để nơi nào?" Tô Nhất Sinh ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Ta biết, bất kể là ai, chỉ cần biết rằng chuyện này người, đều phải cho ta vĩnh viễn ngậm miệng lại." Tô Mẫu phụ hòa nói, "Không sai, bất kể là ai, chuyện này liên quan đến Tô gia tôn nghiêm, tuyệt không thể lan rộng ra ngoài." Chương 168, người tốt liền nên bị thương chỉ vào ba. Chương 168, người tốt liền nên bị thương chỉ vào ba. Sự tình chính như Giang Phong dự liệu phát triển. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong liền chờ đến đạp cửa tiến đến người chấp pháp. Người chính là Giang Phong. Dẫn đầu tiểu đội trưởng Miệt Thị quét mắt Giang Phong, không nhịn được nói, "Chúng ta trải qua điều tra, có đầy đủ chứng cứ xác nhận ngươi áp dụng một lần cưỡng gian án. Theo chúng ta đi một chuyến đi." Giang Phong nhìn xem trước mặt cùng nguyên thân trong trí nhớ giống nhau mặt, trên mặt lộ ra mỉm cười, đáy mắt lại hiện lên một vòng lanh ý. Mình vốn là muốn thí nghiệm một chút, nếu như làm cùng kịch bản tương phản sự tình, có thể hay không sinh ra không giống phát triển. Hiện tại chấp pháp đội trưởng xuất hiện ở đây, cho mình đáp án. Đó chính là vô luận ngươi lựa chọn làm người tốt, đi lên thấy việc nghĩa hăng hái làm, vẫn là lựa chọn đứng ngoài quan sát, làm người ngoài cuộc, kết quả đều là sẽ không thay đổi. Tô gia vì chuyện này không khuyết tán ra, sẽ không ảnh hưởng với bản thân gia tộc danh vọng, bọn hắn sẽ đối với tất cả cùng chuyện này khả năng có liên quan người tiến hành diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Giang Phong cũng không chần chờ nữa, cười lạnh nói, "Tốt, cũng không biết ngươi có hay không năng lực này để cho ta cùng ngươi rời đi." Nghe thấy lời này, tiểu đội trưởng cũng tới hứng thú, khinh thường nói, "Ha ha, thật sự là không biết tốt xấu, ta nhìn ngươi là..." Lời còn chưa dứt, Giang Phong ánh mắt lạnh lẽo, ngay sau đó lách mình như quỷ mị chuyển đến tiểu đội trưởng trước mặt, Không đợi hắn kịp phản ứng, ra chân như điện, trong nháy mắt đạp nát tiểu đội trưởng đầu gối. A! Một giây sau, tiểu đội trưởng như mổ heo kêu rên truyền khắp cả tòa lâu. Phía sau người chấp pháp thấy thế lập tức sững sờ, ngay sau đó giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay Giang Phong. Nghiêm nghị quát lớn, giơ tay lên. Nếu không nổ súng. Giang Phong bình tĩnh liếc nhìn một vòng, mỉm cười, vậy mà thật giơ cao hai tay thúc thủ chịu trói. Lần này khiến cái này người chấp pháp nhóm đều choáng váng. Cuối cùng vẫn là một cái gan lớn, thử thăm dò tiến lên cho Giang Phong mang lên trên cổ tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tại được chứng kiến Giang Phong cái kia quỷ dị thực lực về sau, bọn hắn đối đại Giang Phong thái độ, chẳng những không có bởi vì đội trưởng bị phế hai cái đùi mà trở nên kém, ngược lại còn bởi vậy trở nên tốt hơn, thái độ đối với Giang Phong nói là tất cung tất kính cũng không đủ. Trong phòng thẩm vấn, ngồi tại Giang Phong đối diện người chấp pháp đầu đầy mồ hôi. Thủ đoạn của đối phương, trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ nha môn trên dưới tất cả mọi người. Ai cũng biết, buổi sáng hôm nay bị Tô gia xin nhờ muốn bắt, lại là cái dị nhân. Hiện tại để cho mình đến thẩm một cái dị nhân, đây không phải lấy đi của mình mạng ra sao? Cái kia, ta cảm thấy vụ án này có thể là cái hiểu lầm, không bằng chúng ta. Giang Phong rỗi ra một ngón tay lắc lắc, các ngươi nói ta liền làm, nói là hiểu lầm chính là hiểu lầm, vậy ta mặt mũi để nơi nào? Cái này, người chấp pháp bị hỏi đầu đầy mồ hôi, không biết như thế nào cho phải. Cũng may lúc này cửa phòng thẩm vẫn bị đẩy ra, đi tới một người mặc y phục tác chiến, xem xét khí thế liền mười phần bất phàm thanh niên. Ra ngoài đi, nơi này chúng ta tiếp quản. Người tới bình tĩnh nói. Người chấp pháp không biết người này, bất quá chỉ cần mình có thể thoát thân, quản hắn là người thế nào. Nội vàng đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Ngươi là ai, xuất từ môn phái nào, vì cái gì dị nhân tên ghi bên trong không có tên của ngươi? Nghe thấy đối phương chất vấn, Giang Phong một câu cũng không có trả lời đương nhiên, kỳ thật cũng không có gì a tốt trả lời, bởi vì Giang Phong căn bản cũng không biết thế giới này còn có dị nhân chuyện này. Dù sao nguyên thân trong trí nhớ, không có những vật này tồn tại. Mình lại không tốt trực tiếp xâm lấn thế giới này thiên đạo thu hoạch tin tức, làm như vậy phong hiểm quá lớn. Dị nhân xưng hô thế này, cũng là sáng nay nhìn người đội trưởng kia khó chịu, xuất thủ về sau mới từ người chấp pháp trong miệng biết đến. Hiện tại ngươi hỏi ta, vậy ta đi hỏi ai đây? Thanh niên gặp Giang Phong không nói một lời, biểu lộ dần dần trở nên băng lãnh. Ngươi nếu là dị nhân, hẳn là minh bạch, dị nhân là nghiêm cấm đối với người bình thường xuất thủ. Ngươi làm loại sự tình này, chúng ta muốn đối ngươi tiến hành giam cầm cùng trông giữ, ngươi có ý kiến gì? Giang Phong không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía một bên khác vách tường. Một màn này để thanh niên sắc mặt đổi biến, trong lòng đông cảm giác không ổn. Chẳng lẽ nói người này nhìn thấy đơn hướng pha lê phía sau sư phụ? Không có khả năng a. Liền xem như sư phụ, đó cũng là nhục nhãn phàm thai, làm sao có thể thấu thị khoa học kỹ thuật tạo vật. Nhưng một giây sau, chỉ gặp Giang Phong dễ dàng từ thẩm vấn ghế dựa cố định bên trong đứng lên. Kia tinh thiết chế tạo thẩm vấn ghế dựa, tại Giang Phong trong tay lại phảng phất đất dẻo cao su đồng dạng mềm mại. Thiện tay liền có thể giật ra, mảy may hạn chế đều làm không được. Cái này cũng kinh hãi tất cả mọi người ở đây, bao quát đơn hướng pha lê phía sau người kia. Nhất là mới vừa rồi còn bên mặt hất hàm sai khiến thanh niên, giờ phút này miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Giang Phong không thèm để ý tiểu lâu la, đi thẳng tới đơn hướng mặt thủy tinh trước. Pha lê sau đứng đấy, là thanh niên sư phụ, cũng là dị nhân giới người chấp pháp một trong, Cao Lục. Cùng Giang Phong đối mặt một mấy mắt, Cao Lục chỉ cảm thấy mình huyết dịch khắp người đều phảng phất bị đông cứng, cả người vậy mà không cầm được phát run. Giang Phong câu lên một vòng mỉm cười, xuê bàn tay ra, giống như là dao nóng cắt mỡ bò. Đem trước mặt đơn hướng pha lê, trực tiếp cắt cái có thể chứa được người bình thường thông qua mở miệng. Đi qua đơn hướng pha lê, Giang Phong nhìn về phía Cao Lục. Bình tĩnh nói, ta cho ngươi cùng sau lưng ngươi người hai lựa chọn. Hoặc là, ta đem các ngươi những này cái gọi là dị nhân đều giết sạch, lại làm chính ta muốn làm sự tình. Hoặc là, các ngươi liền cho ta mai danh nhận tích, còn dám đối ta làm bất cứ chuyện gì khoa tay múa chân, ta liền muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Nói xong, Giang Phong còn đem tay mình trên cổ tay mang theo còng tay, tay không bóp thành một cái kim loại viên thuốc nhét vào Cao Lục miệng bên trong. Ba ba đập hai lần Cao Lục mặt, cảnh cáo nói, ngươi hảo tâm nhất bên trong có chút số, đừng quấy rầy ta. Ngay sau đó, lại tiện tay bóp nát Cao dưới đất liền bà, nhường một chút hắn ngay cả há mồm phun ra quả cầu kim loại đều làm không được. Miệng bên trong ngậm lấy quả cầu kim loại Cao Lục, bị đau đến chỉ có thể ô ô giấy rủa. Nhưng Giang Phong thực lực rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí loại này cường đại, căn bản khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Cố nén kịch liệt đau nhức, Cao Lục chỉ có thể liên tục gật đầu, giống như là cái bị dọa sợ hải tử, một điểm phản kháng cũng không dám có. Giang Phong lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Vậy thì tốt, ta coi như ngươi đáp ứng, chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, buông lỏng ra miệng, Cao Lục giống như là chó rơi xuống nước đồng dạng quằn xuống đất. Kịch liệt đau nhức để hắn toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi thấm ướt. Giang Phong cứ như vậy nên ngang đi ra nha môn, trên đường đi vô luận là người chấp pháp, vẫn là dị nhân, cũng không dám tới gần Giang Phong 20 mét trong vòng. Thẳng đến Giang Phong biến mất tại cuối đường, những này người chấp pháp cùng dị nhân mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cao Lục làm lần này dị nhân dẫn đội người, đơn giản trị liệu về sau miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện. Nhìn xem một màn này, biểu lộ 10 phần ngưng trọng nói ra, Tô gia chọc phải bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Chuyện này các ngươi ai cũng không cần quản, Tô gia không xứng cùng vị này đánh đồng. Chương 169, người tốt liền nên bị thương chỉ vào 4 chương 169, người tốt liền nên bị thương chỉ vào 4 đi trên đường, Giang Phong biểu lộ băng lãnh. Xem ra, đối mặt Tô gia loại người này mệnh đều không để vào mắt hào môn. Mình nếu là làm thánh nhân, vậy liền chỉ xứng ăn đại tiện. Làm người tốt cũng phải vô tội chết oan, tháng 6 tuyết bay. Chỉ có làm chân chính người tốt, đem bọn hắn tất cả đều đưa đi gặp Diêm Vương, mới là tốt nhất phương thức xử lý. Đã từng, Giang Phong còn nghĩ qua cứu vớt bọn họ. Hiện tại, Giang Phong thật sự là lười nhắc làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Cứu vớt một cái không có thuốc chữa người, tuyệt đối so giết chết đối phương, lại đi cứu vớt một cái còn có quay đầu cơ hội người ngu xuẩn. Tô gia. Tô Nguyệt đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, thở hổn hển nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đứng dậy liều lĩnh lao xuống lâu, trên đường hạ nhân đều bị đụng người ngựa ngựa lật. Nhìn thấy Tô Nguyệt lao xuống lâu đến, Tô Nhất Sinh sắc mặt khó coi quá lớn, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, ngươi thế nhưng là Tô gia đại tiểu thư. Tô Nguyệt bực bội vung tay lên, hô, đừng nói những thứ vô dụng này, cha, Giang Phong thế nào, ngươi có phải hay không lại đem nổi đều chụp tại hắn trên thân. Lời này vừa nói ra, Tô Nhất Sinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chất vấn, làm sao ngươi biết, là ai nói cho ngươi? Nghe thấy lời này, Tô Nguyệt lập tức xì hơi, cả người sủi lơ tại trên ghế. Lẩm bẩm nói, xong, hết thảy đều xong, ô ô ô. Ngươi hại hắn ngươi biết không, ngươi thằng ngu này. Tô Nguyệt một bên khóc một bên trong lòng tức giận, chỉ vào Tô Nhất Sinh mắng to, mỗi ngày ở chỗ này bày biện ngươi kia cái gọi là hào môn phái đoàn, ngươi cái này ngu xuẩn ngu xuẩn. Ngươi hại Giang Phong cả một đời ngươi biết mà. Làm càn. Tô Nhất Sinh ba một chút đem trong tay chén trà quẳng xuống đất, la lớn, ai cho ngươi tư cách cùng ta nói như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ha 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 ha. Ha ha ha. Tô Nguyệt một bên cười một bên nước mắt chảy ròng, nước nở nói, ta là ai? Ta là một cái bị ngươi hại người vô tội. Là ta nửa đêm bị hai cái ác ôn kéo vào trong hẻm nhỏ muốn cường bạo ta. Giang Phong hắn. Nói được nửa câu, Tô Nguyệt ngây ngẩn cả người, bởi vì chính mình trong trí nhớ Giang Phong cùng ở kiếp trước Giang Phong không đồng dạng. Không sai, nàng là người trùng sinh. Từ ở kiếp trước trùng sinh trở lại hôm nay, chuẩn bị sửa đây hết thể người trùng sinh. Chỉ là trí nhớ của mình thay đổi, tại cái kia trong hẻm nhỏ, Giang Phong không còn là người kỵ sĩ kia mang theo mình xông ra hắc ám người. Ngược lại biến thành thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí ghi lại video ác mà. Nhưng Tô Nguyệt tại phát giác được đây hết thể về sau, cũng không có cảm giác được phẫn nộ, ngược lại là ấy nấy không thôi. Nguyên lai, ngươi cũng trùng sinh, là ta có lỗi với ngươi. Tô Nguyệt nghẹn ngào tự lẩm bẩm. Lúc này, Tô Mẫu từ trên lầu đội đội vàng vàng chạy xuống tới. Chủ nhà, không xong, không tốt rồi. Tô Nhất Sinh còn tại nổi nóng, cả giận nói, hô to gọi nhỏ cái gì? Có chuyện mau nói. Tô Mẫu bị giống sững sờ, tức giận nói ra, nha môn bên kia truyền tin tức tới, gọi chúng ta cho Giang Phong chịu nhận lỗi, bằng không toàn bộ Tô gia đều phải biến mất. Tô Nhất Sinh nghe thấy lời này đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười lạnh thành tiếng. Ha ha, ha ha ha. Bọn hắn đem ta Tô Nhất Sinh, đem ta Tô gia xem như cái gì? Ừm. Đem ta Tô gia xem như thằng hề sao? Ai cũng có thể trò cười chúng ta Tô gia. Tô Nhất Sinh nổi giận chỉ vào Tô Nguyệt quát, ngươi bây giờ liền cút cho ta về trên lầu đi, không có lệnh của ta, không cho phép ngươi đi ra ngoài một bước. Ngược lại nhìn về phía Tô Mẫu, còn có ngươi, ngươi cũng cho ta đi lên lầu. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, cái này dân đen có tư cách gì cùng ta Tô gia đối nghịch. Tô Nguyệt dãy rủa lấy tránh ra hạ nhân tay, đối Tô Nhất Sinh nói ra, ngươi làm như thế, sẽ chôn vùi chúng ta toàn bộ Tô gia, ngươi biết không? Sự cuồng vọng của ngươi tự đại, sẽ mang lấy toàn bộ Tô gia đi hướng diệt vong. Tô Nhất Sinh vung tay lên, cả giận nói, lôi đi, đem nàng cho ta lôi đi. Tô Nguyệt cuối cùng vẫn là bị giam về tới gian phòng của mình. Ngồi ở trên ghế salon, Tô Nguyệt cười khổ lên tiếng. Giang Phong, kiếp trước là ta có lỗi với ngươi, một thế này ta không trách ngươi, đều là lỗi của ta. Tô Nguyệt rất rõ ràng Giang Phong kiếp trước thụ bao lớn ủy khuất cùng thống khổ. Vốn cho rằng trùng sinh một lần, có thể tránh khỏi loại sự tình này phát sinh. Nhưng chưa từng nghĩ, Giang Phong nguyên lai cũng trùng sinh, mà lại so với mình trùng sinh thời gian còn phải cao hơn. Nghĩ đến, đây chính là Lao Thiên gia tại trường phạt mình đi. Nhưng vào lúc này, Giang Phong cũng đi tới Tô gia trang vườn trước cửa chính. Trông thấy đã tụ họp lại Tô gia bọn hạ nhân, Giang Phong biết đây là có người cho bọn hắn báo tin. Cũng tốt, thỉnh ta tìm ngươi khắp nơi nhóm. Trông thấy Giang Phong đi tới, Tô gia bọn hạ nhân nhao nhao móc ra vũ khí nhắm ngay Giang Phong. Trong biệt thự, Tô Nhất Sinh ngay tại pha mình trước khi mưa long tỉnh, mị mị nghe trong chén trà hương khí, mang trên mặt nụ cười khinh thường. Ha ha, dân đen chính là dân đen, ta Tô gia là người vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn. Thật đúng là coi là thất phu giận dữ, có thể máu tươi trăm bước. Buồn cười. Ngay tại Tô Nhất Sinh khinh thường thời điểm, một tiếng ầm vang đại môn vỡ vụn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, chính là mấy đạo bóng đen trong nháy mắt từ ngoài cửa sổ hiện lên. Tô Nhất Sinh còn không có kịp phản ứng, biệt thự đại môn liền bị người một cước đạp bay ra ngoài. Sau một khắc, Giang Phong cất bước đi đến. Tô Nhất Sinh cả người đều cứng đờ, bởi vì tại Giang Phong trong tay còn mang theo một viên đẫm máu đầu người. Đây chính là ngươi lực lượng. Một cái hơi lớn hơn một chút sâu kiến. Giang Phong đem viên này đầu nhét vào Tô Nhất Sinh trước mặt trà trên bàn, sau đó cứ như vậy ngồi ở hắn đối diện. Nói đi, muốn chết như thế nào? Giang Phong bình tĩnh, để Tô Nhất Sinh tức giận không thôi. Một thanh quạt bay trước mặt đâm máu đầu, máng, phế vật. Thu ta 100 triệu, còn khoe khoang khoác lát thần tiên đều không gây thương tổn được ta, kết quả là cái này. Ngược lại nhìn về phía Giang Phong, bình tĩnh nói, ngươi để cho ta thấy rõ ràng hắn là cái phế vật, mà ngươi là nhân tài. Hiện tại, ta cho ngươi một cái tiến vào ta Tô gia cơ hội, ngươi có thể tiện tay giết hắn, vậy ta cho ngươi 200 triệu, không, 3 ức. Nhìn xem Tô Nhất Sinh rỗi ra ba ngón tay, Giang Phong khinh miệt cười ra tiếng. Thật đúng là có một loại hết ngồi đại giếng. Cảm thấy thiên địa đều ở trong lòng bàn tay buồn cười cảm giác đâu. Tô Nhất Sinh biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống, trầm giọng nói, ngươi đừng cho là ta không đối phó được ngươi, ta chỉ là không muốn dùng Tô gia chuẩn bị ở sau thôi. Ta cho ngươi biết, Tô gia có thể trở thành thế gia, cũng không phải như ngươi loại này dân đen có thể minh bạch đạo lý bên trong. ngươi không phải liền là cảm thấy ta bêu xấu ngươi sao? Ngươi bây giờ nếu là chịu quay đầu, ta Tô Gia nguyện ý làm cho ngươi chủ, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Giang Phong giả trang ra một bộ bị câu lên hào hứng dáng vẻ, hỏi, thật sao? Tô Nhất Sinh quả nhiên tự tin gật đầu nói, kia là tự nhiên. Thế ra lực lượng cũng không phải như ngươi loại này dân đen có thể hiểu được. Quả nhiên a, các ngươi loại người này chính là đáng chết. Giang Phong lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, chương 170, người tốt liền nên bị thương chỉ vào năm, chương 170, người tốt liền nên bị thương chỉ vào năm, ha ha, đáng chết lại như thế nào? Tô Nhất Sinh lộ ra một bộ khinh miệt đến cực điểm thiếu dung, trầm trọng nói, đây chẳng qua là sự bất lực của ngươi cuồng nộ mà thôi, ngươi có thể đối ta như thế nào đâu? Ta Tô ra cây lớn dễ sâu, ngươi bây giờ giết ta, đi ra ngoài liền sẽ bị toàn bộ xã hội truy sát chí tử. Vừa nói, Tô Nhất Sinh một bên nâng chung trà lên đi đến Giang Phong trước mặt, đưa tới cười nói ra, giống như ngươi người trẻ tuổi ta thấy cũng nhiều, tự cho là có chút thực lực liền có thể dung chuyển thế gia hào môn, cuối cùng còn không phải đến tại quyền lực trước mặt cúi đầu. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội gia nhập Tô gia, chuyện ngày hôm nay ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau ngươi cũng sẽ là ta Tô gia một viên, trở thành chân chính người trên người. Giang Phong tiếp nhận chén trà nhìn chung quanh một chút, ngay tại Tô Nhất Sinh cảm thấy 100% cầm chắc lấy Giang Phong tuyệt đối không có ngoại ý muốn thời điểm, Giang Phong động. Tô Nhất Sinh chỉ cảm thấy cổ họng mình bên trong bị nhét vào thứ gì, che lấy cổ thống khổ quỳ rạp xuống đất, trong cổ họng phát ra ôi ôi ngạt thở âm thanh. Giang Phong lắc lắc tay, bình tĩnh nói, quyền lực. Quyền lực của ngươi đến từ ai? Người bề trên thưởng thức, vẫn là phía dưới người truy phủng. Mà ta quyền lực đến từ chính ta. Ta ở đâu, nơi đó chính là ta lãnh thổ, mà ta chính là chỗ này thần. Giang Phong bình tĩnh trong giọng nói để lộ ra một cố coi thường. Về phần Tô Nhất Sinh, hắn thẳng đến bị trong cổ họng chén trà nín chết, cũng nghĩ không thông, Giang Phong vì cái gì dám ra tay với mình? Rõ ràng đây chẳng qua là cái dân đen mà thôi. Nghe thấy lầu dưới động tĩnh, Tô Nguyệt cùng Tô Mâu tránh thoát hạ nhân ngăn cản bỏ xuống tới, liếc mắt liền thấy sắc mặt Tử Thành không có hô hấp Tô Nhất Sinh. Tô Mâu kêu thảm một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà Tô Nguyệt thì là mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ, cười khổ lắc đầu nói, tự gây nghiệt, không thể sống à. Giang Phong, ta nhưng thật ra là trùng sinh trở về, ta biết ngươi cũng trùng sinh. Lời này vừa nói ra, Giang Phong nhíu mày, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài kịch bản phát sinh, gật gật đầu ra hiệu đối phương nói tiếp. Tô Nguyệt thở dài nói, ta có lỗi với ngươi, Tô gia cũng có lỗi với ngươi, cho nên ta không trách ngươi làm đây hết thảy. Nhưng ta đối với ngươi tâm là chân thành, chúng ta có thể hay không lại bắt đầu lại từ đầu? Giang Phong cười ha ha, thực tình. Ngươi nói thực tình, bất quá là một loại căn cứ vào thương hại sinh ra cảm giác ấy nấy, tiến tới phát động đền bù cơ chế về sau tạo ra tình cảm mà thôi. Tựa như là ngươi trông thấy ven đường mèo hoang chó, muốn đi lên ném cho ăn, kia không gọi thực tình, gọi là bố thí. Tô Nguyệt nghe thấy lời nói này có chút gấp, cãi lại nói, không phải, không phải như vậy. Ta là thật. Giang Phong lười nhác nghe Tô Nguyệt, ngắt lời nói, nếu như ngươi là thật tâm, vậy liền không tới phiên ngươi trùng sinh trở lại hôm nay. Có câu nói rất hay, mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa làm mượn. Mà ngươi trùng sinh, vừa vặn nói rõ ngươi ngay cả mất bỏ mới lo làm chuồng đều không làm, Newton trở lại bàn sơ thời gian cải biến hết thảy, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Giang Phong một phen, không thể nghi ngờ là đâm xuyên Tô Nguyệt cho tới nay bản thân lừa gạt áo ngoài. Tô Nguyệt đỏ hững mắt, hô, không, ngươi nói đều không đúng. Ngươi biết không, kiếp trước nếu không phải ta cứu được ngươi, ngươi cũng sẽ cùng hai người kia cùng chết, ngươi biết không? Giang Phong cười nhạo lên tiếng, cho nên đây hết thể là ai tạo thành đâu? Là ai thấy việc nghĩa hăng hái làm lại bị chụp mũ thành tội phạm? Là ai bởi vì làm một lần người tốt cả một đời đều hủy hoại chỉ trong chốc lát? Giang Phong cường ngạnh thái độ để Tô Nguyệt liên tiếp lui về phía sau. Nàng đang sợ trong lòng hư, vừa vặn là bởi vì Giang Phong nói đều là sự thật. Nếu như ngươi thật sự có đảm đương, nên dựa vào lý lẽ biện luận, kém nhất cũng muốn tại sự tình đi hướng xấu kết cục về sau quả quyết tiến hành đền bù. Mà ngươi lựa chọn là trốn tránh, là ngầm đồng ý, là lấy một loại bản thân an ủi thủ đoạn đến đối ta tiến hành bố thí. Giang Phong con ngươi băng lãnh đau nhói Tô Nguyệt trái tim. Ngươi cùng ngươi cái kia phụ thân không hề khác gì nhau. Là ngươi có năng lực cải biến hết thảy, nhưng lại lựa chọn giữ im lặng, ngồi mát ăn bắt vàng thời điểm, ngươi cùng gia hại người lại có cái gì phân biệt? Tô Nguyệt đang lui lại mấy bước, suýt nữa chân đứng không vững tê liệt trên mặt đất. Cuối cùng vẫn là dáng chống đỡ lấy vách tường đứng lên. Nước nở nói, nhưng ta còn là cứu vớt ngươi không phải sao? Giang Phong, vô luận nói như thế nào, ta đều biết sai. Ô ô ô. Nhìn xem Tô Nguyệt khóc ròng ròng, Giang Phong biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Tại cái này phó bản bên trong, Tô Nguyệt tính không được cái gì đại gian đại ác người. Làm quyết sách, từ đầu đến cuối đều là Tô Nhất Sinh. Hại nguyên thân cả đời kẻ cầm đầu, cũng là Tô Nhất Sinh. Thậm chí một ít phương diện bên trên, chính như Tô Nguyệt nói, vẫn là nàng bảo vệ nguyên thân để nguyên thân miễn ở bỏ mình hạ tràng. Nhưng cái này, cũng không có nghĩa là Tô Nguyệt chính là người tốt. Vừa vặn tương phản, làm hết thể hạch tâm, chính là bởi vì nàng giữ im lặng, mới đưa đến bây giờ hết thảy. Có lẽ ban đầu, là bởi vì e ngại Tô Nhất Sinh uy áp, lúc này mới không dám nói ra lời nói thật. Cho tới bây giờ, Tô Nguyệt trùng sinh đã chứng minh một sự kiện, đó chính là thẳng đến nguyên bản thời gian tuyến phát triển đến cuối cùng, Tô Nguyệt vẫn không có làm ra mất bỏ mới lo làm chuồng hành động. Lúc này mới sẽ trở lại ban đầu điểm xuất phát, Newton cải biến hết thảy. Tô Nguyệt mềm yếu, đem so sánh với Tô Nhất Sinh cường ngạnh, đồng dạng đáng hận. Tô Nguyệt lúc này bị vạch trần tầng bảo hộ, cả người ngồi quỳ chân trên mặt đất, giống như là vô thần con rối. Nàng bản thân trốn tránh bị vô tình vạch trần, bây giờ đối mặt Giang Phong, hối nấy, hối hận, không cam lòng, phẫn nộ các loại cảm xúc hòa làm một thể. Cuối cùng, sau khi đứng lên không nói gì thêm nữa, đi đến phòng bếp cầm lấy đao giải quyết sinh mệnh của mình. Cho đến giờ phút này, Giang Phong mới thoáng có chút động dung. Mặc dù Tô Nguyệt trước đây sở tác sở vi là bản thân lừa gạt, nhưng giờ khắc này Tô Nguyệt là nguyện ý vì mình làm chuyện sai lầm tính tiền. Nàng lựa chọn gánh chịu đây hết thảy, mặc dù vẫn tại trốn tránh, nhưng lại cho thấy có thể được cứu vớt đặc chất. Nàng không còn trốn tránh sai lầm, mà là sẽ trực diện sai lầm. Trầm tư sau một lát, Giang Phong xuất thủ lưu lại Tô Nguyệt linh hồn, đem nó đưa vào trong luân hồi. Đối với những này tới gần nguyên sơ thế giới tiểu thế giới, nơi này hệ thống sức mạnh yếu kém, nhưng pháp tắc hệ thống nhưng rất mạnh. Nơi này cũng là duy trì nguyên sơ thế giới pháp tắc căn bản chỗ. Nơi này càng là phù hợp quy tắc, nam tần thế giới liền càng cường đại. Nếu như nói những cái kia sinh ra tiên vương tiên đế, thậm chí cả giới chủ cùng hoàn vũ cấp cường giả thế giới, là nam tần thế giới cây to này kết xuất lộng lây trái cây. Cùng loại Giang Phong hiện tại vị trí thế giới, cùng nguyên sơ thế giới, thì càng giống như là bộ rễ cùng thân cây tác dụng. Nơi này không cách nào sinh ra cường giả, nhưng pháp tắc lại càng thêm nồng đậm. Mà khi ngươi làm ra điều kiện phù hợp sự tình về sau, những này pháp tắc cũng sẽ về mớm tiên đạo, về mớm toàn bộ nam tần thế giới. Chương 171, người tốt liền nên bị thương chỉ vào 6. Chương 171, người tốt liền nên bị thương chỉ vào 6 đáng chết, ta còn là tới chậm sao? Đúng lúc này, Giang Phong sau lưng truyền đến một câu mang theo hối hận thanh âm. Quay người nhìn lại, nói chuyện chính là một vị trung niên lão giả. Lão giả tinh khí thần tràn trề, rõ ràng cũng là nắm giữ một chút siêu phàm lực lượng người. "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi sư tòng môn gì, dám ở phàm tục thế giới đập võ, ngươi đã xúc phạm lão phu danh giới cuối cùng." Hiện tại, lời còn chưa nói hết, Giang Phong một cái lắc mình đã một tay nắm lướt lão giả cái cổ, giống như là sách con gà con đem đối phương siết ở trong tay. Nói nhảm nhiều quá, làm sao các ngươi những người này ra sân, đều thích trước nói dọa đâu. Thời điểm này, trực tiếp động thủ không tốt sao? Lão giả tại Giang Phong trong tay giãy rồi lấy, khuôn mặt từ đỏ chuyển bạch, tiến tới trở nên tím xanh. Cuối cùng sắp nín chết thời điểm, Giang Phong buông lòng tay ra. "Ôi, hô 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 hô." Lão giả há to miệng, giống như đời này đều không có hô hấp qua không khí, tham lam miệng lớn thở hào hẹn. "Đừng thở hỗn hẹn, dẫn ta đi gặp các ngươi cấp trên." Lão giả nghe thấy Giang Phong, chờ tư sau một lát lựa chọn dẫn đường. Đi trên đường, Giang Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Chính rõ ràng cũng không phải là người hiếu sát, kết quả đối mặt loại tình huống này, biện pháp giải quyết tốt nhất, cuối cùng đều chỉ hướng đem bọn hắn giết sạch cái này một cái tuyển hạng. Chỉ có thể nói cùng từ tư tưởng bên trên tiêu diệt địch nhân so sánh, Giang Phong càng ưa thích từ vật lý bên trên tiêu diệt địch nhân. Đơn giản, mau lẹ. Chúng ta không thể làm như thế, một khi chọc giận đối phương, tất cả chúng ta đều phải chịu không nổi. Trong phòng thẩm vấn, Cao Lục đối trước mặt lão giả tận tình nói ra, cái kia Giang Phong không rõ lai lịch, thực lực thành mê, hắn có chính hắn việc cần hoàn thành, chúng ta chỉ cần xem như không có hắn người này là được, tại sao phải chọc hắn? Cao Lục, ngươi đã quên chức trách của chúng ta sao? Lão giả hỏi ngược lại. Cao Lục thở dài bất đắc dĩ nói, thủ hộ nhân gian an bình, thế nhưng là không nhưng nhị gì hết. Lão giả lạnh giọng ngắt lời nói, bất luận kẻ nào dám can đảm khiêu chiến quyền uy của chúng ta, đều phải chịu trừng phạt. Chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, hắn cũng không thể lấy một người lực lượng cùng chúng ta duy trì thể chế đối nghịch. Cao Lục nhắm mắt lại, tuyệt vọng thở dài một hơi. Ha ha, ngươi bất quá là cảm thấy bị khiêu chiến quyền uy, muốn bảo hộ chính mình địa vị thôi, buồn cười, ngươi sẽ lôi kéo tất cả chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Lão giả nghe thấy lời này giận tím mặt, vỗ bàn một cái giận dữ hét, ngươi làm sao dám cùng ta nói như vậy? Nhận rõ ràng thân phận của mình, Cao Lục chỉ là hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, một chút cũng không cho lão giả lưu mặt mũi. Ngươi, lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi, chính là bởi vì Cao Lục nói tới hắn chỗ đau. Từ lúc trưởng lão viện liên hợp các đại thế gia trưởng không thế tục giới đến nay, bọn hắn những nguyên lão này liền hưởng thụ siêu việt người bình thường gấp mấy trăm lần quyền lực cùng địa vị. Muốn nói bọn hắn sợ cái gì? Bọn hắn không sợ cường giả, không sợ kẻ yếu, không sợ ngoại nhân, không sợ người một nhà. Duy chỉ có chỉ sợ một loại người, đó chính là không tuân thủ bọn hắn logic cùng đạo lý người. Mà Giang Phong chính là người như vậy. Trưởng lão viện liên hợp chế định tôn ti xâm nghiêm thế giới, nếu như bị Giang Phong xáo trộn, vậy bọn hắn những nguyên lão này cũng liền đến đáng chết thời điểm. Dù sao, võ giả mạnh hơn, đối mặt xuống ống, đó cũng là chúng sinh bình đẳng. Cho nên, dù là biết rõ Cao Lục nói đúng, Giang Phong cũng phải chết. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến trưởng lão viện người, đều phải chết. Cái này liên quan đến tất cả mọi người thống trị địa vị. Đúng lúc này, Giang Phong cũng tới đến trưởng lão viện. Mấy thân ảnh giống như quỷ mị bao vây Giang Phong, trong những người này có nam có nữ, thực lực đều là bất phàm. Giang Phong, thực lực của ngươi rất mạnh, là ta cuộc đời ít thấy, nhưng ngươi không có khả năng lấy sức một mình đối kháng trưởng lão viện. Nói không sai, lấy thực lực của ngươi, trở thành trưởng lão viện người cũng không phải không được, chỉ cần ngươi đáp ứng, liền có thể. Lời còn chưa dứt, Giang Phong một cái lắc mình trong nháy mắt đi tới cái này mặt người trước. Đối phương ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, một giây sau cả người liền bị Giang Phong một bàn tay đều dán trên mặt đất. Một bầy kiến hôi, cũng xứng cùng ta giảng đạo lý. Giang Phong cười lạnh nói, đại phu kê đơn thuốc đều là ba hộp một đợt trị liệu, không có đạo lý các ngươi những sâu mọt này, ta muốn giết một con lưu một con. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Đây là muốn diệt bọn hắn tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời tiếng cười nhạo liên tiếp, có người cười đến nước mắt đều chảy ra, lau khô nước mắt châm chọc nói, ngươi biết trưởng lão viện có bao nhiêu người sao? Giết sạch chúng ta, đó cùng giết sạch địa cầu tất cả mọi người cũng không có khác biệt, ha 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 ha. Hết ngồi đáy giếng, còn tưởng rằng trời cũng chỉ có miệng giếng lớn như vậy đúng không? Giang Phong bị như thế chà phúng, trong lòng cũng dâng lên một cỗ nộ khí. Những người này, đáng chết. Theo Giang Phong độc thủ, những trưởng lão này viện các trưởng lão thật đúng là không cho không. Tại Giang Phong chỉ vận dụng thế giới này cực hạn lực lượng điều kiện tiên quyết, vẫn thật là chưa hẳn đánh thắng được những trưởng lão này. Bất quá rất đáng tiếc, Giang Phong vừa vận chính là sẽ vượt qua thế giới này cực hạn lực lượng người. Một giây sau, những này mới vừa rồi còn chiếm thượng phong trưởng lão viện các trưởng lão, từng cái bị kình phong thổi bay rất ra ngoài. Đợi đến định ra thân hình, lúc này mới trông thấy Giang Phong đã đại biến dạng. Quanh thân sát khí ngưng tụ, chỉ là nhìn lên một cái, cũng cảm giác lạnh cả người. Chết đi. Theo Giang Phong thanh âm truyền vào những người này trong lỗ tai, bọn hắn cả người không có dấu hiệu nào liền bị trong nháy mắt chém giết. Phanh phanh phanh. Từng đóa, huyết hoa nổ tung, mỗi lần đều đại biểu cho một ở bên ngoài có thể hô phong hoán vũ trưởng lao triệt để tan thành mây khói. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu, Giang Phong liền đứng tại bên cạnh nhìn xem một màn này phát sinh. Kinh lịch nhiều như vậy thế giới, Giang Phong cuối cùng đối với thế giới người phàm cùng đê võ thế giới tình huống đã có giải thích của mình. Trong thế giới như vậy, cùng loại trưởng lão viện loại này tồn tại chính là không nên xuất hiện. Cường đại mang ý nghĩa là quyền, mà đặc quyền mang ý nghĩa lũng đoạn. Thế giới như vậy chính là trưởng lão viện cùng thế gia đại tộc hậu hoa viên thôi. Từ Giang Phong nguyên thân có thể bị tùy tiện an bài cái chưa làm qua tội danh, sau đó tốc độ ánh sáng thẩm phán định tội liền có thể nhìn ra. Nay phương thế giới chính là trưởng lão viện cùng những thế gia này tại trường khống. Bọn hắn nói 102, bọn hắn liền đại biểu cho quyền uy. Mà thế giới như vậy là dị dạng. Cuối cùng, dị dạng sẽ dẫn đến vực ngoại tà ma xâm lấn, cuối cùng toàn bộ thế giới lâm vào não tàn đáng giá bản thân công lược bên trong. Nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau, Giang Phong cũng không còn lưu thủ. Mặc dù thế giới nhỏ như thế này, Giang Phong cần áp chế tu vi của mình. Nhưng diệt đi cái gọi là trưởng lão viện, vẫn là không có khó khăn. Mà theo Khương Phong độc thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô, thậm chí toàn bộ Trung Quốc đều bị chấn động đến. Trưởng lão viện trưởng lão, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị đoạt đi tính mệnh. Giang Phong chỗ biểu hiện ra, là viễn siêu bọn hắn lý giải thực lực cường đại. Mà theo Giang Phong diệt đi trưởng lão viện, lưu lại thì là một cái bách phế đại hưng thế giới. Bất quá loại chuyện này, liền không lại cùng Giang Phong có liên quan rồi. Chương 172, Nguyên Sơ Thế Giới chương 172, Nguyên Sơ Thế Giới tinh không hoàn vũ bên trong, Giang Phong thân ảnh xuất hiện ở đây. Theo nhiệm vụ hoàn thành, chí cao quy tắc lực lượng tại Giang Phong thể nội ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, kinh khủng lực lượng pháp tắc quét sạch chung quanh hỗn độn hư không. So với cái khác giới chủ, chỉ cần nắm giữ một đạo lực lượng pháp tắc liền có thể thành công tấn cấp. Giang Phong tấn cấp không thể nghi ngờ là hàm kim lượng 10 phần. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ Nam Tần thế giới, có thể nắm giữ chí cao quy tắc cũng không cao hơn một tay số lượng. Trong đó còn có tương đương một bộ phận không tại Nam Tần vũ trụ, mà là tại vũ trụ bên ngoài hỗn độn giới biển, thậm chí dứt khoát ngay tại hắc ám trong vũ trụ sông sáo. Mà chí cao quy tắc chính là thông hướng vậy tuyệt đối cường giả nước cờ đầu. Lúc này, liền không ngất đế cũng bị Giang Phong tấn thăng động tĩnh bừng tỉnh. Nhìn về phía Giang Phong tấn cấp phương hướng, khóe miệng có chút dương lên. Theo lực lượng pháp tắc dần dần bình tĩnh trở lại, Giang Phong lại mở mắt ra, cả người khí thế nghiêm nhiên trở nên càng thêm thâm trầm nội liễm. Đây chính là giới chủ lực lượng sao? Thật đúng là đáng sợ. Giang Phong cảm thụ một chút mình bây giờ nắm giữ lực lượng. Tại chí cao quy tắc cùng hệ thống ưu ái song trọng ra chỉ phía dưới, bây giờ Giang Phong có thể nói tại Nam Tần thế giới làm được luôn xuất pháp tùy cũng không đủ. Nhất là chí cao quy tắc. Chí cao hai chữ đại biểu cho hắn thực lực cụ thể biểu hiện. Đương tấn thăng đến giới chủ cấp bậc thời điểm, đối lực lượng pháp tắc nắm giữ sâu cạn, có thể phát huy ra lực lượng cũng chênh lệch rất nhiều. Mà nắm giữ chí cao quy tắc, Giang Phong vĩnh viễn có thể tại không có nắm giữ đối thủ trước mặt chiếm thượng phong. Hoàn toàn ứng hệ thống cho ra hứa hẹn, cùng cảnh giới, mạnh nhất. Càng quan trọng hơn là, Giang Phong nắm giữ đạo này chí cao quy tắc, tên là nhân quả. Không tệ. Hiện tại ta cuối cùng là có năng lực tự vệ. Giang Phong có chút hưng phấn tiếp tục nói ra, hệ thống, mở ra nguyên sơ thế giới nhiệm vụ, ta đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành cải biến. Túc chủ xin chú ý, mở ra nguyên sơ thế giới nhiệm vụ về sau, bổn hệ thống đối nguyên sơ thế giới phong cấm năng lực đem trên phạm vi lớn yếu bất như túc chủ nhiệm vụ hoàn thành thất bại, sẽ dẫn phát nhiệm vụ mục tiêu đảo ngược xâm lấn nguyên sơ thế giới, tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả, phải chăng mở ra? Giang Phong có chút nhíu mày, hệ thống làm sao còn cùng mình đánh lên bí hiểm, cái này đều cái gì cùng cái gì? Phát giác được Giang Phong nghi hoặc, hệ thống cấp ra giải thích. Nguyên sơ thế giới nhiệm vụ phát động sẽ cải thành túc chủ chủ động tiếp xúc nhiệm vụ mục tiêu phát động. Chứ nơi xa thế giới bên ngoài từng cái thế giới, kỳ thật đều đến từ nguyên sơ thế giới cư dân trong huyễn tưởng. Túc chủ có thể thông qua sửa chữa huyễn tượng đến đảo ngược ảnh hưởng dân bản địa. Nhưng mặc cho vụ thất bại, sẽ dẫn tới huyễn tượng trở lại hiện xâm lấn nguyên sơ thế giới. Giang Phong khẽ nhíu mày, mặc dù hệ thống nói có chút phức tạp, nhưng cẩn thận chia tách một chút cũng là không khó lý giải. Nguyên sơ thế giới là thế giới thụ rễ cây, thân cây, mà nguyên sơ thế giới cư dân chính là sáng tạo chư thiên vạn giới người, chỉ bất quá đám bọn hắn mình không biết mà thôi. Hắc ám vũ trụ xâm lấn, ảnh hưởng đến những người này, biến hóa của bọn hắn lại ảnh hưởng tới bọn hắn sáng tạo thế giới. Mà bọn hắn sáng tạo thế giới phát sinh biến hóa, lại sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Tần vũ trụ. Cái này chính là bây giờ ngay tại phát sinh tình trạng. Trước đây, Giang Phong mặc càng thế giới, thân phận cơ bản đều là lấy chính Giang Phong làm chủ thế giới. Mà bây giờ, Giang Phong có khả năng kinh lịch thế giới, sẽ xuất hiện càng nhiều biến số, càng nhiều nhân vật chính. Mà lần này nhiệm vụ thất bại sẽ xuất hiện trừng phạt. Mở ra lưỡng giới thông đạo, Giang Phong có thể đi, những cái kia nguyên sơ thế giới cư dân tại chư thiên vạn giới hình chiếu, đồng dạng có thể đi. Giang Phong biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Khó trách nguyên sơ thế giới trước đây hệ thống từ đầu đến cuối không để cho mình mang theo tu vi tế bào. Tại chư thiên vạn giới, mình muốn hủy diệt một cái thế giới cũng không dễ dàng. Dù là tàn sát toàn bộ thế giới, cuối cùng kia tĩnh mịch thế giới cũng có thể là một lần nữa tỏa ra sự sống. Cần phải tại nguyên sơ thế giới, muốn hủy diệt một cái tại trong chư thiên chân thực tồn tại thế giới, cũng chỉ cần động động ngón tay giết người mà thôi. Cũng trách không được hệ thống cẩn thận như vậy. Giang Phong nghiêm túc hỏi, còn có hay không cái khác chú ý hạng mục cùng một chỗ nói cho ta đi, nếu không có nói, liền mở cho ta khải nguyên sơ thế giới. Nói đến đây, Giang Phong biểu lộ đống nhiên trở nên thâm trầm. Là thời điểm, chân chính kết thúc cái này loạn thế. Chú ý hạng mục đã cáo chi hoàn thành nguyên sơ thế giới mở ra. Túc chủ mời tự hành phát động nhiệm vụ, tự làm quyết định nhiệm vụ mục tiêu, tự hành áp chế thực lực. Buồn hệ thống tướng không còn đối túc chủ tiến hành chủ động dẫn đạo, chỉ có thời khắc trọng yếu hoặc túc chủ kêu gọi mới có thể xuất hiện xuyên qua bắt đầu trở nên hoảng hốt qua đi. Giang Phong về tới cái kia để cho mình hết sức quen thuộc thế giới. Nơi này không có siêu phàm lực lượng, không có âm thầm trưởng không thế giới cái này cái tổ chức kia. Nơi này là chư thiên vạn giới căn nguyên, cũng là Giang Phong nửa đời trước sinh hoạt địa phương. Chỉ bất quá, so với trước đây chưa nắm giữ chân chính lực lượng thời điểm chính mình. Hiện tại Giang Phong đã có thể xuyên thấu qua biểu tượng trông thấy bản chất. Toàn bộ nguyên sơ thế giới đều bị một tầng nhàn nhạt mê vụ bao phủ. Tầng này mê vụ, liền hẳn là hắc ám vũ trụ chảy vào lực lượng. Giang Phong tại cái này trong sương mù cũng không có phát giác được cái gì không đúng địa phương, nhưng tiếp xúc về sau, lại bị phóng đại nội tâm suy nghĩ. Chính ấn chứng câu nói kia, lực lượng bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ là chủ nhân của hắn. Đúng lúc này, Giang Phong bên người đi qua một phổ thông người đi đường, tại đỉnh đầu của hắn lơ lửng một cái quang cầu. Ý thức tiếp xúc về sau, Giang Phong xuất hiện ở một chỗ bên trong tiểu thế giới. Chỗ này tiểu thế giới cùng nguyên sơ thế giới không có sai biệt, khác nhau ở chỗ nhân vật chính biến thành Giang Phong thấy qua tên kia người qua đường. Hắn trong thế giới này vẫn như cũ trải qua bình tĩnh thời gian, chỉ bất quá nơi này không có ốm đau, không có cực khổ, càng giống là một cái địa thượng tiên quốc. Giang Phong chỉ là mắt nhìn liền thoát ly này phương thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tất cả mọi người đỉnh đầu đều có như thế một cái huyễn tưởng thế giới. Mỗi người đều là thế giới của mình bên trong nhân vật chính. Khác nhau ở chỗ, có ít người thế giới đặc sắc xuất hiện, có thì là bình tĩnh thường ngày. Đúng lúc này, Giang Phong nhìn thấy một cái rõ ràng thế giới khác nhau. Cùng những người khác bình tĩnh thế giới khác biệt, người này thế giới rõ ràng càng thêm hỗn loạn vô tự. Từ bên trong thế giới kia, Giang Phong cảm nhận được rõ ràng nữ tần khí tức, cùng bị hắc ám vũ trụ xâm nhiễm lực lượng phát tác. Ẩn tàng thân hình, Giang Phong đi theo tên này quần áo bất phàm cao quản sau lưng đi tới hắn chỗ công ty. Trên đường đi nhân viên hướng phía hắn chào hỏi, hắn lại đều không ngoại lệ lặng lẽ đối đãi, cả người từ bên trong ra ngoài tản ra ác ý trở lại văn phòng về sau, lại đối những cái kia không có chào hỏi nhân viên một cái không rơi ghi lại một bút. Tự lẩm bẩm, các ngươi ngay cả ta người lão bản này đều không tôn trọng, nhất định là sắt vách công ty phái tới nội ứng. Giang Phong thấy tình cảnh này không khỏi khóe miệng hơi rút. Vừa vặn mình còn không biết tình huống cụ thể, liền lấy hắn thử nghiệm tốt. Tâm niệm vừa động, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới người này huyễn tưởng thế giới bên trong. Chương 173, huyễn tưởng phó bản, vương triều một chương 173, huyễn tưởng phó bản, vương triều một bệ hạ, lao thần ngu rốt, quả thực nhìn không ra thái tử có mưu phản chi ý a bệ hạ. Bệ hạ, đại tướng quân còn tại trong thiên lao chờ đợi xử lý, lúc này nếu là lại liên lụy thái tử điện hạ, sợ triều chính chấn động, với đất nước thể bất lợi a. Bệ hạ. Giang Phong một cái chớp mắt xuất hiện ở chỗ một chỗ trong triều đình. Trên long ỷ ngồi một vị uy nghiêm bên trong nam nhân, cùng nguyên sơ thế giới Giang Phong thấy qua người kia có 6 phần tương tự. Giờ phút này, toàn bộ trong triều đình một đám văn võ nhao nhao quỳ xuống đất cầu tình. Duy chỉ có Giang Phong còn đứng ở nơi này sừng sững bất động. Ánh mắt của mọi người rất nhanh liền tụ tập đến Giang Phong nơi này. Hơi tra duyệt một phen kịch bản, Giang Phong đại khái hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Liên cùng nguyên sơ thế giới bản thể, này phương thế giới quân thần cũng lâm vào lẫn nhau trong hoài nghi. Hoàng đế Cao Thiên Thọ đã nhốt đại tướng quân cùng phải tể tướng, hiện tại lại cảm thấy thái tử đối với hắn vị trí nhìn chằm chằm. Chính vào loạn trong giặc ngoài, trong nước tình huống lại là quân thần nghĩ kỵ, toàn bộ vương triều có thể nói là bấp bênh. Giang Phong hơi chút suy nghĩ, nếu như là hệ thống cho nhiệm vụ, Giang Phong tác phong trước sau như một là, đã ngươi làm không tốt hoàng đế, vậy ta liền thay cái có thể làm được tốt làm. Bất quá hiện nay đến phiên mình nhìn tình huống làm nhiệm vụ, lại là lần thứ nhất, Giang Phong quyết định làm cái khác lựa chọn. Đó chính là chân chính làm một lần trung thần. Đối Cao Tiên Thọ chắp tay nói, bệ hạ, lão thần coi là thái tử điện hạ vô tội, đại tướng quân cùng hữu tướng đồng dạng vô tội. Lời này vừa nói ra, toàn trường văn võ bá quan hít sâu một hơi, nhao nhao mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Giang Phong. Cái này trong ấn tượng lấy người hiền lành thân phận trở thành tả tướng người, hôm nay vậy mà thật phát biểu ý kiến của mình, thậm chí mới mở miệng chính là vương nổ, đơn giản không thể tưởng tượng. Đồng dạng không thể lý giải còn có Cao Thiên Thọ, một đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phong. Trần Sinh Tạo, Giang Ái Khanh thế nhưng là còn chưa tỉnh ngủ, lại nói ra như thế lời nói ngây thơ. Giang Phong lắc đầu, bệ hạ, lão thần nói câu câu lời từ đáy lòng, nếu là bệ hạ cảm thấy có trá, không ngại tận mắt nhìn. Cao Thiên Thọ cười lạnh thành tiếng, tả tướng đây là tại cùng chấm võ đài. Thiên hạ này sự tình, chuyện gì là chấm chỗ không biết, chuyện gì là chấm chỗ không hiểu. Cao Thiên Thọ trên thân tản mát ra đế vương đặc hữu khí thế bệ nghệ thiên hạ, trong lúc nhất thời quần thần cúi đầu, trong lòng đều đang vì Giang Phong âm thầm cầu nguyện. Giang Phong lúc này trong lòng có chút không vui, đổi lại trước kia, tuyệt đối là đã phát tác. Mà bây giờ, Giang Phong nhịn ở tính tình. Hướng dẫn từng bước nói, bệ hạ có biết tiền tuyến tướng sĩ nhân viên bao nhiêu, gia quân từ thiên hộ trở xuống, từng cái thống lĩnh danh tự, quê quán, quân công như thế nào? Nếu là đại tướng quân bỏ mình biên cảnh mấy chục vạn đại quân, lại có ai có thể ngăn cản được nước láng giềng nhìn chằm chằm? Lần này tra hỏi, để Cao Thiên Thọ trong lúc nhất thời sắc mặt tâm trầm. Đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm qua mang, cười lạnh nói, chấm chỉ cần để bạt một cái mới tướng quân liền tốt, loại chuyện vặt vãnh này căn bản không cần chấm tới hỏi. Chấm là cựu ngũ chí tôn, thiên hạ này Cửu Châu muôn phương chủ nhân, nếu là cái gì việc nhỏ đều muốn chấm tới hỏi, sao còn muốn đại tướng quân làm cái gì? Giang Phong khỏe miệng hơi rút, cái này cầu hoàng đế thật đúng là sẽ trộm đổi khái niệm. Không biết liền nói không biết, lấy cớ thật đúng là không ít. Giang Phong nhẫn mại tính tình không ở trên đây tiếp tục hỏi nữa, mà là đổi cái phương thức hỏi, kia bệ hạ lao thần có việc xin hỏi, thái tử giám quốc nhiều năm, hộ bộ cùng hình bộ đại đa số thời gian đều là thái tử trưởng quản. Bệ hạ có biết, các tỉnh các nơi thuế ruộng thuế má tình huống, cùng các nơi hình phạm xử trí như thế nào, cho đến ngày nay, lại có bao nhiêu lần thiên tai nhân họa cần triều đình cứu tế. Nước không thể một ngày không có vua, nhưng quân thần đều cần tín nhiệm, huống chi phụ tử. Tha thứ lao thần nói thẳng, nếu không phải thái tử chỗ, bệ hạ những năm này làm sao sống đến an ổn? Quốc gia liền như là một chiếc thuyền lớn, thân là thuyền trưởng bệ hạ bỗng nhiên trọng yếu, nhưng thân là thuyền mái chèo cùng giao mái chèo người thái tử cùng đại tướng quân cũng không phải người vô dụng à? Giang Phong nói xong những này liền ngậm miệng lại, không nói nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong triều đình lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có từng đợt đè nén tiếng thở dốc. Theo Giang Phong, lời nói này coi như không thể để cho Cao Thiên Thọ hồi tâm chuyển ý, chí ít cũng có thể để Cao Thiên Thọ hiểu rõ một chút đạo lý. Kể từ đó, mình liền có thể dần dần cải biến Cao Thiên Thọ nội tâm cùng tư tưởng. Lại không nghĩ, ngay tại Cao Thiên Thọ chuẩn bị cẩn thận suy nghĩ một phen thời điểm, một bóng người từ ngoài cửa đội sông mà đến. Bệ hạ, nước láng giềng đại quân xâm lấn, đã binh đến đế đô thành hạ. Đột nhiên xuất hiện chuẩn bị chiến đấu tình báo, để tất cả mọi người ở đây, bao quát hoàng đế Cao Thiên Thọ tất cả giật mình. Nguyên bản còn có chút chần chờ Cao Thiên Thọ, càng là vỗ trước mặt Long Án cả giận nói, Giang Phong, đây chính là trong miệng ngươi trung thần lương tướng. Đại tướng quân bất quá là rời đi biên cảnh nửa tháng, thái tử bất quá là ba ngày không có giáng quốc. Bây giờ, ngoại địch xâm phạm, càng là thẳng đến binh lâm thành hạ mới bẩm cáo qua đến. Cao Thiên Thọ cả giận nói, đây rõ ràng là bọn hắn muốn ra hại chấm. Còn có ngươi, chớ vốn cho rằng ngươi là trung thần lương tướng, lại không nghĩ ngươi lại cùng những cái kia loạn thần tặc tử là cá mẹ một lứa. Có ai không? Cao Thiên Thọ ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân chen chúc mà tới. Giang Phong khỏe miệng hơi rút, ngay sau đó liền bị cấm vệ quân mang theo xuống dưới. Nguyên bản một màn này người chỉ huy đều hẳn là Giang Phong mới đúng, hiện tại ngược lại đã thành bị người chấp hành. Cái này thật đúng là lần thứ nhất. Bất quá điều này cũng làm cho Giang Phong minh bạch một sự kiện, đó chính là làm trung thần, được rõ ràng một câu. Đại gian giống như trùng, lớn trung giống như gian a. Nhiều khi, ngươi trung thành muốn có được áp dụng, không chỉ cần phải ngươi thật trung thành, cũng cần một cái có thể hiểu ngươi trung thành, tiếp nhận ngươi trung thành hoàng đế. Trong thiên lao, Giang Phong gặp được hữu tướng, đại tướng quân, cùng theo sát phía sau bị áp tiến đến thái tử. Cuối cùng, Giang Phong ánh mắt đặt ở thái tử trên thân. Đương kim bệ hạ hoa mắt ù tai vô đạo, thái tử khôn khéo tài giỏi, mình sao không vì quốc gia thay Cao Minh đâu? Về phần đối Cao Thiên Thọ ảnh hưởng, Giang Phong từ tình huống vừa rồi nhìn ra một hai. Đối phó Cao Thiên Thọ loại người này, cùng bày sự thật giảng đạo lý, không bằng trực tiếp một bước đúng chỗ. Vinh Lâm thành hạ, nhân giáo người vĩnh viễn cũng không dạy nổi, sự tình dạy người, một lần liền có thể nhớ một đời. Nghĩ tới đây, Giang Phong đi ra nhà tù, đi tới thái tử Cao Minh Lượng trước mặt. Nhìn thấy Giang Phong vậy mà đi tới trước mặt mình, Cao Minh Lượng trước tiên còn không có lấy lại tinh thần. Giang Phong lại ném ra một cái chí mạng vấn đề. Thái tử điện hạ, ngài muốn làm hoàng đế sao? Lời này vừa nói ra, thái tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngay tiếp theo đại tướng quân cùng hữu tướng đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Giang Phong. Quân quân thần thần, phu phụ tử tử. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới tạo phản hai chữ hẳn là viết như thế nào. Bây giờ từ Giang Phong trong miệng nghe được, phản phất cái gì cấm kỵ tri thức, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Tả tướng đại nhân, loại này trò đùa nhưng không mở ra được. Cao Minh Lượng nghiêm túc nói, phụ hoàng dù có mọi loại không phải, làm nhi thần cũng làm vi phụ hoàng phân ưu, mà không phải vọng tưởng thay vào đó. Một bên khác đại tướng quân cùng hữu tướng cũng là nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chương 174, huyện tưởng phó bản, vương triều 2 chương 174, huyện tưởng phó bản, vương triều 2 Giang Phong nhìn xem mấy người kia trung thành thái độ, cảm thấy hiểu rõ. Ha ha, lão thần không nghĩ tới thái tử cùng đại tướng quân vậy mà như thế trung thành. Nhưng lão phu cũng không muốn như vậy chết ở chỗ này, lão phu còn muốn còn sống. Giang Phong nói xong, thân hình lóe lên biến mất tại trong thiên lao. Đợi đến xuất hiện lần nữa, lại là đi tới ngoài thành trong đại quân. Người nào? Địch quốc chủ soái nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Giang Phong, cũng là bị kinh đến. Trung quanh thân vệ cũng là nhao nhao rút vũ khí ra nhắm ngay Giang Phong, tính cảnh giác kéo căng. Giang Phong liếc nhìn một vòng, bình tĩnh nói, lão phu là đế quốc tả tướng, hôm nay tới là đến cho chư vị một đầu sinh lộ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đầu tiên là sức sở, ngay sau đó buộc phát ra một trận cười vang. Liền ngay cả chủ soái đều là cười khẽ một tiếng, lão tiên sinh, bản soái nể tình ngươi tuổi tác đã cao, liền không giết ngươi, trở về nói cho các ngươi biết hoàng đế. Không được bao lâu, hắn liền sẽ bị ta cột đưa đến nước ta quốc quân dưới chân, trở thành nô lệ. Giang Phong khỏe miệng có chút dương lên, hơi tản mát ra một tia thuộc về giới chủ lực lượng. Một giây sau, trong quân trướng mọi người cùng đủ vì giảm xuống đất. Nguyên bản còn đầy mặt mỉa mai chủ soái, lúc này toàn thân run lên cầm cập, mồ hôi lạnh thuận áo giáp tích tích đáp đáp rơi xuống. Liền ngay cả đụng quần đều cảm giác được một trận nóng ức. Đồng dạng cho hề cũng xuất hiện tại cái khác thân vệ trên thân. Những này thân kinh bách chiến võ tốt, tại đối mặt nắm giữ lấy chân chính lực lượng Giang Phong thời điểm, căn bản ngay cả phản kháng ý nghĩ cũng sẽ không có. Duy nhất có thể làm, chỉ có hợp tác. Tiếp xuống, các ngươi đều muốn nghe ta, biết không? Giang Phong quát khẽ nói. Nguyện ý nghe tiền bối điều khiển, lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Muôn lần chết không chối tử. Mọi người tại đây nhao nhao phụ họa, giờ phút này liền xem như quốc quân, cũng không có Giang Phong nói chuyện dễ dùng. Thấy thế, Giang Phong hài lòng gật đầu. Hiện tại, phái người theo lão phu vào thành. Trong thiên lao, theo Giang Phong biến mất, thái tử Cao Minh Lượng ba người đều có chút không biết làm sao. Ai cũng nghĩ không ra, ngày bình thường đối hoàng đế nhất là phong túng Giang Phong, vậy mà lại vào lúc này nói ra như thế phản nghịch tới. Tại ba người bọn họ xem ra, hoàng đế dù có muôn vàn không phải, đó cũng là hoàng đế. Đế quốc từng tại trong tay của hắn phồn vinh. Năm đó ở binh tướng quyền giao cho đại tướng quân thời điểm, cũng là mọi loại tín nhiệm. Đối mặt hưu tướng thời điểm, đã từng ưng thuận qua quân thần hiểu nhau giai thoại. Liền xem như hiện tại bệ hạ không còn lúc trước, bọn hắn cũng không muốn phản bội. Thái tử Cao Minh Lượng trước tiên mở miệng nói, phụ hoàng nếu là trách tội hai vị đại nhân, tự có một mình ta gánh chịu tội danh. Còn xin hai vị đại nhân chớ trách phụ hoàng, đợi ta sau khi chết, bất kể hiểm khích lúc trước đánh lui quân địch. Đại tướng quân quỳ một chân trên đất, nghiêm túc nói, nước không thể một ngày không có mưa, thái tử điện hạ là đế quốc tương lai. Liền xem như muốn hy sinh, cũng coi là chúng thần hy sinh bảo toàn thái tử điện hạ mới là. Hữu tướng cũng là chắp tay phụ hòa nói, đại tướng quân nói rất đúng, thái tử điện hạ là quốc chi tương lai, tuyệt đối không thể có sai lầm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, một cố quân thần hiểu nhau cảm giác tự nhiên sinh ra. Làm sao hoàng đế bây giờ nghi kỵ chi tâm cực nặng, bọn hắn làm sao có thể sáng tạo ra một đoạn giai thoại đâu. Đúng lúc này, thiên lao ngoại chuyển đến một trận tiếng la giết. Chỉ chốc lát, mấy tên ngục tốt liền bị chém giết, một đội nhân mã vào bảo. Người cầm đầu chính là Giang Phong. Giang đại nhân. Thái tử nhìn thấy Giang Phong thời điểm cũng là cả kinh, nhất là trông thấy Giang Phong đi theo phía sau, những cái kia phục sức rõ ràng là địch quốc tinh nhuệ binh sĩ, càng là lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Đại tướng quân thì là nhặt lên trên mặt đất ngục tốt vũ khí, xông đi lên liền muốn cùng những người này chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiện tay liền bị Giang Phong ngăn lại. Giang đại nhân, ngài đây là đã phản bội đế quốc, đầu nhập vào địch nhân sao? Hữu tướng phát ra chất vấn. Giang Phong khẽ cười nói, cái gì gọi là phản bội? Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng đạo lý ngươi không hiểu sao? Giang Phong không có để bọn hắn tiếp tục mở miệng, mà là khiến cái này thân vệ đem ba người dẫn tới ngoài thành. Đợi đến Cao Thiên Thọ biết được tin tức thời điểm, lập tức nổi giận. Đáng chết Giang Phong, chấm liền biết hắn là người tặc, chấm đã sớm biết. Mặc dù tức giận không thôi, nhưng Cao Thiên Thọ vẫn là đến tự mình đến trên tường thành. Bởi vì phía dưới, đứng đây chính là đế quốc đại tướng quân, đế quốc hữu tướng, cùng đế quốc thái tử. Ba người này vô luận là chết, vẫn là đầu hàng, cũng sẽ là đối đế quốc đả kích nghiêm trọng. Cao Thiên Thọ là nghi kỵ chi tâm cực nặng, nhưng cái này không có nghĩa là hắn chính là cái kẻ ngu. Nhìn thấy Giang Phong thời điểm, Cao Thiên Thọ cả giận nói, loạn thần tặc tử, chấm đã tới, còn muốn làm những gì quỷ quệ thủ đoạn, chấm đều không sợ. Giang Phong nhìn một chút ở đây ba người, bọn hắn đại biểu cho trung thành, mà Cao Thiên Thọ đại biểu cho nghi kỵ. Hiện tại mình muốn làm, chính là thử nhìn một chút, có thể hay không cải biến Cao Thiên Thọ nghi kỵ, để hắn nhận thức đến người bên cạnh trung thành. Đi vào đại tướng quân trước mặt, Giang Phong bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi đế quốc, bản tọa hướng ngươi hứa hẹn. Ngươi không chỉ có sẽ không chết, còn có thể thu hoạch được hưởng chi không hết, dùng mãi không cạn bình hòa phú quý. Thậm chí, bản tôn có thể đáp ứng ngươi, đem xinh đẹp như hoa công chúa gả cho ngươi, ngươi mục đích như thế nào? Lời nói này, Giang Phong không chỉ có không có có người nói, thậm chí còn chủ động nói cho càng nhiều người nghe. Không ít người đều tâm động không thôi, làm sao bọn hắn căn bản không có đáng giá Giang Phong chú ý tới bọn hắn địa phương. Lúc này, hoàng đế Cao Thiên Thọ cũng nghe thấy Giang Phong cho ra điều kiện. Điều kiện này không thể bảo là không phong phú. Cao Thiên Thọ đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Một khi đại tướng quân đều đầu hàng, đế quốc trên dưới khí thế sẽ ngã vào điểm đóng băng. Đến lúc đó đế đô bị công phá, cũng chính là liền chuyện sớm hay muộn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Thuận nhìn sang, chính là đại tướng quân. Lúc này đại tướng cái eo thẳng tắp, cả giận nói, một ngày vì quân, cả đời vi phụ. Lão tử ta ăn chính là bệ hạ bổng lộc, trên chiến trường tin bổng chính là đế quốc giáo điều, ngươi để lão tử phản bội tín nhiệm bệ hạ của ta, phản bội quốc gia này. Nam mơ, trừ phi ngươi giết ta, nếu không tuyệt không. Lời này vừa nói ra, trong đế đô các chiến sĩ, vô luận là tinh bị lưỡng tẫn, hay là đã nhận trị liệu chiến sĩ, bọn hắn đều đứng dậy không hẹn mà cùng nhìn về phía đại tướng quân chỗ phương vị. Nhất là hoàng đế Cao Thiên Thọ, lúc này nhìn về phía đại tướng quân ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn trước tiên còn không có phản ứng qua thần tới, đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, cả người đều trầm mặc. Hắn thấy đã sớm cùng địch quốc cấu kết đại tướng quân, vậy mà tại lúc này nguyện ý lấy thân tuấn đạo chứng minh mình trung nghĩa chi tâm, Cao Thiên Thọ làm sao có thể không cảm động? Đồng thời trong lòng cũng nhiều hơn hối hận ý niệm. Nếu không phải mình nghĩ kỵ, bây giờ địch quốc đại quân lại có thể nào binh lâm thành hạ? Dù sao đại tướng quân còn tại thời điểm, đối với mấy cái này địch quốc người mà nói biên cảnh đó chính là không thể vượt qua cao lớn tường thành. Nhưng bây giờ Cao Thiên Thọ trầm mặc, chẳng lẽ nói thật là mình sai rồi? Mình nghĩ kỵ, căn bản chính là giả dối không có thật, không có lửa thì sao có khói. Ý nghĩ này vừa ra, Cao Thiên Thọ càng thêm cảm giác mình có chút xấu hổ vô cùng.